Chương 178, ta muốn ngươi, còn muốn ngươi quốc. Chương 178, ta muốn ngươi, còn muốn ngươi quốc. Tây Lương nữ quốc đô, so Lý Đạo Hưng trong tưởng tượng còn muốn phồn hoa. Khu phố do thuần một sắc cẩm thạch lát thành, sáng bóng đến có thể chiếu ra bóng người. Hai bên lầu các mái cong sừng bệnh, giường cột chạm trổ, nhưng lại lộ ra một cô khác hẳn với trung thổ ôn nhu cùng đẹp đẽ. Trên đường người đi đường như dệt, đều là thân mang y phục rực rỡ nữ tử, các nàng hoặc thản nhiên cười nói, hoặc đi lại vội vàng, hai đầu lông mày mang theo an nhàn giàu có thông dong. Nơi này không có ăn mày, không có phân tranh, thậm chí nghe không được một tiếng lớn tiếng ồn nào. Trong không khí phiêu đãng không phải trần thế khói lửa, mà là một loại hỗn hợp hương hoa cùng son phấn ngọt ngào hương thơm. Một tòa hoàn mỹ xã hội không tưởng, một tòa đẹp đẽ, không có giống được lồng chim. Lý Đạo Hưng đi theo tên kia trưởng sự nữ quan sau lưng, đi tại mảnh này nữ nhi hương trung tâm, trên mặt mang đã từng lười biếng ý cười, đáy lòng lại một mảnh thanh minh. Nơi này quá mức sạch sẽ, sạch sẽ giống một bức tinh mỹ bức tranh, mỗi một bút đều tinh tế đến cực hạn, duy chỉ có thiếu khuyết người còn sống khí tức. Vương gia, vậy hạ ngay ở phía trước nên tân điện đợi ngài. Nữ quan thanh âm đem Lý Đạo Hưng thu suy nghĩ lại, hắn dương mắt nhìn lên, một tòa rộng lớn mà không mất đi tú lệ cung điện đập vào mi mắt. Cửa điện bên ngoài, hai nhóm người khoác ngân giáp, cầm trong tay trường kích nữ binh túc nhiên nhi lập, khí khái anh hùng hưng hực, ánh mắt sắc bén. Trong lúc các nàng nhìn thấy nữ quan dẫn một người nam nhân đến đây, cái kia xem kỹ trong ánh mắt, toát ra không chút nào che giấu ngạc nhiên. Lý Đạo Hưng đối với cái này nhìn như không thấy, thậm chí có chút hăng hái mà đối với cách hắn gần nhất một tên nữ binh nhíu mày, kéo ra một cái tự nhận tiêu sái dáng tươi cười. Nữ binh kia gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, ánh mắt bối rối rời đi, nắm trường kích tay đều gấp mấy phần. Khủ. Trường sự nữ quan trùng điệp ho khan một cái, trừng Lý Đạo Hưng một chút, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Lý Đạo Hưng nhún vai, một mặt vô tội. Xuyên qua thật dài cung đạo, vòng qua vài tòa núi giả vườn hoa, bọn hắn rốt cục đến nên tân điện. Cửa điện mở rộng, bên trong lại không có một ai, chỉ có bên ngoài trăm trượng, một tấm do cả khối loãng ngọc điêu khắc thành ngự tọa bên trên, ngồi ngay thẳng một bóng người. Thân ảnh kia bao phủ tại trùng điệp sau rèm châu, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một bộ vàng sáng vừa bảo, cùng phần kia ung dung hoa quý, quan sát chúng sinh khí độ. Bệ hạ, đại đường Trung Sơn Vương điện hạ đã đưa đến. Nữ quan tại cửa điện bên ngoài quỳ xuống, cung kính bẩm báo. Ngươi, lui ra đi. Phía sau bức rèm che, truyền tới một thanh lãnh mà thanh âm uy nghiêm, không giống nữ tử tầm thường mềm mại, ngược lại mang theo kim thạch giống như cảm nhận cùng sống lâu thượng vị quyết đoán. Là. Nữ quan cung kính gật đầu, đứng dậy rời đi trước, lại nhìn Lý Đạo Hưng một chút, ánh mắt phức tạp, hình như có lo lắng, lại như chờ mong. Cửa điện chậm rãi đóng lại, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Lớn như vậy cung điện, trong nháy mắt chỉ còn lại có Lý Đạo Hưng, cùng phía sau bức rèm che nữ vương. Không khí yên tĩnh có thể nghe được trong góc long tiên hương tiêu đốt lúc phát ra rất nhỏ tiếng bạo liệt. Lý Đạo Hưng đứng chắc tay, không đội mà tiến lên, cũng không mở miệng, như cái đến thông cửa người rảnh rỗi, chậm rãi đánh giá trong điện bày biện. Trên lương trụ quay quanh mạ vàng vượng hoàng, mặt đất trải Nam Hải giao tiêu, trong góc tiêu đốt ngàn năm long tiên hương. Khắp nơi đều như nói nơi đầy xa hoa. Trung Sơn Vương ở xa tới là khách, gặp bản vương, vì sao không bái? Phía sau bức rèm che thanh âm vang lên lần nữa, mang theo ở trên cao nhìn xuống thẩm vấn. Lý Đạo Hưng nghe vậy, cười. Hắn chậm rãi xoay người, mặt hướng mảnh kia rèm châu, không trả lời mà hỏi lại, "Nữ vương bệ hạ nếu biết ta là khách, cần gì phải đi cái này quân thần chi lễ?" Hắn đi về phía trước mấy bước, thanh âm không lớn, lại tại trong đại điện trống trải kích thích tiếng vọng. "Ta chính là Đại Đường thân vương, ngươi là Tây Mát chi chủ, người ta cung cấp. Cho dù muốn bái, cũng nên là ngươi ta lẫn nhau đi quốc lễ, mà không phải ta quỷ ngươi." Phía sau bức rèm che hô hấp, xuất hiện một cái cơ hồ không thể nhận ra dừng lại. Một lát trầm mặc sau, cái kia thanh âm thanh lanh vang lên lần nữa, lần này uy nghiêm tiêu giảm, tìm tòi nghiên cứu trị ý càng động. Nghe nói vương gia lấy phàm nhân thân thể, chấp trưởng nhân đạo khí vận, đối cứng tây thiên, bước lui thiên đỉnh. Hôm nay gặp mặt, riêng là phần này đảm phách, đã không phải phàm tục. Nữ vương quá khen. Lý Đạo Hưng hay là bộ kia tản mạn bộ dáng, ta người này không có gì ưu điểm, chính là đầu sắt. Vương gia nói đùa. Nữ vương trong thanh âm, tựa hồ cũng nhiễm lên một tia nụ cười như có như không. Chấm hôm nay đơn độc triệu kiến vương gia, là muốn mời vương gia giúp chấm một chuyện. Hỗ trợ. Lý Đạo Hưng nhíu mày lại. Đầu tiên nói trước, hỗ trợ cái gì? Có chỗ tốt gì? Có nguy hiểm không? Ta trên có hoàng huynh, dưới có đại đường ước bạn con dân, mạng nhỏ quý giá rất, cũng không thể tùy tiện liền góp đi vào. Hắn lần này con buôn đến cực điểm lời nói, để phía sau bức rèm che nữ vương lại là một trận trầm mặc. Qua hồi lâu, nàng mới thăm thẳm thở dài. Chớ biết vương gia đã thu phục giải Dương Sơn như ý chân tiền, cũng biết cái này Tây Lương nữ quốc chân chính bí mật. Cho nên, chớ không cùng vương gia đi vào mẹo. Thanh âm của nàng đột nhiên trầm xuống, mang theo đập nồi dìm thuyền giống như quyết tuyệt. Chớ muốn mời vương gia giúp ta Tây Lương nữ quốc thoát khỏi cái này bị nhốt số mệnh. Chấm muốn mời vương gia giúp ta đẩy quốc tử dân, trùng hoạch chân chính tự do. Lý Đạo Hưng nụ cười trên mặt, rốt cục chậm rãi thu liễm. Hắn nhìn chằm chằm mảnh kia lắc lư rèm châu, ánh mắt trở nên thâm thúy. Tự do, các ngươi như bây giờ, không tốt sao? Hắn chậm rãi nói ra, áo cơm không lo, phú quý an khang, không có chiến loạn, không có nạn đói. Cái này không phải liền là thế nhân tha thiết ước mơ thái bình tịnh thế? Thái bình tịnh thế. Phía sau bức rèm che thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy kiềm chế phẫn nộ cùng bi ai. Vương gia có biết, ta Tây Mát nữ tử sinh ra liền bị hạ cấm chế, cuối cùng cả đời đều không thể rời đi quốc cảnh nửa bước. Vương gia có biết, chúng ta mặc dù có thể uống tử mẫu hà nước mà dự, sinh hạ lại vĩnh viễn chỉ có thể là nữ hải. Mảnh này thổ địa âm dương mất cân bằng, linh cơ khô kiệt, không gian lận năm liền sẽ hóa thành một mảnh tử địa. Vương gia lại có biết, chúng ta cái gọi là an nhàn giàu có, bất quá là những cái kia cao cao tại thượng thần phận, vì bọn họ nuôi dưỡng đồ chơi chuẩn bị hoa lệ lồng giam. Chúng ta là người, không phải tùy ý bọn hắn thưởng loạn sủng vật. Cái này cũng xứng gọi thái bình thịnh thế. Liên tiếp chất vấn, như lỗ quên khắp huyết, tại trống vắng trong cung điện quen quẩn, tràn đầy vô tận bi vẫn cùng không cam lòng. Lý Đạo Hưng lặng lặng nghe, trên mặt không có chút rung động nào. Thẳng đến thanh âm kia bởi vì kích động mà dần dần lắng lại, hắn mới một lần nữa mở miệng, ngựa khí bình thản đến gần như lanh khốc. Ngươi nói những này, ta đều biết. Hắn dương mắt, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu cái kia tầng tầng rèm châu, nhìn thẳng nữ vương linh hồn. Có thể cái này, cùng ta có liên can gì? Giúp các ngươi, đối với ta đại đường, đối với nhân tộc, có chỗ tốt gì? Băng lãnh, chân trụi, không mang theo một tơ một hào đồng tình. Lời nói này như một chậu nước đá, đem nữ vương vừa mới dấy lên tất cả hy vọng, tưới đến xuyên tim. Rèm châu kịch liệt đung đưa, hiện lộ ra phía sau chủ nhân cực không an tĩnh nỗi lòng. Ngươi nàng tựa hồ bị Lý Đạo Hưng cái này lãnh khốc phản ứng khí đến nghẹn lời. Chớ nóng đội sinh khí. Lý Đạo Hưng hai tay mở ra, khôi phục bộ kia bất cần đợi bộ dáng. Con người của ta, làm ăn coi trọng công bằng. Ngươi muốn ta hỗ trợ, dù sao cũng phải lấy ra chút để cho ta động tâm thẻ đánh bạc. Nữ vương ngực kịch liệt chập trùng, nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng minh bạch, cùng người nam nhân trước mắt này, giảng đạo nghĩa, giảng đồng tình, là trên đời ngu xuẩn nhất sự tình. Chỉ có lợi ích. Vương gia muốn cái gì? Nàng trầm giọng hỏi. Lý Đạo Hưng cười, hắn không có trả lời, mà là mở rộng bước chân, từng bước một, hướng phía cái kia cao cao tại thượng ngự tọa đi đến. Cước bộ của hắn rất nhẹ, lại giống trọng truy, mỗi một cái đều nện ở nữ vương nhịp tim bên trên. Rốt cục, hắn đi tới rèm châu trước. Hai người chỉ cách lấy một tầng thật mỏng màn che. Hắn thậm chí có thể ngửi được từ phía sau rèm truyền đến, cái kia cô thanh đu mà uy nghiêm mùi thơm cơ thể. Con người của ta, tương đối tủ. Lý Đạo Hưng thanh âm ép tới rất thấp, mang theo một tia nghiền ngẫm khàn khàn. Ta muốn thẻ đánh bạc, rất đơn giản. Hắn buông tay, động tác nặng lớn, vén lên trước mặt rèm châu. Một tấm đẹp đến nỗi người ngạt thở, nhưng lại mang theo vô tận uy nghi cùng sầu bi dung nhan tuyệt thế, không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Lý Đạo Hưng nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng, dáng tươi cười sáng lạ, lại dẫn tính xâm lược tà khí. Ta muốn ngươi, còn có, ngươi quốc. Chương 179, ta muốn đưa ngươi một món lễ lớn. Chương 179, ta muốn đưa ngươi một món lễ lớn. Ngươi nói cái gì? Tây Lương nữ vương tấm kia phảng phất vạn cổ huyền băng điêu khắc trên dung nhan, huyết sắc trong nháy mắt tới tận, kinh sợ cùng xấu hổ giận dữ xen lẫn, hóa thành tính thực chất sát ý ngự tọa không khí chúng quanh bắt đầu vặn mèo. Một cỗ uy áp kinh khủng hỗn hợp có chân tiên cảnh pháp lực, như vô hình cự sơn, hướng phía gần trong gang tấc Lý Đạo Hưng đè xuống đầu. Nhưng mà nguồn lực lượng này tại chạm đến trước người hắn một tấc chi địa lúc, tựa như xuân tuyết gặp tiêu dương, bị một sợi huyền hoàng khí lưu vô thành vô tức thôn vệ. Lý Đạo Hưng gấp áo, thậm chí chưa từng phiêu động một chút. Nhân đạo long khí, vạn pháp bất xâm. Trên mặt hắn y cười không giảm mảy may, có chút hăng hái thưởng thức nữ vương thất thố bộ dáng. Vương gia, xin tự trọng. Nữ vương trong thanh âm mang theo vụ băng, trong mắt vượng sát khí ngưng tụ. Chấm lấy quốc lễ đại ngươi, là kính ngươi là nhân tộc sứ giả. Ngươi như còn dám khẩu xuất cùng ngôn, đừng trách chấm kiếm hạ vô tình. Cùng ngôn. Lý Đạo Hưng ra vẻ kinh ngạc nhíu mày, thần sắc muốn bao nhiêu vô tội có bao nhiêu vô tội. Hắn thoáng lui lại nửa bước, mở ra hai tay, kéo ra một chút khoảng cách. Nữ vương bệ hạ, ngươi tựa hồ hiểu nhầm rồi. Ý của ta là, ta giúp ngươi Tây Lương thoát khỏi công xiềng, mà ngươi, tính cả quốc gia của ngươi, nhập vào ta đại đường bản đồ. Từ đó, Tây Lương vì ta đại đường một châu. Ngươi vẫn như cũng là nữ vương. Lý Đạo Hưng dừng một chút, khoe miệng đường cong trở nên nghiền ngẫm. Chỉ bất quá, là đại đường Tây Lương châu nữ vương. Khoản giao dịch này, già trẻ không gạt, rất công bằng, không phải sao? Lần này giải thích, so trước đó câu kia khinh bạc ta muốn ngươi càng giống một thanh vô hình trọng truy, hung hăng nện ở nữ vương trong trái tim. Chiếm đoạt. Hắn đúng là muốn một ngụm nuốt vào toàn bộ Tây Lương nữ quốc. Nữ vương giật mình tại nguyên chỗ, trong nào trống rỗng. Nàng dự đoán qua vô số loại trao đổi điều kiện, không cách nào tính toán vàng bạc châu báu, hay là một ít tuyệt tích thiên tài địa bảo. Nàng thậm chí ngay cả dùng tự thân trong sạch đổi lấy quốc gia tương lai xấu nhất dự định đều đã ở trong lòng diễn thử qua. Có thể nàng chưa bao giờ nghĩ tới người nam nhân trước mắt này khẩu vị đúng là toàn bộ giang sơn. Vương gia, có biết hay không mình tại nói cái gì? Nữ vương thanh âm phát khô cảm thấy chát. Ta Tây Lương lập quốc mấy ngàn năm, có quốc phúc, có truyền thừa, há có thể một lời mà vì tha quốc chi châu? Truyền thừa. Lý Đạo Hưng phát ra một tiếng trầm thấp cười khẽ, không chút lưu tình đâm xuyên qua tầng kia yếu ớt tôn nghiêm. Bị thần Phật coi như chiến lợi phẩm, nuôi nốt ở một phương trong lồng giam mấy ngàn năm. Biên giới không có khả năng ra, con dân sinh sôi toàn hệ tại một con sông, một dòng suối. Vận mệnh của các ngươi, từ sinh ra đến chết, đều bị viết tại người khác trên kịch bản. Hắn hướng về phía trước tới gần một bước, mắt sáng như đuốc. Ngươi quản cái này, gọi truyền thừa. Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nữ vương gương mặt, được không giống một trang giấy. Chớ cùng ta đàm luận những cái kia hư vô phiêu mị ảo đồ vật. Lý Đạo Hưng thu liễm tất cả ý cười, ánh mắt sắc bén như muốn xé ra linh hồn của nàng. Ta chỉ hỏi ngươi, có muốn hay không để cho ngươi cùng ngươi quốc dân, giống người một dạng, sống ở giữa thiên địa? Có muốn hay không để cho ngươi con dân, đi ra lồng giam này, tận mắt nhìn ngoài núi núi, hải ngoại biển? Có muốn hay không để cho ngươi hậu nhân, có thể gả người thường, có thể sinh con dưỡng cái, có thể tự mình quyết định là vì quan hay là vì đem, mà không phải sinh ra liền bị nhất định chỉ có thể ở vùng đất chết này bên trong, chờ đợi khô héo? Hắn mỗi một cái vấn đề, đều để nữ vương thân thể mệt mỏi run rẩy một phần. Nàng gắt gao nắm lấy vượng bào tay áo, đốt ngón tay đã trắng bệnh. Muốn, nàng làm sao có thể không muốn? Đây là Tây Lương lịch đại tiên vương, khắp huyết cầu khẩn đều cầu không đến hy vọng xa vời. Thế nhưng là, như nhập vào đại đường, ta như thế nào hướng liệt tổ liệt tông bàn giao? Như thế nào hướng đẩy quốc tử dân bàn giao? Trong thanh âm của nàng tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa, ta như ứng ngươi, chính là Tây Lương tội nhân tiên cổ. Tội nhân? Lý Đạo Hưng cười, trong tiếng cười mang theo một loại quan sát lịch sử khinh miệt. Không, ngươi như ứng, ngươi chính là dẫn đầu Tây Lương đi ra man hoang, ông tân sinh tiên cổ nhất đế. Khí thế của hắn đột nhiên thay đổi, cái kia cố lười biếng đều rút đi, thay thế mà lên chính là một loại quét sạch thiên địa bàng bạc ba ý. Tây Lương nhập đại đường, không phải chiếm đoạt, là phi thăng. Từ đó, các ngươi không còn là thần Phật dưới chân tù đạo, mà là nhân tộc chính thống, đại đường tiên triều, thần thánh không thể chia cắt một bộ phận. Con dân của ngươi, đem lấy được đại đường người trong nước thân phận, thủ ta nhân đạo khí vận che chở. Các nàng có thể nhập Trường An đi thi, có thể đi biên cương lập công, có thể cùng ta đại đường binh sĩ tốt hôn phối gả cưới, sinh hạ lân nhi, hưởng chân chính niềm vui gia đình. Mà ngươi, Lý Đạo Hưng ánh mắt nóng rực, phản phất muốn đưa nàng điểm linh hồn đốt. Ngươi chính là ta đại đường sắc phong vị thứ nhất khác họ nữ vương. Địa vị của ngươi, thu đại đường luật pháp cùng nhân đạo khí vận song trọng tán thành. Ai dám lại cử động ngươi Tây Lương mảy may, chính là cùng ta đại đường là địch, cùng toàn bộ nhân tộc là địch. Đến lúc đó, chớ nói chỉ là một cái quan âm, chính là Linh Sơn Phật Tổ đích thân đến, Thiên Đình Ngọc Đế hạ phàm, muốn động các ngươi, cũng phải hỏi một chút ta đại đường 3 triệu thiết giáp, hỏi một chút ta nhân tộc ước vạn thương sinh, có đáp ứng hay không. Lời nói này, như kinh lôi sâu thai, giống như thần dụ giáng thế. Tại trong sự miêu tả của hắn, một bức cầm ẩm sóng dậy, nàng ngay cả nằm mơ cũng không dám tưởng tượng to lớn bức tranh, tại nữ vương trong đầu ẩm vàng triển khai. Nữ vương triệt để ngây dại. Nàng nhìn qua nam nhân ở trước mắt, nhìn qua hắn cặp kia ẩn chứa vô tận dã tâm cùng tuyệt đối tự tin đôi mắt, một viên tĩnh mịch ngàn năm tâm, tại lúc này vi phạm ý chí điên cuồng rung động. Nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình lúc trước tất cả dãy rủa, tất cả lo lắng, tại cái này to lớn tương lai trước mặt, là bực nào hèn mọn, cỡ nào buồn cười. Làm tù phạm hay là khi người? Cái này cho tới bây giờ đều không phải là một đạo lựa chọn. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng, hỏi quyết định này quốc vận cùng bản thân vấn đề tương lai. Này tấm lam đồ, quá mức mỹ hảo đến làm cho nàng không thể tin được. Bằng cái này, đủ a. Lý Đạo Hưng lật tay lại, một viên u quang lấp lóe ngọc giản trống không lặng lặng nằm trên tay hắn. Chính là tự như ý chân tiên chỗ có được viên kia. Đây là nữ vương mắt lộ ra không hiểu. Lý Đạo Hưng không có giải thích, đầu ngón tay một sợi nhỏ không thể thấy huyền hoàng khí lưu rót vào trong đó. Ông. Ngọc giản tỏa ra ánh sáng chói lọi, một đạo dòng lũ tin tức trong nháy mắt xông vào nữ vương mi tâm. Đó là một phần danh sách, một phần lít nha lít nhít, ghi chép mấy ngàn năm qua, tất cả đặt chân nơi đây, thưởng thụ qua phục vụ thần, Phật, tiên, yêu danh sách. Thất Tháp Thiên Vương, Lý Tịnh. Nhị Thập Bát Tú Chi Càng Kim Long. Linh Sơn Hàng Long La Hán, Phục Hổ La Hán. Danh sách không ngừng hướng phía dưới kéo dài, từng cái quen thuộc vừa xa lạ danh tự, để nàng toàn thân rét run. Mà khi cuối cùng mấy cái danh tự lúc xuất hiện, nữ vương hô hấp triệt để dừng lại. Nhiên Đăng Cổ Phật Tọa Hạ đệ tử, Ngọc Hoàng Đại Đế thân ngoại sinh. Mỗi một cái danh tự đều đại biểu cho một phương thông thiên triệt địa thế lực. Mỗi một cái danh tự đều đại biểu cho một cọc đủ để đem Thiên Đình cùng Linh Sơn ra mặt triệt để xé nát kinh thiên mê bối. Nữ vương như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Nàng biết Tây Lương quốc là thần Phật ôn nhu hương, nhưng lại không biết vũng nước này không ngờ sâu không thấy đáy đến trình độ này. Đây không phải bê bối, đây là một thanh treo tại tam giới tất cả cự đầu đỉnh đầu lợi kiếm. Hiện tại ngươi cảm thấy thành ý của ta có đủ hay không? Lý Đạo Hưng thu hồi ngọc giản, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Phần danh sách này ta chép ghi chép hai phần, một phần đưa đi Linh Sơn cho Như Lai, một phần đưa lên Thiên Đỉnh cho Ngọc Đế. Ngươi đoán bọn hắn là vì bảo trụ cái này cái cọc bê bối lựa chọn cùng ta đại đường hợp tác, vẫn là vì ngươi cái này nho nhỏ Tây Lương quốc cùng ta nhân tộc khai chiến? Nữ vương thân thể kịch liệt lay động một cái, suýt nữa ngã quỵ. Nàng nhìn xem Lý Đạo Hưng, trong ánh mắt cuối cùng một tia hoài nghi cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại có không cách nào nói rõ rung động cùng kính sợ. Nam nhân này xưa nay không là tại cùng nàng thương lượng, hắn là tại ban cho nàng một cái cơ hội, một cái nàng nhất định phải, cũng chỉ có thể dùng chính mình cùng toàn bộ quốc gia tương lai đi trao đổi cơ hội. Thật lâu, tại trong yên tĩnh như chết, nàng chậm rãi đối với nam nhân ở trước mắt cúi xuống cái kia cao quý mấy ngàn năm đầu gối. Cái quỳ này không phải thần phục với võ lực, là thần phục với cái kia khiêu động tam giới cách cục thông thiên thủ đoạn, càng là thần phục với cái kia tên là nhân tộc hùng vĩ nguyên cảnh. Tây Lương đời thứ 37 quốc chủ thanh âm của nàng mang theo không cách nào ức chế run rẩy, nhưng lại không gì sánh được rõ ràng, vô cùng kiên định. Nguyện xuất cả nước con dân, quy thuận đại đường thiên triều. Từ đó đằng sau, Tây Lương trên dưới, duy vương gia chi mệnh là tử. Lý Đạo Hưng cười, đây mới thực sự là hài lòng cười. Hắn đưa tay, đem nữ vương hư đỡ mà lên, động tác cường thế mà tự nhiên. Rất tốt. Đợi bản vương hồi bẩm Trường An, là mới Tây Lương châu, đưa tới một phần khai quốc đại lễ. Còn có một phần thuộc về của cá nhân ngươi đại lễ. Chương 180, chúng ta Tây Lương đã đóng không được thông quan văn điệp. Chương 180, chúng ta Tây Lương đã đóng không được thông quan văn điệp. Lý Đạo Hưng đem phần kia chưa đưa ra khai quốc đại lễ tạm thời đè xuống, dạo chơi đi ra tiếp khách điện. Ánh nắng chút xuống, hắn thích ý nheo lại mắt. Không đánh mà thắng, giải quyết một nước. Quả nhiên, coi ngươi nắm đấm cùng thẻ đánh bạc đều đến lúc đã đủ lớn, thế giới sẽ trở nên đặc biệt đơn giản. Hắn bên này vừa kết thúc công việc, một bên khác, thỉnh kinh chính chủ nhân bọn họ đến. Nơi xa cửa cung bên dưới, Đường Tam Tạng sư đồ bốn người, tại một tên trưởng sự nữ quan dẫn dắt bên dưới, đi nghiêm nhập quảng trường. Cầm đầu Đường Tam Tạng, một thân giặc hồ đến trắng bệnh tăng bảo, vẫn như cũng là như vậy dáng vẻ trang nghiêm, khuôn mặt tuấn tú như ngọc, chỉ là giữa lông mày ngưng kết vung đi không được gió sương gù rũ. Phía sau hắn, Tôn Ngộ Không khiêng cây kia ô chầm chầm kim cô đồng, vào đầu bức hai, một đôi hỏa nhãn kim tinh lấp loé không yên, đối với cái này đầy dây đều là thân nữ nhi cung điện tràn đầy hầu tính hiếu kỳ. Chư bắt giới thì triệt để thả bản thân. Hắn cái kia đôi mắt nhỏ, giờ phút này trừng đến căng tròn, dính tại những cái kia tư thái xinh đẹp, thân thể nở nàng cung nữ trên thân, vừa đi vừa về tuần tra qua lại, khóe miệng cái kia bất tranh khí óng ánh chất lỏng, cơ hồ muốn nhỏ xuống đến hắn yêu dấu cựu sĩ đinh ba bên trên. Nơi tốt, ta láo chư nơi tốt ta. Hắn ủi lấy miệng dài, mừng rỡ toàn thân thịt mỡ run rẩy. Sư phụ, hầu ca, nữ nhi này quốc, nhưng so sánh trên trời cái kia lạnh như băng cung quảng khoái hoặc nhiều. Quả thực là ta láo chư chế tạo riêng thần tiên độc phủ. Ngốc tử, nhắm lại ngươi mồm heo. Tôn Ngộ Không trở tay chính là một gậy, không nhẹ không nặng đập vào bát giới trên nó. Thu hồi ngươi bộ kia xấu bộ dáng, chớ có ném đi sư phụ danh dự. Sa Ngộ Tinh thì hoàn toàn như trước đây, trầm mặc chọn nặng nghề đi gánh, nhìn không chớp mắt, đem trung hậu cùng bản phận khắc ở trong lòng. Lý Đạo Hưng dù bận ung dung tìm dễ cột trụ hành lang, nghiêng người dựa, hai tay ôm ngực, khóe môi treo một vòng nghiền ngẫm cười, lặng lặng nhìn xem bọn hắn đến gần. Nha, Thánh Tăng, tới a. Lạnh nhạt thanh âm vang lên. Đường Tam Tạng theo tiếng trông lại, nhìn thấy là Lý Đạo Hưng, thanh tuấn trên khuôn mặt hiện ra một vòng kinh ngạc, chậm chắp tay trước ngực, khom mình hành lễ. A Di Đà Phật, nguyên lai Trung Sơn Vương điện hạ còn chưa đi a, bần tăng hữu lễ. Miễn đi, đều là người một nhà, đừng khách khí. Lý Đạo Hưng tùy ý khoát tay áo, đến đổi thông quan văn điệp. Chính là, Đường Tam Tạng cung kính từ trong ngực lấy ra phần kia đóng đầy các quốc gia bảo ấn văn điệp, hai tay dâng lên. Bần tăng phụng đại đường thiên tử chi mệnh, Tây Thiên bái Phật cầu kinh, dọc đường quý quốc, khẩn cầu nữ vương bệ hạ nghiệm điệp, đóng dấu chồng bảo ấn, thả ta sư đổ đi về phía tây. Lời nói của hắn thân thiết, tư thái thả cứ thấp, không có chút nào đại đường ngự đệ ra đỡ. Vừa dứt lời, kẹt kẹt, nặng nghề cửa điện hướng hai bên mở ra, một thân phục bảo, đầu đội kim quan nữ vương, tại chúng cung nữ chen trúc bên dưới, nghi thái vạn phương đi ra. Nàng đã khôi phục phần kia quân lâm một nước uy nghiêm cùng thanh lãnh, chẳng qua là khi tầm mắt của nàng đảo qua cột trụ hành lang bên dưới cái kia thanh thản thân ảnh lúc, mắt vượng chỗ sâu có đồ vật gì chớp động một chút, lại cấp tốc bị uy nghiêm cùng băng lãnh bao trùm. Chư bát giới liếc thấy nữ vương chân dung, cả người đều định trụ, một đôi trong mắt chừng đến so đồng linh còn lớn hơn, trong tay cựu sĩ đình ba bịch một tiếng, đập vào sáng bóng trên phiến đá bạch ngọc. Ta cái mẹ rồi hay? Cái này, đây là trên trời hàng Nga tiên tử hạ phàm a, nữ vương đối với ngốc tử này thất thố phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt rơi thẳng vào Đường Tam Tạng trên thân, thanh âm mát lạnh như băng tuyền. Ngươi bắt đầu từ Đông Thổ đại đường đường xa mà đến người thỉnh kinh. Bần tăng Đường Tam Tạng gặp qua nữ vương bệ hạ. Đường Tam Tạng lại lần nữa chắp tay trước ngực hành lễ. Nữ vương khẽ bước cằm, ánh mắt tại hắn trên khuôn mặt tuấn lãng nhẹ nhàng quét qua, lại không một chút nguyên tắc bên trong nữ nhi tình thái, thuần túy là giải quyết việc chung xem kỹ. Ngươi muốn đổi thông quan văn điệp? Là việc này chấm không làm chủ được. Lời vừa nói ra như đất bằng kinh lôi, không chỉ là Đường Tam Tạng, liền ngay cả bên cạnh xem náo nhiệt Tôn Ngộ Không cùng chạy nước miếng chư bát giới đều cùng nhau sững sờ. Không làm chủ được? Ngươi đường đường quân chủ một nước, ngay cả cho thông quan văn điệp đóng cái dấu loại chuyện nhỏ nhặt này đều không làm được chủ. Đường Tam Tạng càng là trong lòng trầm xuống, đầy bụng nghi ngờ, bệ hạ lời ấy ý gì? Hẳn là ta sư đồ mấy người có gì chỗ va chạm bệ hạ, có thể là mạo phạm quý quốc con dân. Cũng không phải. Nữ vương lắc đầu, nữ khí bình thản, phun ra lời nói lại nói năng có khí phách. Bởi vì từ hôm nay trở đi, ta Tây Lương nữ quốc đã chính thức hướng đại đường thiên triều đệ trình quốc thư, tự nguyện quy thuận, đi quốc hiệu, xin mời phong làm châu. Từ quốc thể trên pháp lý mà nói, ngươi ta đều là đại đường con dân. Thanh âm của nàng tại trống trải trước điện trên quảng trường quanh quẩn, mỗi một chữ cũng giống như một viên tiếng sấm tại Đường Tam Tạng sư đổ mấy người bên thai ầm vang dẫn bạo. Thật, cái gì? Quy thuận đại đường, Tây Lương nữ quốc biến thành đại đường một châu. Đường Tam Tạng tấm kia xưa nay chấn định ung dung trên mặt, huyết sắc trong nháy mắt cởi tận, chỉ còn lại có vô tận kinh ngạc cùng mở miệng, môi hắn mấp máy, lại một chữ cũng nhả không ra. Chư bát giới quên đi nhặt hắn đinh ba, dùng sức vuốt vuốt chính mình hai lợn, nghiêm trọng hoài nghi mình là quá mức tưởng niệm cao lao trang, đến mức xuất hiện nghe nhầm. Sa Ngộ Tĩnh cặp kia trầm ổn cánh tay bỗng nhiên lắc một cái, trên vai hành lý gánh đều suýt nữa trượt xuống, hắn trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chỉ có Tôn Ngộ Không, tại ban sơ hóa đá qua đi, hắn cặp kia thấm nhuần hư ảo hỏa nhãn kim tinh, bỗng nhiên chuyển hướng một bên cái kia rửa cây cột, xem kịch thấy đang sảng khoái kẻ cầm đầu. Hắn thấy được Lý Đạo Hưng trên mặt bộ kia hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay cần ăn đòn dáng tươi cười. Trong ngay mắt, hầu vương cái gì đều hiểu. Khá lắm, ta lão Tôn còn tại hàng yêu trừ ma trên đường thỉnh kinh làm lao động tay chân, ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa, con tất cả mọi người không rên một tiếng liền đem một quốc gia giải quyết cho. Tôn Ngộ Không xài bước vọt tới Lý Đạo Hưng trước mặt, cũng không nói chuyện, liền vòng quanh hắn đi hai vòng, chật chật có tiếng. Cuối cùng, hắn dừng lại, đối với Lý Đạo Hưng, rắn rắn chắc chắc dựng lên một cái ngón tay cái. Trong ánh mắt kia, không còn là đơn thuần bội phục, mà là hôn tạp chấn kinh, kiêng kỵ, cùng một loại đồng loại gặp nhau phức tạp tán thưởng. Hay là ngươi chơi đến lớn? Lý Đạo Hưng hướng hắn nhíu mày, trở về cái cơ bản thao tác, tỏa hạ chớ sợ ánh mắt. Đường Tam Tạng cuối cùng từ to lớn thần hồn trùng kích bên trong rẽ rùa đi ra, hắn nhìn xem nữ vương, lại nhìn xem Lý Đạo Hưng, thanh âm đều đang phát run. Cái này, đây rốt cuộc là vương gia, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Nữ vương thay hắn giải đáp sau cùng nghi hoặc. Trung Sơn Vương điện hạ chính là ta Đại Đường Thiên Triều khâm mệnh sứ giả, cũng là ta Tây Lương Châu quy thuận duy nhất nhân chứng. nàng chuyển hướng Đường Tam Tạng, ngữ khí trở nên công thức hóa. Thánh tăng thông quan văn điệp đã không phải quốc cùng quốc chi ngoại giao, mà là ta Đại Đường nội bộ chi hộ tịch lộ dẫn khám nghiệm, căn hệ trọng đại. Trẫm đã đem việc này, tính cả quy thuận quốc thư, lấy 800 dặm khẩn cấp quân tình, mang đến Trường An. Tại tông chủ quốc, cũng chính là Trường An triều đình chính thức trả lời hạ đạt trước đó, ấn này, trẫm không có khả năng đóng. Còn xin thánh tăng cùng ba vị cao đồ, tạm ở dịch quán, kiên nhận chờ đợi tin lành. Nói xong, nàng đối với Lý Đạo Hưng khẽ vuốt cằm thăm hỏi, liền tại một đám cung nữ chen chúc bên dưới, quay người hồi cùng, lại chưa nhìn nhiều Đường Tăng sư đồ một chút, chỉ để lại sư đồ bốn người, cứng tại nguyên địa, như là bị cửu thiên thần lôi bổ trúng đỉnh đầu, triệt để trong gió lộn xộn. Các loại Trường An trả lời. Bọn hắn từ Trường An xuất phát, đi 10 năm gần đây, ăn gió nằm xương, trải qua 9981 nạn bên trong hơn phân nửa, thật vất vả đi đến nơi này, hiện tại ngươi để bọn hắn các loại Trường An hồi âm. Đến lúc này một lần, sợ không phải chờ tới Tây Thiên Thỉnh Kinh đều kết thúc. Đường Tam Tạng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen, hắn đưa tay đỡ lấy bên cạnh cột trụ hành lang, mới miễn cưỡng không có ngay tại chỗ bất tỉnh đi. Hắn nhìn qua Lý Đạo Hưng, bờ môi run rẩy, trên khuôn mặt tuấn tú kia lại không nửa điểm thánh tăng phong phạm, chỉ còn lại có vô tận bi phẫn cùng ủy khuất. Vương gia, cái này cuối cùng là vì sao a? Lý Đạo Hưng thản nhiên bước qua đến, móc móc lỗ tai, đưa tay vô bờ vai của hắn. Thánh tăng, an tâm chớ vội thôi. Hắn thâm tiên nói ra. Ngươi nhìn, bản vương là Đại Đường khai cương thác thổ, thêm một châu này, đây là trói lọi sử sách công lao ngất trời. Ngươi là Tây Thiên Tỉnh Kinh đại nghiệp, ở chỗ này làm sơ trở lợi, cũng coi là vì quốc phân ưu, giống như vinh yên thôi. Đừng nóng nổi, tất cả mọi người có quang minh tương lai. Đường Tam Tạng trong lòng lần thứ nhất có thô tục thầm nói, có cái dám tương lai, ngươi là có tương lai, ta cái này trải qua làm sao lấy. A chương 181, nữ vương bức hôn, đường trưởng lão Phật tâm loạn. Chương 181, nữ vương bức hôn, đường trưởng lão Phật tâm loạn. Dịch quán bên trong, không khí giống như là ngưng kết khối chỉ, chiếu nặng đặt ở mỗi người trong lòng. Đường Tam Tạng ngồi ngay ngắn tiền sàng. Trong tay hắn vân vê Phật châu, trong miệng đọc thầm lấy kinh văn, có thể viên kia vốn nên trong suốt như lưu ly Phật tâm, giờ phút này lại loạn như một đoàn bị mèo hoang nắm qua chỉ gai. Hắn thỉnh thoảng dương mắt, ánh mắt mang theo 3 phần đủ đoán, 7 phần bất đắc dĩ, trôi hướng nằm nghiêng tại cách đó không xa trên giường em kẻ cầm đầu kia. Lý Đạo Hưng chính nhàn nhã bắt chéo hai chân. Trong miệng hắn hử phát Trường An thành bên trong không biết cái nào trong câu lan tà âm, bên cạnh hai vị tư thái xinh đẹp cung nữ chính nhân cần vì hắn nắn vai đấm chân. Hắn nhặt lên một viên bồ đào, chậm rãi đưa vào trong miệng, khoái hoạt giống như cái không hỏi thế sự thần tiên. Chư bát giới ở trong viện, chính hướng về phía một ngụm bạc nước lớn soi gương. Mặt nước phản chiếu ra hắn gương mặt heo kia, hắn một hồi thở dài thở ngắn, sầu cái này thỉnh kinh lộ sơn cao nước xa, một hồi lại mở cái miệng rộng hắc hắc cười ngây ngô, đắc ý tính toán có thể tại nữ nhi này quốc nhiều tiêu giao mấy ngày. Cả con heo trạng thái tinh thần, tại thành Phật cùng hoàn tục ở giữa lặp đi lặp lại hồi thiêu. Sa Ngộ Tĩnh thì ngồi xổm ở nơi nhỏ lánh, dùng một tấm vải, một lần lại một lần leo sạch lấy hắn cái kia chưa từng rời thân hành lý gánh, phản phất muốn đem phía trên mỗi một tấc vân gỗ đều cuộn ra bao tương đến, nhờ vào đó để chống đỡ nội tâm nôn nóng. Chỉ có Tôn Ngộ Không, hắn ngồi tại ngưỡng cửa, kim vô đồng bị hắn nằm ngang ở đầu gối trước, ngón tay câu được câu không gõ thân gậy, phát ra thanh thúy đinh đinh âm thanh. Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn trời bên cạnh mây, không biết suy nghĩ cái gì. Vương gia, Đường Tam Tạng cuối cùng là phá công, hắn cảm giác chính mình lại không mở miệng, trong lòng lửa liền phải đem kinh văn đốt. Chúng ta đến tột cùng phải chờ tới khi nào? Thanh âm của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Trường An đường xá sao mà xa xôi, người mang tin tức đến lúc này một lần, chỉ sợ sẽ là mấy tháng quan cảnh. Vân Tăng thực sự đợi không được a. Lý Đạo Hưng lười biếng xốc lên mí mắt, phun ra một viên hạt bồ đào, vạch ra một đạo tinh chuẩn đường vòng cung, rơi vào góc sân ống nổ bên trong. Thánh tăng, gấp cái gì? Có câu nói rất hay, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Hắn đổi cái thoải mái hơn tư thế, hướng dẫn từng bước nói, ngươi thừa cơ hội này, đem thân thể nuôi đến bồng đồng, tâm tính thả thường thường, con đường sau đó đi mới càng có lực hơn thôi. Lại nói hắn xông Đường Tam Tạng chớp mắt vài cái, nữ nhi này quốc sơn thanh thủy tú, các cô nương một cái thi đấu một cái thủy linh, coi như là có lương nghỉ ngơi, thưởng thụ một chút phúc báo, có cái gì không tốt? Đường Tam Tạng một hơi ngăn ở ngực, kém chút đem trong tay Phật châu cho sinh sinh cắt đứt. Có lương nghỉ ngơi, thưởng thụ phúc báo, chính mình gánh vác hoàng ân Phật chỉ, vì phổ độ chúng sinh mới đạp vào con đường về hướng tây, đến trong miệng hắn lại thành như vậy khinh bạc phong lưu ngày nghỉ. Vương gia, Đường Tam Tạng thanh âm đột nhiên cất cao, Vân Tăng chính là người xuất gia, thân phụ thiên tử trọng thác, tâm hướng tây thiên ngã Phật, há có thể ở đây xa vào hưởng lạc, sống hưởng thời gian. A Di Đà Phật, sai lầm a. Đúng lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Trưởng sự nữ quan thanh âm ở ngoài cửa vang lên, mang theo cung kính, khởi bẩm các vị thượng bang thiên sứ, vua ta bệ hạ giá lâm. Vừa dứt lời, Tây Lương nữ vương tại một đám cung nga chen trúc bên dưới, đã bước liên tục nhẹ nhàng đi vào đình viện. Nàng hôm nay rút đi cái kia thân uy nghi nghiêm nghị phượng bảo, đổi lại một bộ màu tím nhạt cung trang váy dài. Cái này một đổi, liền tháo xuống 3 phần quân lâm thiên hạ khí chàng, bằng thêm 7 phần thuộc về nữ tử ôn nhu cùng ôn luyện. Sự xuất hiện của nàng, để căn này nguyên bản không khí ngột ngạt dịch quán đình viện, đều trong nháy mắt tươi đẹp 3 phần. Chư bát giới con mắt tại chỗ liền thẳng, nước bọt kém chút không có treo xuống tới, vội vàng luống cuống tay chân chỉnh lý chính mình tăng ý đi, liều mạng nô lên cái kia to lớn bụng, ý đồ thể hiện ra mấy phần uy vũ hùng trắng. Đường Tam Tạng cũng đội vàng đứng dậy, chắp tay trước ngực, không mình hành lễ, bẩn tăng gặp qua nữ vương bệ hạ. Nhưng mà nữ vương ánh mắt lại trực tiếp vượt qua tất cả mọi người, cặp kia ánh mắt trực tiếp đính tại Đường Tam Tạng trên thân. Nàng cái kia từ trước đến nay lãnh tịch như hàn đảm trong mắt phượng, lại giấy lên hai đóa nhảy lên, hỏa diễm nóng rực. Quy thuận đại đường. Đây là nàng chưa bao giờ tưởng tượng qua con đường, một đầu do người nam nhân trước mắt này mở ra con đường. Không, không phải Lý Đạo Hưng, là Đường Tam Tạng. Lý Đạo Hưng vì nàng miêu tả bức kia hành vĩ lam đồ bên trong, khâu mấu chốt nhất chính là âm dương điều hòa, huyết mạch kéo dài. Nếu Tây Lương muốn triệt để dung nhập đại đường, cái kia phương thức tốt nhất, không ai qua được một trận tượng trưng cho kết hợp cùng tân sinh thông gia. Mà trước mắt vị này đến từ Đông Thổ đại đường, dáng vẻ đường đường, lại là cao quý thiên tử ngự đệ thánh tăng, không thể nghi ngờ là trận này thông gia hoàn mỹ nhất, cũng là nhân tuyển duy nhất. Nữ vương ngự có chút chập trùng, đè xuống trong lòng ngàn vạn gợn sóng, cái kia sẽ triệt để cải biến Tây Lương quốc vận quyết định đã làm ra. Nàng phất phất tay, một đám cung nga cùng nữ quan lặng yên lui ra, lớn như vậy trong đình viện chỉ còn lại có sư đồ bốn người cùng Lý Đạo Hưng bọn hắn. Đường trưởng lão, nữ vương mở miệng, thanh âm réo rắt, từng chữ cũng giống như đập vào gỗ thật bên trên cái đinh, không lưu bất luận cái gì chỗ thương lượng. Chấm hôm nay đến đây là có một chuyện thương lượng. Đường Tam Tạng trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại cực kỳ dự cảm bất tường xông lên đầu. Vậy hạ, mời nói. Nữ vương nhìn chăm chú hắn tấm kia tuấn tú khuôn mặt, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói ra, chấm muốn phía tây mát là gả, chiêu trưởng lão ngươi là vừa, hai người chúng ta kết làm phu thê, chung để ý quốc chính. Không biết trưởng lão ý như thế nào. Vâng. Lời vừa nói ra, không khác lại một đạo cửu thiên thần lôi, tinh chuẩn không sai lầm bổ vào sư đồ bốn người trên đỉnh đầu. Chư bát giới miệng rộng đống nhiên mở ra, to đến có thể trực tiếp nhét vào một cái bánh bao thịt lớn. Trong tay cửu sĩ đình ba bịch một tiếng đập xuống đất, hắn đều không hề hay biết. Sư phụ muốn làm vương. Sa Ngộ Tĩnh cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, đầu óc triệt để đứng máy. Đường Tam Tạng bản nhân càng là từ gương mặt đỏ đến bên hai, lại lan tràn đến cái cổ, cả người đều cứng ở nguyên địa. Hắn một cái thở nhỏ tại chùa miếu thanh tu người xuất ra, chưa từng gặp qua bực này chiến trận. Một cái đẹp đến mức không giống người trong phạm trần nữ vương, muốn bắt cả một cái quốc gia khi đồ cưới, gả cho hắn. Nói thật, ngay tại trong nháy mắt kia, tim của hắn loạn. Viên kia hắn tự xưng là kiên cố, vạn kiếp bất diệt hướng Phật chi tâm, vào thời khắc ấy, hung hăng, kịch liệt, mất khống chế nhảy loạn một cái. Trong đầu hắn thậm chí thất thần hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ, nếu có thể lưu ở nơi đây, cùng như vậy giai nhân làm bạn, có được vạn lý giang sơn. Há không so cái kia Tây Thiên trên đường gió sương mưa tuyết, yêu ma quỷ quái, tốt hơn nghìn lần, vạn lần. Nhưng ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị hắn dùng hết toàn bộ định lực cưỡng ép xuống. A Di Đà Phật. Hắn liên thanh tuyên lấy Phật hiệu, giống như là muốn xua tan ma trong lòng trướng, lảo đảo lui lại một bước, thật sâu không người xuống đi. Vậy hạ hậu ái, Bần tăng. Bần tăng không dám nhận. Bần tăng chính là phương ngoại chi nhân, sáu cái sớm đã thanh tịnh, đi về phía Tây Thỉnh Kinh, phổ độ chúng sinh, là Bần tăng suốt đời chi thể, tuyệt đối không dám. Không dám có nảy ý nghĩ sang vậy. Còn xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hắn cự tuyệt nghe vào chém đinh chặt sắt, có thể cái kia bối rối né tránh ánh mắt, cũng có chút phát run thanh tuyến, lại triệt để bán rẻ nội tâm của hắn kinh đào hải lãng. Khá lắm yêu tinh, người tốt gan to. Tôn Nộ Không cũng mặc kệ ngươi cái gì nữ vương không nữ vương, hắn nghe chút nữ nhân này muốn bắt cóc sư phụ hắn, tại chỗ liền nổ. Kim Cô đồng đụt một tiếng, kim quang tăng gọn, đã bị hắn giơ cao ở trong tay. Ta lão tôn sư phụ là muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh thành Phật, há có thể bị ngươi cô gái này trách của lấy? An ta lão tôn một gậy. Nói, cánh tay hắn cơ bắp gồ lên, liền muốn vòng đồng nện xuống. Nhưng mà một bàn tay lại nhẹ nhàng khoác lên trên cổ tay của hắn, là Lý Đạo Hưng. Hắn ngăn cản lại muốn động thủ Tôn Ngộ Không. Hầu ca, hầu ca, đừng kích động. Lý Đạo Hưng vẫn như cũng là bộ kia trời sập xuống khi chăn mền đóng lười nhác bộ dáng, hướng về phía Tôn Ngộ Không chớp mắt vài cái. Chém chém giết giết nhiều thương hòa khí, ảnh hưởng chúng ta đại đường cùng Tây Lương quan hệ ngoại giao thôi. Hắn thấp giọng, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nói, cái này gọi chính trị thông gia, biết hay không? Vì hai nước nhân dân đời đời hữu hảo, hy sinh một chút sư phụ người cá nhân hạnh phúc cũng đáng thôi, đại cục làm trọng, đại cục làm trọng. Tôn Ngộ Không tại chỗ sững sờ. Hắn nhìn xem một mặt cười xấu xa Lý Đạo Hưng, lại nhìn xem mặt đỏ tới mang tai, tay chân luống cuống sư phụ, trong lúc nhất thời, cây gậy là nâng cũng nâng không nổi, thả cũng không bỏ xuống được, có khỉ lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn. Nữ vương gặp Đường Tam Tạng cự tuyệt, trên mặt nhưng không thấy tức giận, ngược lại thăm thẳm thở dài, trong mắt lộ ra một tia điềm đạm đáng yêu thương cảm. Trưởng lão hiểu lầm, chấp cử động lần này cũng không phải là chỉ vì bản thân chi tư tình. Thanh âm của nàng trở nên khẩn thiết mà trang trọng. Tây Lương về đường là mở ra tân sinh, nhưng ta một nước nữ tử, âm dương mất cân đối, huyết mạch chuyển thừa đã là lập quốc nguy hiểm. Trưởng lão chính là đại đường ngự đệ, thân phụ Đông Thổ Long khí, là người có thiên mệnh. Người ta kết hợp, sinh hạ dòng dõi, mới có thể vì ta Tây Lương con dân mang đến chân chính sinh cơ, vì ta hai nước dung hợp, lập xuống vạn thế không nổ chi nền tảng. Cái này, đồng dạng là vì thiên hạ thương sinh như phúc chỉ. Nữ vương ánh mắt trở nên thanh tịnh mà kiên định, nhìn thẳng Đường Tam Tạng con mắt. Cùng trưởng lão đi về phía Tây Thỉnh Kinh một dạng, đều là công đức vô lượng tiến hành. Nàng càng đem Lý Đạo Hưng lúc trước bộ lý do thoái thác kia, học được cái 7-8 phần, ý nguyên không thay đổi trả lại cho Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng bị lời nói này nói đến á khẩu không trả lời được. Hắn chỉ cảm thấy chính mình thiên tâm, triệt để loạn thành hỗn loạn, tất cả kinh văn vật lý, tại thời khắc này đều đã mất đi tác dụng. Nữ vương gặp hỏa hầu đã đến, cũng không còn ép sát. Chấm nói đến thế thôi, mong rằng trưởng lão cực kỳ suy nghĩ. Chấm sẽ không bắt buộc ngươi. Mấy ngày nay, ngươi liền an tâm tại dịch quán ở lại, lúc nào nghĩ thông suốt, chấm cửa cùng, tùy thời vì ngươi rộng mở. Nói xong, nàng thật sâu, lưu luyến nhìn Đường Tam Tạng một chút, trong cái nhìn kia, đã bao hàm quá nhiều phức tạp cảm xúc. sau đó nàng quay người phiêu nhiên mà đi. Trong đình viện chỉ để lại sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, phảng phất bị gác ở trên lửa nướng Đường Tam Tạng, cùng ba cái hai mặt nhìn nhau, triệt để mắt trợn tròn đồ đệ. Chương 182, Thánh Tăng Độ Tình Kiếp, chúng ta về Trường An. Chương 182, Thánh Tăng Độ Tình Kiếp, chúng ta về Trường An. Đêm sâu, ánh trăng như nước vẩy vào dịch quán trong đình viện, lại chiếu không vào lòng người. Đường Tam Tạng trong phòng, dưới ánh nến, hắn kỳ trường thân ảnh tại giấy dán cửa sổ bên trên bị kéo đến chợt ngắn chợt dài, đi qua đi lại. Trong miệng tâm kinh đọc một lần lại một lần, câu chữ rõ ràng, lại ép không được viên kia nhảy lên kịch liệt trái tim. Nữ vương tấm kia đẹp đến mức không chân thực mặt, câu kia cũng là vì thiên hạ thương sinh, giống như là hai đạo vô hình công xiềng, đem hắn tiền tâm gắt gao khóa lại. Một bên là cô đăng cổ Phật, thanh quyển hoàng sách tu hành đại đạo. Một bên là hồng tụ thiêm hương, có được vạn lý giang sơn vô biên tiểu diễm. Đạo này lựa chọn, so đi về phía tây trên đường bất kỳ một cái nào yêu ma, đều càng làm cho hắn cảm thấy dày vò. Trong viện, Tôn Ngộ Không lẻ loi chơi chọi ngồi xổm ở băng lanh trên bàn đá, trên mặt khỉ viết đầy bực bội, trong mắt màu vàng nóng bên trong đốt hai đóa kiềm chế ngọn lửa. Hắn vò đầu bứt tai, lộ ra cực không kiên nhẫn. Đông. Hắn đem kim cô đồng trùng điệp hướng trên mặt đất một trận, cứng rắn tảng đá xanh những thanh vỡ vang mở giống mạng nhện khe hở. Như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải? Sư phụ bộ dáng này, rõ ràng là động phàm tâm. Nữ vương kia cũng không phải người hiền lành, thoại thuật một bộ tiếp lấy một bộ, ta lão Tôn nghe cũng choáng váng, nàng không phải muốn gả sư phụ, rõ ràng là muốn gây mất chúng ta Thỉnh Kinh Đường. Chư Bát Giới thở hổn hển bu lại, hai con mắt nhỏ bên trong lóe tinh quang, thấp giọng nói thầm: "Ca ca, theo ta thấy, nữ vương bệ hạ nói đến có lý a. Sư phụ lưu lại làm quốc vương, ta mấy ca chính là khai quốc người có công lớn. Đến lúc đó sơn chân hải vị, mỹ nữ món ngon, không thể so với mỗi ngày ăn chay niệm Phật, màn trời chiếu đất mạnh. Kinh thư kia, mang tới lại không thể coi như ăn cơm. Ngươi ngốc hàng này, biết cái gì?" Tôn Ngộ Không hỏa khí dâng lên, một cước đá vào Chư Bát Giới to mọng trên nồng, đem hắn đạp cái lảo đảo. "Sư phụ nếu thật lưu tại đây ôn nhu hương, Thỉnh Kinh đại nghiệp liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Người ta như thế nào đi gặp Quan Âm Bồ Tát? Thì như thế nào cùng cái kia Đông Thổ Đại Đường hoàng đế bàn giao?" Ngay tại sư minh đệ hai người tranh chấp không ngớt, Sa Ngộ Tĩnh ở một bên lo lắng xuống thời điểm, một trận lười biếng tiếng bước chân chuyển đến. Lý Đạo Hưng áp, chậm rãi từ trong nhà đi ra. Hơn nửa đêm không ngủ được, ở chỗ này mở bàn đào hội đâu. "Đạo Hưng huynh đệ." Tôn Ngộ Không giống như là người chết chìm bắt lấy gỗ nổi, ngã nhào một cái lật đến trước mặt hắn, gấp giọng nói: "Ngươi có thể tính đi ra. Nhanh cho ta lão Tôn cầm cái chủ ý." "Sư phụ hắn ta biết." Lý Đạo Hưng nhẹ nhàng nâng tay, ngắt lời hắn. Hắn đi đến Tôn Ngộ Không bên người, đưa tay vỗ vỗ con khỉ căng cứng bả vai, thanh âm ép tới cực thấp, phản phất mang theo một loại có thể khiến người ta an tâm lực lượng. "Hầu ca, đừng nội. Chuyện này, ta có sắp xếp." Hắn hướng phía Đường Tam Tạng gian kia vẫn như cũ đèn sáng gian phòng, không để lại dấu vết chép miệng. "Sư phụ ngươi đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, tình quan khó khăn. Tâm bệnh còn phải tâm dược y liễu, chúng ta ở bên cạnh lo lắng xung là hạ sách, sẽ chỉ làm hắn loạn hơn. Không bằng, cho hắn một chút thời gian. Cũng cho chúng ta chính mình nghỉ chút." Tôn Ngộ Không sững sờ, khí mắt trừng đến căng tròn, "Nghỉ? Cái này đều lửa cháy đến nơi, còn thả cái gì dạ?" Lý Đạo Hưng khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. "Tây Mát nữ vương dâng tấu chương về đường, đây là đại sự cỡ nào? Ta làm một tay thúc đẩy người trung gian, dù sao cũng phải tự mình về Trường An, hướng ta vị kia hoàng huynh đệ chính quốc thư, ở trước mặt phục mệnh đi. Cái này khai cương thác thổ công lao ngất trời, cũng không thể để trong triều đám cáo giả kia động động một mép liền đoạt đi." Hắn ngữ khí một trận, chuyện đột nhiên chuyển nghiêm khắc, ánh mắt cũng biến thành sắc bén. "Mà lại, chúng ta trở về Trường An trên đường, vừa bạn có thể thuận đường đi một chỗ, bái phòng một vị lão bằng hữu." "Ai?" Tôn Ngộ Không vô ý thức truy vấn. Lý Đạo Hưng theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng như kim thạch rơi xuống đất. "Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử đại tiên." "Trấn Nguyên Tử?" Ba chữ này phảng phất một đạo kinh lôi, Tôn Ngộ Không toàn thân lông khỉ đều suýt nữa nổ tung. "Tìm cái kia lão lỗ mùi châu, thanh âm hắn đều biến điệu, ta lần trước thế nhưng là đem hắn bảo bối kia cây ăn quả cho trừ tận gốc. Hắn không cầm phất trần đem ta hốc khỉ đánh ra nào cho đến cũng không tệ rồi, còn bái phỏng. Bị Trấn Nguyên Tử chiêu kia tụ lý càn khôn tận diệt sợ hãi, đến nay còn in dấu thật sâu khắc ở hắn trong trí nhớ. Này nhất thời, bị nhất lúc." Lý Đạo Hưng trên mặt tản mạn biến mất, thay vào đó là một loại trước nay chưa có nghiêm túc. "Hầu ca, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Cái kia Trấn Nguyên Tử danh xưng điệu tiên tri tổ cùng thế cùng vân, nghe điều không nghe tuyên. Hắn không về Ngọc Đế quản, cũng không tuân theo Phật tổ làm cho. Từ trên dễ nói, hắn là chúng ta giữa vùng tiên địa này, nhân tộc trong cương vực bản thổ chí cường giả. Bây giờ hắn cùng nhân tộc khí vận gút mắc quá sâu, sớm đã không phải người cô đơn." Hắn nhìn xem Tôn Ngộ Không, ánh mắt sáng rực. "Đại kiếp sắp tới, thiên địa lật úp, nhân tộc muốn tại trong trường hạo kiếp này quật khởi, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái không đủ, còn thiếu rất nhiều. Chúng ta nhất định phải đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết. Mà Trấn Nguyên Tổ gì, chính là chúng ta nhất định phải cầm xuống cái thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất minh hữu. Thái độ của hắn sẽ trực tiếp ảnh hưởng thiên hạ tất cả địa tiên tán tu lập trường." Lý Đạo Hưng thanh âm cũng cao, lại phảng phất mang theo một loại xuyên thủng tương lai lực lượng, để Tôn Ngộ Không nghe được tâm thần chấn động. Mặc dù những cái kia liên quan tới đại kiếp khí vận từ hắn nghe được nửa hiểu được không, nhưng hắn triệt để minh bạch. "Lý Đạo Hưng, đây là tại hạ một bản hắn nghĩ cũng nghĩ tượng không đến kinh thiên cỡ lớn. Thế nào, hầu ca?" Lý Đạo Hưng khí thế đột nhiên vừa thu lại, lại biến trở về bộ kia không đứng đắn dáng vẻ, dùng bả vai đụng đụng Tôn Ngộ Không. "Sư phụ bên này, có Bát Giới cùng Sa sư đệ nhìn xem." Dịch quán này trong ngoài đều là nữ vương người, ước gì đem sư phụ cùng bái, an toàn rất. Người ta lái cân đầu vân, đi Trường An thành báo tin vui, lại đi Ngũ Trang quan uống chén trà, nói cái chuyện phiếm, đi nhanh về nhanh. Cái này dù sao cũng so nín chết ở chỗ này, nhìn sư phụ ngươi đàm luận một trận muốn mạng yêu đương, mạnh hơn đi. Câu nói sau cùng, như là nhóm lửa thuốc nổ ngoài nổ. Tôn Ngộ Không con mắt, buồn một chút, triệt để sáng lên. Đúng a, cùng ở chỗ này biệt khuất giống như chỉ thú bị nhốt, không bằng đi theo đạo hưng huynh đệ ra ngoài làm một món lớn. Đi Ngũ Trang quan. Mặc dù trong lòng là có chút sợ hãi cái kia Trấn Nguyên Tử, nhưng đi theo bảy mưu nghị kế lý đạo hưng, khẳng định không ăn thiệt thòi. Nói không chừng, còn có thể bằng bản sự lại làm mấy quả nhân sâm quả nếm thức ăn tươi. Lần này việc phải làm, nghĩ như thế nào, đều so trông coi một cái khốn khổ bị tình, sầu mi khổ kiểm sư phụ, muốn kích thích gấp một vạn lần. Hắn trong lồng ngực tích tụ phiền muộn bị cố này hào hùng cọ rửa đến không còn một mảnh. Bang! Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng đống nhiên hướng trên vai một khiêng, nết môi, lộ ra một ngụm sâm bạch răng nanh, cười đến buông thả không bị trói buộc. Hắc hắc! Tốt! Ta lão Tôn liền bồi ngươi đi một lần này. Hắn hưng phấn mà vô đuổi, gấp gáp truy vấn. Khi nào xuất phát? Lý Đạo Hưng nhìn xem hắn bộ kia chiến ý ngang dương bộ dáng, cười. Hắn nghiêng người sang, nhìn về phía phương đông, trong bầu trời đêm tinh hà sáng chói, mà ánh mắt của hắn phảng phất đã xuyên thấu bóng tối vô tận. Hắn dứt khoát phun ra hai chữ. Hiện tại. Chương 183, về Trường An trước bái phòng Trấn Nguyên Tử. Chương 183, về Trường An trước bái phòng Trấn Nguyên Tử. Dịch quán tĩnh mịch, bị hai đạo xuyên qua màn đêm thân ảnh ngang nhiên đụng nát. Lý Đạo Hưng cùng Tôn Ngộ Không, một người một khỉ, hóa thành hai đạo thần hồng thẳng lên cửu thiên. Trước khi đi, Lý Đạo Hưng thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trong viện. Hắn tìm được cái kia đối với mặt trăng than thở, lòng tràn đầy lo được lo mất Chư Bát Giới. Ngốc hàng, thu hồi ngươi điểm này không thiết thực mộng xuân. Lý Đạo Hưng một cước đá vào Chư Bát Giới tròn vo trên bụng. Lực đạo không nặng, lại làm cho cái kia to mọng thân thể hung hăng run lên, tỉnh rượu hơn phân nửa. Vương! Vương gia, ngài đây là muốn đi phương nào? Chư Bát Giới xoa bụng, gạt ra một mặt tiêu chuẩn đến rối trá định ngọn. Lý Đạo Hưng ánh mắt, như có như không đảo qua đường tam tạng vẫn như cũ đèn sáng lửa thiền phòng. Thanh âm của hắn ép tới rất thấp, giống như là dán đất chống thổi qua hàn phòng, chui xương người thủy. Ta cùng Hầu ca ra chuyến xa nhà. Nghe kỹ cho ta, ta không tại, ngươi xem trọng sư phụ. Hắn đông nhiên tiến đến Chư Bát Giới bên hai, dùng một loại chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy âm lượng, mỗi chữ mỗi câu hướng xuống nói. Ngươi coi thật sự cho rằng, nữ vương kia chỉ là coi trọng sư phụ ngươi khuôn mặt tuấn tiếu kia ra. Nàng coi trọng, còn có đại đường ngự đệ thân phận, là nhân tộc thánh tăng khí vận. Là vì cho cái này thuần âm vô dương nữ nhi quốc nối liền huyết mạch, càng là vì một nước về đường, nhập vào ta nhân tộc cương vực. Vụ mua bán này nếu là thành, người ta tất cả đều vui vẻ, Tây Thiên trên đường đều tốt nói chuyện. Ta cũng sẽ giúp ngươi. Lý Đạo Hưng trong thanh âm, tất cả cảm xúc đều bị rút khô, chỉ còn lại có thuần túy băng lãnh. Nhưng nếu là sư phụ ngươi phạm vào hồ đồ, bị mê tâm thiếu, quyết tâm muốn lưu tại đây trong ôn nhu hương, làm trễ mãi Tây Thiên đỉnh kinh đại nghiệp ngươi đoán, Phật môn trách tội xuống, cái thứ nhất muốn bị phiến thành tế phẩm, mang lên án đài chính là ai? Là ngươi cái này cả ngày hết ăn lại nằm, mỗi ngày khóc hô hào muốn giải thể chi nhánh ngân hàng lý, không chỉ một lần khuyến khích sư phụ hoàn tục chưa yêu. Đến lúc đó, đừng nói cái gì thiên đồng nguyên soái cũ trước, ngươi thân này ra heo có thể giữ được hay không đều là hai chuyện. Sợ không phải trực tiếp cho ngươi hạ chảo dầu, làm thành một đạo trời bồng hiến vật quý bày ở Linh Sơn trên tiệc ăn mừng, để chư Phật Bồ Tát nhắm rượu. Chư Bát Giới trên mặt cái kia mang tính tiêu chí cười ngây ngô, từng khúc ngưng kết, cuối cùng vỡ vụn. Hắn cặp kia bị thịt mỡ chen lấn chỉ còn một đường nhỏ trong mắt nhỏ, lần thứ nhất bị một loại tên là tử vong sợ hãi triệt để chống ra. Đúng vậy a, hắn làm sao quên vấn đề này? Tây Du là Phật môn vạn năm không có chi đại kế, chính mình đoạn đường này vẩy nước mò cá, lười biếng, thật coi những cái kia ngồi cao đám mây Bồ Tát la hán là mù loà sao? Thỉnh kinh công thành, chính mình còn có thể lăn lộn cái Bồ Tát. Nhưng nếu là thỉnh kinh thất bại, chính mình cái này tật xấu từng đống, thái độ nhất không đoan chính nhị đồ đệ, tuyệt đối là cái thứ nhất bị đẩy ra gánh tội thay. Vương, Vương gia, ta lão Trư. Biết. Trư Bát Giới thanh âm run giống như là trong gió cái sảng, hắn một phát bắt được Lý Đạo Hưng góc áo, gương mặt heo kia khóc đến so với khóc còn khó coi hơn. Lão nhân gia ngài yên tâm, thứ nay về sau, ta lão Trư chính là sư phụ bóng dáng. Hắn đi đến cái nào ta theo tới cái nào. Hắn lên nhà xí ta ngay tại bên ngoài cho hắn giữ cửa. Cái này còn giống câu tiếng người. Lý Đạo Hưng thỏa mãn vô bờ vai của hắn, ánh mắt lại rơi vào một bên nghe được sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy dòng sang Ngộ Tĩnh trên thân. Lao xa, ngươi là người trung hậu, ta không nói nhiều. Coi trọng ngươi sư phụ, cũng coi trọng ngươi nhị sư minh. Sang Ngộ Tĩnh siết chặt trong tay dáng yêu bảo trượng, đông nhiên hướng trên mặt đất một trận, nặng nề mà gật đầu. Vương gia yên tâm. Đại sư minh không tại, Ngộ Tĩnh thể sống chết bảo vệ sư phụ chu toàn. Đi. Lý Đạo Hưng khoát tay áo, không cần phải nhiều lời nữa, quay người nhảy lên, đã ở đám mây. Đi, Hầu ca. Tôn Ngộ Không đã sớm kìm nén không được, một cái cân đầu lật ra đi lên, toàn thân pháp lực thôi động. Siêu, màu vàng đám mây xé rách đêm dài, như một viên nghịch hướng rơi xuống tinh thần, hướng về đại đường phương hướng cấp tốc vào tới. Cuồng phong bên thai bờ xé rách thành dứt lên, phía dưới sông núi cùng trường hà tại trong tầm mắt phi tốc hòa tan, kéo dài, cuối cùng hóa thành hoàn toàn mơ hồ màu mực quang ảnh. Tôn Ngộ Không ra vân, nhưng trong lòng cái kia cố khỉ bắt giống như ngứa ý làm thế nào cũng ép không được. Đạo Hưng huynh đệ, chúng ta đây là thẳng đến Trường An. Về, nhất định phải về. Lý Đạo Hưng đón cương phong mà đứng, màu đen kình trang bị thổi làm như là chiến kỳ giống như bay phất phới. Tây Lương nữ vương dâng tấu chương về đường, bực này bất thế chi công, ta phải tự mình đi hoàng huynh trước mặt lấy thưởng. thuận tiện cũng phải đem cái đinh này triệt để đóng đinh, gãy mất một ít người đỏ mắt, muốn tại phía sau chơi ngáng chân tưởng niệm. Tôn Ngộ Không gãi gãi lông xù lôi công mặt, cười hắc hắc. Đó là, công lao này, có thể không thể so với ta lão Tôn bảo đảm sư phụ qua một khó nhỏ. Bất quá, ngươi lúc trước nói, còn muốn đi bái phòng trấn nguyên tử. Tôn Ngộ Không trên mặt hỉ, hiện lên một tia rất không tự nhiên thần sắc, liền âm thanh đều thấp một nửa. Lý Đạo Hưng liếc hắn một chút, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Làm sao, hầu ca ngươi sợ? Ai
sợ?
Tôn Ngộ Không lúc này cứng cổ kêu la, thanh âm to đến giống như là muốn xua tan trong lòng hư hỏa. Ta lão Tôn sẽ sợ lão đạo lô núi châu kia? Chuyện cười lớn. Ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy, lần trước chuyện kia, chúng ta hiện tại tới cửa, có phải hay không? Không quá lễ phép. Có cái gì không lễ phép? Lý Đạo Hưng lười biếng ngáp một cái, phản phất tại nói một kiện ăn cơm uống nước giống như việc nhỏ. Lần trước, là ân đoán cá nhân, ngươi đập hắn cây, hắn đóng ngươi cầm đoán. Mà lại ta không phải đã giúp ngươi giải thích qua sao? Lần này, chúng ta là đi đàm luận công chuyện. Đàm luận công sự. Tôn Ngộ Không lòng hiếu kỳ triệt để bị câu lên, cùng hắn cái sơn giã lao đạo, có rất công sự tốt đàm luận. Hai kiện. Lý Đạo Hưng rỗi ra hai ngón tay, tại Tôn Ngộ Không trước mắt lung lay. Thứ nhất, ngươi còn nhớ đến, lần trước ly biệt thời khắc, ta cùng hắn quyết định cái kia cái cọc giao dịch. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, ký ức từ chỗ sâu trong óc quần quần đi lên. Tựa như là, ngươi nói muốn để hắn cây kia bảo bối cây ăn quả, biến thành ta nhân tộc cái gì? Thánh thụ. Không sai. Lý Đạo Hưng trong tươi cười, lộ ra một cỗ trí tuệ vững vàng chắc chắn. Lúc trước ta liền đã viết một lá thư, đưa chống đỡ Trường An. Bây giờ một năm qua đi, chắc hẳn sớm đã bắt đầu thấy hiệu quả. Chúng ta lần này đi, chính là muốn để vị kia điệu tiên tri tổ tận mắt nhìn, ta nhân tộc là như thế nào lợi hướng ngàn vàng. Để hắn tự mình cảm thụ, cùng ta nhân tộc hợp tác, là bực nào thông thiên đại đạo đường bằng thẳng. Tôn Ngộ Không nghe được nửa hiểu nửa không, nhưng hắn bắt lấy trọng điểm. Đạo Hưng huynh đệ đây là chuẩn bị một phần lão nhu kia cái mũi tuyệt đối không cách nào cự tuyệt đại lễ. Tặng lễ tới cửa, tổng không đến mức bị nhất phất trần đánh ra đến. Trong lòng của hắn an tâm một chút, lập tức truy vấn, cái kia kiện thứ hai đâu? Kiện thứ hai thôi. Lý Đạo Hưng cố ý kéo dài âm điệu, cười đến thần bí khó lường. Ta phải hướng hắn mượn một vật. Bảo bối gì? Hắn quyển kia địa thư, hay là phất trần này? Tôn Ngộ Không mắt sáng rực lên. Lý Đạo Hưng lại lắc đầu. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, ánh mắt sắc bén, gàn từng chữ phun ra bốn chữ. Tay áo, bên trong, càn, khôn. Bốn chữ này lối ra trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông khỉ đều nổ, kém chút mất thăng bằng, từ cái này không trung vạn trượng cân đầu vân bên trên cắm xuống đi. Cái kia bị một tay áo cuốn đi, bị thả vào không ánh sáng, y mắng, vô biên, bắt ngát trong hắc ám tuyệt đối khủng bố ký ức, như là que hàn giống như, lần nữa hung hăng nóng tại trên thần hồn của hắn. Mượn món đồ kia làm gì? Thanh âm hắn cũng thay đổi điều, mang theo một tia chính mình cũng không có phát giác được run rẩy. Lý Đạo Hưng nụ cười trên mặt càng cao thâm mặt chắc. Sơn nhân tự có diệu dụng. Hắn trùng điệp vỗ vỗ Tôn Ngộ Không bà bay, phản phất tại truyền lại một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Hầu ca, ngươi liền nhìn tốt ta. Chuyến này chúng ta không chỉ muốn đi, còn muốn cho vị kia cùng thế cùng quân địa tiên tri tổ cam tâm tình nguyện, đem hắn căn bản thần thông cấp cho chúng ta. Thuận tiện lại đem hắn triệt để cột lên chúng ta nhân tộc bộ này không sợ chiến xa. Nói đi, hắn liền hai mắt nhắm lại, đón gió chớp mắt, lại không ngôn ngữ. Chỉ để lại Tôn Ngộ Không một người, Giá Vân, trong đầu quấy thành một nồi sôi chao cháo. Hắn nhìn xem bên cạnh cái này nhìn như chơi lười tùy tính, kỳ thực mỗi tiếng nói cử động đều có thể khiêu động tam giới cách cục nam nhân, trong lòng lần thứ nhất dâng lên một loại trước nay chưa có minh ngộ. Có lẽ, chính mình năm đó đại náo thiên cung, đâm thủng bầu trời. Cuối cùng cũng chỉ là thất phu giận dữ, máu phun năm bước mãng phu hành vi. Mà cái này, mới thật sự là đại thủ bút. Chương 184, Trấn Nguyên Tử Trấn Kinh, Trường An Thành bên ngoài Thánh Thụ Thành. Chương 184, Trấn Nguyên Tử Trấn Kinh, Trường An Thành bên ngoài Thánh Thụ Thành. 3 ngày sau, Nam Tiệm Bộ Châu, Thần Châu Trung Thổ, Trường An Thành bên ngoài. Một tòa mới tinh thành trì từ đất bằng rút lên, hình dáng mặc dù không kịp Trường An như vậy hùng hồn, nhưng này xâm nhiên đứng sừng sững tường thành, cùng trong gió bay phất phới tinh kỳ, tự có một cỗ thiết huyết lạnh thấu xương khí tượng. Trên cửa thành, lấy phách hoa chữ lớn khắc sâu lấy ba chữ: Thánh Thụ Thành. Giờ phút này, ngoài thành đám mây, chính treo lấy ba đạo thân ảnh. Lý Đạo Hưng cùng Tôn Ngộ Không sánh vai phía trước, mà tại phía sau bọn họ ước nửa bước khoảng cách, đứng thẳng một vị người mặc đạo bào màu vàng đất, cầm trong tay phất trần lão đạo. Hắn hạc phát đồng nhan, khí chất xuất trần, hết lần này tới lần khác trên gương mặt kia che kín mây đen, chính là điệu tiên tri tổ, Trấn Nguyên Tử. Hắn rất không thoải mái. Ba ngày trước, hắn ngay tại ngũ trang quan bên trong tính toán, thần du thái hư. Xem ngoài cửa, hai cái hắn không muốn nhất gặp sát tinh không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Một cái là con khỉ ngang ngược kia, một cái khác thì là cái kia dăm ba câu có thể đem người chết khí sống chung sân vương. Hắn muốn đóng chặt cửa quan, giả bộ như thần du chưa về. Ai ngờ Lý Đạo Hưng chỉ ở ngoài cửa không mặn không nhạt hô một câu: Trấn Nguyên đại tiên, nhà ngươi cây ăn quả phân thân, tại Trường An thành thu nhập thêm tu gia hình người, coi là thật không nhìn tới một chút. Một câu nói kia, Trấn Nguyên Tử cái kia vạn cổ không nhúc nhích đạo tâm, nhất thời phá công. Nhân sâm quả cây là mệnh căn của hắn, là giữa phương thiên địa này hắn sống yên phận căn bản, tuyệt không cho phép hứa có bất kỳ sai lầm. Trong lòng của hắn kìm nén mười, không cái không tình nguyện, cuối cùng vẫn bị Lý Đạo Hưng nửa làm tợ sụ a đỉnh, nửa làm tợ dô đỉnh khu vực đến nơi đây. Nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy tòa này thánh thụ thành lúc, chút khó chịu đó đã sớm bị ném đến cửu tiêu bên ngoại. Thay vào đó là dung chuyển thần hồn dung mạnh. Cái này, Đây là Trấn Nguyên Tử hai mắt trợn lên, bộ kia tránh xa người ngàn dặm biểu lộ, đã bị thuần túy kinh hãi chô xé nát. Hắn có thể không gì sánh được rõ ràng cảm giác được, thành trì chính giữa, một cỗ tràn trề mạc chi có thể ngự bàng bạc sinh cơ thẳng sâu mây xanh. Nguồn sinh cơ này, cùng cả tòa thành trì mạch lạc, ngoài thành mênh mang ruộng tốt địa khí, đã liền thành một khối, chặt chẽ không thể tách rời. Cố khí tức kia, hắn quen thuộc đến tận xương thủy, chính là hắn nhân sâm quả gây, nhưng lại có chỗ khác biệt. So với ngũ trang quan bản thể, nơi này khí tức nhiều một cỗ cường thịnh nhân gian khói lửa, càng lôi cuốn lấy một loại hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua, tên là nặng nề lực lượng. Đại tiên, xin mời. Lý Đạo Hưng như người làm ra một cái xin mời thủ thế, thân hình dẫn đầu hướng trong thành rơi đi. Trấn Nguyên Tử cương ép đè xuống trong lòng sóng to, phất chân hất lên, theo sát xuống. Vừa vào trong thành, cảnh tượng trước mắt để hắn viên kia vừa mới bình phục có chút đạo tâm, lần nữa kịch liệt rung động đứng lên. Trong thành dòng người phun trào, ngựa xe như nước. Mỗi một cái người đi đường trên khuôn mặt đều tràn đầy một loại phát ra từ đáy lòng hồng nhuận phơn phất cùng sung mãn. Người bán hàng rong giao hàng, thợ thủ công đánh, hài đồng truy đuổi vui đùa ầm ĩ. Đủ loại thanh âm đan vào một chỗ, rót thành một cỗ tên là còn sống ồn ào náo động dòng lũ. Nhất làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là, trong thành vô luận nam nữ già trẻ, trên thân lại đều lượn lờ lấy một sợi cực kỳ yếu ớt, nhưng lại không gì sánh được tinh thuần đất một tinh khí. Cái này tinh khí đầu nguồn chính là trong thành cây kia thánh thụ. Ba người rất nhanh đến thành trì trung ương quảng trường. Trên quảng trường, một tòa cẩm thạch điêu khắc đài cao nguy nga đứng vững. Đài cao chi đỉnh, một gốc cao tới trăm trượng đại thụ như hoa cái giống như trống ra, cành lá um tùm, mỗi một mảnh lá cây đều xanh biết phảng phất có thể bóp xuất thủy đến. Nhân sâm quả cây phân thân, nó sớm đã không phải lúc trước giao cho Lý Đạo Hưng lúc bộ kia yếu đuối bộ dáng, mà là triệt để thoát thai hoàn cốt. Thân cây từng cục như rồng, tán cây che đậy mặt trời. Càng làm cho hắn tâm thần chập chờn chính là, tại cái kia xanh biết cành lá thấp thoáng ở giữa, vậy mà đã phủ lên mấy chục cái trạng thái như anh hải trái cây. Mặc dù đều chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình thái cũng cùng quả thật rất có khác biệt, dĩ nhiên đã hình thức ban đầu có, tản mát ra trận trận câu hồn đoạt phách thanh hương. Dưới đài cao, mấy ngàn tên đại đường giáp sĩ đỉnh nón trụ sâu giáp, cầm trong tay trường mâu, đem thánh thụ bảo vệ tại hạch tâm, ánh mắt túc sát, không núp ních tí nào. Cái này, làm sao có thể? Trấn Nguyên Tử triệt để thất ngôn. Hắn vòng quanh thánh thụ đi một vòng, vươn tay, đầu ngón tay run rẩy xoa cái kia thô giáp vỏ cây. Hắn có thể cảm giác được, cây này phân thân chẳng những không có bởi vì rời đi ngũ trang quan linh mạch mà khô héo, ngược lại giống như là cắm rễ tại nơi nào đó vô thượng phúc địa, sinh mệnh lực thậm chí so bản thể còn muốn thịnh vượng. Hắn đem thần niệm thăm dò vào lòng đất. Tại rễ cây chỗ sâu nhất, hắn chạm đến một cô minh ngông, vàng bạc, trí cao vô thượng lực lượng. Nhân đạo khí vận. Cây này phân thân, vận mệnh của nó đã cùng toàn bộ nhân tộc khí vận gắt gao quấn quýt lấy nhau. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Đại tiên, nhìn thấy không? Lý Đạo Hưng thanh âm tại phía sau hắn vang lên, bình tĩnh mà hữu lực. Ta nhân tộc từ trước tới giờ không chỉ nói bằng miệng. Người tôn nó là thánh thụ, ta hoàng huynh liền vì nó lên một tòa thành, phái một chi tinh nhuệ ngày đêm thủ hộ, để cho ta nhân tộc ước vạn con dân lấy hương hỏa tín niệm cung phụ. Nó phù hộ ta nhân tộc mưa thuận gió hòa, ta nhân tộc lợi dụng quốc vận trả lại, trợ nó sớm ngày công đức viên mãn, đến chứng đại đạo. Trấn Nguyên Tử chậm rãi thu tay lại, thật lâu trầm mặc. Hắn nhìn trước mắt cây này sinh cơ bừng bừng phân thân, nhìn phía dưới trong những ánh mắt kia tràn ngập kính ý quân sĩ, nhìn xem mãn thành bách tính phần kia không giảm ủy sức kiến vui. Lúc đến nhẫn nhịn một đường khí, tại lúc này tản một loại trước nay chưa có thỏa mãn, thậm chí là một loại lòng cảm mến, trong lòng hắn lặng yên mọc dễ. Hắn đông nhiên đã hiểu, Lý Đạo Hưng lúc trước câu kia của ngôn cũng không phải là hư ảo, trở thành nhân tộc thánh thụ, có lẽ mới là gốc này thiên địa linh căn cuối cùng, cũng là kết cục tốt nhất. Bần đạo cảm ơn vương gia, cảm ơn đại đường thiên tử. Trấn Nguyên Tử xoay người đối mặt Lý Đạo Hưng, vô cùng trịnh trọng đi một cái hoàn chỉnh đạo gia chắp tay. Đại tiên khách khí. Lý Đạo Hưng thản nhiên nhận cái này thi lễ, cười không nớt. Hắn nhìn chung quanh một tuần, giống như lơ đãng mở miệng, tốt, thánh thụ cũng nhìn qua. Đại tiên là dự định lưu ở nơi đây, tự mình chiếu khán bảo bối này, tốt hơn theo ta tiến trường an thành, đi tiếp một chút ta vị kia hoàng huynh. Trấn Nguyên Tử cơ hồ không có nửa phần chần chờ. Bần đạo hay là lưu ở nơi đây đi. So với đi gặp tâm tư kia thầm trầm phàm nhân hoàng đế, hắn càng muốn trông coi chính mình cây này tiền đồ vô lượng bảo bối cây ăn quả. Đây chính là Lý Đạo Hưng kết quả mong muốn. Hắn nhẹ gật đầu, đang muốn chào hỏi tôn ngộ không khởi hành. Đúng lúc này, Trấn Nguyên Tử sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trường an thành phương hướng, lông mày vận thành một cái u cục. Ân, thế nào, lão đạo? Tôn ngộ không tò mò lại gần. Trấn Nguyên Tử không có trả lời, chỉ là đóng lại hai mắt, cái kia mênh mông như biển thần thức trong nháy mắt trải rộng ra, đem lớn như vậy trường an thành đều bao phủ. Một lát sau, hắn mở mắt ra, trên nét mặt tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Quái thai trường an thành bên trong, ngoại trừ ngươi ta hai người, lại còn có mấy đạo? Không kém gì bần đạo khí tức. Lời vừa nói ra, ngay cả Lý Đạo Hưng đều sinh ra một tia kỳ lạ. Không kém gì Trấn Nguyên Tử. Đây chính là thực sự chuẩn thánh đẳng cấp. Thượng cổ nhân hoàng quý vị. Không đối. Khí tức hỗn tạp, không thuần túy, cũng không phải là nhân đạo hoàng khí. Sẽ là ai? Trấn Nguyên Tử trên khuôn mặt hiện ra nồng hậu dày đặc hiếu kỳ. Đối với hắn loại này thọ nguyên cơ hồ vô cùng vô tận lão quái vật mà nói, bất luận cái gì vượt qua nhận biết sự vật, đều là tốt nhất tiêu khiển. Hắn suy nghĩ một chút, đối với Lý Đạo Hưng chắp tay. Vương gia, bần đạo đồng cảm thấy có chút việc tư chờ làm, đi đầu một bước. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã hóa thành một đạo màu vàng đất lưu quang, trực tiếp trốn vào đại địa, biến mất không còn tăm tích. Hắc, cái này lão lô mui châu, chạy cũng nhanh. Tôn Ngộ không khuất phục hai má. Lý Đạo Hưng khẽ miệng, lại làm giấy lên một vòng đường cong. Hắn biết, chính mình tự tay vung xuống hạt giống, đã bắt đầu chui từ dưới đất lên. Cái này nhân tộc nước, quay đến càng đủ, mới càng thuận tiện hắn con cá này đi vớt chỗ tốt lớn nhất. Đi thôi, Hầu ca. Hắn vô vô Tôn Ngộ Không bả vai. Chúng ta cũng nên vào thành. Chính sự vừa mới bắt đầu. Chương 185, Hoàng huynh, ngươi cùng Đường Tăng cha hắn chuộc đường tăng đi. Chương 185, Hoàng huynh, ngươi cùng Đường Tăng cha hắn chuộc đường tăng đi. Trường An thành, Chu Tức môn. Cao lớn dưới cửa thành, ngựa xe như nước, dòng người như dệt. Khi Lý Đạo Hưng mang theo một cọng lông mặt lôi công miệng con khỉ xuất hiện ở cửa thành lúc, lập tức đưa tới rối loạn tương mừng. Dừng lại. Thủ thành binh sĩ trường mâu quét ngang, đem bọn hắn ngăn lại. Người nào dám mang yêu vật tự tiện xông vào kinh thành? Tôn Ngộ Không chưa từng nhận qua bực này điều khí, trừng mắt, liền muốn phát tác. Lý Đạo Hưng lại đè xuống hắn, từ trong ngực chậm rãi móc ra thân vương của mình ngọc bài. Người binh sĩ kia đang muốn quát lớn, bên cạnh một tên mắt sắc giáo úy thấy rõ trên ngọc bài điêu long hình dáng trang sức, dọa đến hồn phi phách tán, một cước đá vào binh sĩ trên ông. Mù mắt chó của ngươi, không thấy được đây là Trung Sơn Vương điện hạ ngọc bài sao? Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần. Đều tránh ra cho ta. Tránh ra. Một người mặc màu bạc tướng quân khải, khuôn mặt đen kịt, lại lộ ra một cỗ dũng mãnh chi khí thiếu niên, cưỡi một con ngựa cao lớn mạnh mẽ đâm tới mà đến. Hắn trông thấy bị vây quanh ở giữa Lý Đạo Hưng, nhãn tình sáng lên, tung người xuống ngựa, mấy bước lao đến, ôm chặt lấy Lý Đạo Hưng cánh tay. "Đạo Hưng ca, ngươi có thể tính trở về. Ngươi tới chính là Trình Giảo Kim Nhi tử bà bối, Trình Hoài Mặc." Lý Đạo Hưng nhìn xem cái này ngày xưa hồ bằng cầu hữu, cũng là cười một tiếng. "Tiểu tử ngươi, tại sao chạy tới thủ cửa thành? Lại đang Trường An thành bên trong sông cái gì họa?" Trình Hoài Mặc ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Hắc hắc, mấy ngày trước đây cùng ngất chỉ ra cái kia than đen nhỏ đầu uống nhiều quá, đem hắn nhà xà nhà phá hủy, liền bị bệ hạ phạt đến thủ cửa thành tỉnh lại." Hắn một bên nói, một bên tò mò đánh giá Tôn Ngộ Không. "Đạo Hưng ca, vị này là Hảo huynh đệ, Tôn Ngộ Không." Lý Đạo Hưng lời ít mà ý nhiều giới thiệu nói. Trình Hoài Mặc nghe chút là Lý Đạo Hưng đại ca, lập tức ôm quyền hành lễ. "Nguyên lai là Tôn đại ca. Kính đã lâu, kính đã lâu." Hắn mặc dù không biết Tôn Ngộ Không là thần thánh phương nào, nhưng có thể bị Lý Đạo Hưng gọi đại ca, tuyệt không phải phàm nhân. Một phen hàn huyên, Trình Hoài Mặc tự mình đem Lý Đạo Hưng cùng Tôn Ngộ Không nên tiến vào thành. Thái cực điện. Lý Thế Dân ngồi cao long ỷ, văn võ bá quan phân loại hai bên. Khi Lý Đạo Hưng dẫn Tôn Ngộ Không nên ngang đi tiến đại điện lúc, toàn bộ triều đình trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái kia toàn thân lông dài con khỉ trên thân, từng cái cả kinh cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. "Hộ giá, hộ giá, có yêu quái!" Một tên nhát gan quan văn hét dầm lên. "Yên lặng." Lý Thế Dân trầm giọng quát, tầm mắt của hắn rơi vào Lý Đạo Hưng trên thân, tràn đầy kinh hỉ. "Đạo Hưng, ngươi trở về." "Thần đệ, tham kiến hoàng huynh." Lý Đạo Hưng hành lễ, sau đó chỉ bên cạnh Tôn Ngộ Không, cao giọng nói: "Chư vị đại nhân không cần kinh hoàng. Vị này chính là ta huynh trưởng kết nghĩa, Tôn Ngộ Không. Năm đó ở Thiên Đình cũng là có biên chế thần tiên, quan bái Tề Thiên Đại Thánh, vị cùng một phẩm, gặp Ngọc Đế cũng có thể không quỷ." Lời vừa nói ra, cả triều văn võ càng là xôn xao. "Tề Thiên Đại Thánh, đây không phải là 500 năm trước đại náo thiên cung, bị Phật tổ đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới yêu kia khỉ sao? Hắn làm sao cùng Trung Sơn Vương xưng huynh gọi đệ?" Lý Thế Dân cũng là nhíu mắt, nhưng hắn quan tâm hơn một chuyện khác. "Đạo Hưng, ngươi chuyến này như thế nào?" Lý Đạo Hưng mỉm cười, thanh âm truyền khắp đại điện: "Nắm hoàng huynh hưng phúc, hết thảy thuận lợi. Trình tướng quân đã thành công tiếp quản Bảo Tượng quốc cùng Ô Kê quốc, hai địa phương chính vụ bình ổn, bách tính an vui, đã phái người đưa tới quốc thư cùng thư xin hàng, ít ngày nữa liền có thể đến Trường An." Tin tức này để trên triều đình vang lên một trận trầm thấp reo hò. Nhưng mà Lý Đạo Hưng lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó đình trệ. Hắn lên trước một bước, từ trong ngực lấy ra một phần dùng màu vàng sáng gấm vóc bao khóa quốc thư, giơ lên cao cao. "Hoàng huynh, chư vị đại nhân, thân đệ lần này đi về phía tây, trừ dám trái qua, còn thuận tay làm chút ít sự tình." Hắn dừng một chút, trên mặt mang cái kia mang tính tiêu chí lười biếng dáng tươi cười, nói ra lại nặng như Thái Sơn. "Tây Lương nữ quốc nữ vương, cảm niệm thiên triều ân đức, tự nguyện xuất toàn cảnh con dân, đi quốc hiệu, uy thuận ta đại đường. Đây là các nàng nữ vương tự tay viết uy thuận quốc thư, xin mời hoàng huynh ngự lãm." "Vâng." Toàn bộ thái cực điện phản phất bị một đạo nhìn không thấy kinh lôi bổ chúng. Tất cả mọi người đứng chết trận tại chỗ, trong nao trống rỗng. "Tây Lương nữ quốc, uy thuận." Trong truyền thuyết kia tồn tại ở Tây vực chỗ sâu, chưa bao giờ cùng trung thổ từng có bất luận cái gì vãng lai nữ nhân thần bí mà quốc, cứ như vậy bị Trung Sơn Vương thuận tay cho mang về. Phong Huyền Linh dâu ria bị chính hắn nắm chặt rơi tận mấy cái. Đỗ Như Hối ngọc trong tay hốt đùng một tiếng rơi trên mặt đất. Liền ngay cả luôn luôn lấy bất động như núi chứ danh trưởng Tôn Vô Kỵ cũng há to miệng, nửa ngày không đóng lại được. Lý Thế Dân bỗng nhiên từ trên long ỷ đứng lên, mấy bước lao xuống đan chỉ, một thanh tử Lý Đạo Hưng trong tay túm lấy phần kia quốc thư. Hắn tay run run mở ra, nhìn xem phía trên cái kia rõ ràng phượng ấn cùng chữ viết, cảm thụ được ẩn chứa trong đó một nước khí vận, vị này khai sáng Trinh Quán Thịnh Thế Thiên khả hãn, hốc mắt lại trong nháy mắt đỏ lên. Hắn liền nói ba tiếng tốt, trong thanh âm tràn đầy không cách nào ức chế kích động cùng cuồng hỉ. "Khai cương thác thổ, không đánh mà thắng chi binh. Đạo Hưng, ngươi lại vì ta đại đường lập xuống bất thế chi công." Lý Thế Dân lúc này hạ chỉ, truyền chấp ý chỉ, chiêu cáo thiên hạ: "Từ ngày này trở đi, tại Tây vực thiết Tây Lương Châu, đặt vào ta đại đường bản đồ. Phong Tây Lương nữ vương là về nghĩa nữ vương hưởng thân vương đồng lộc, nó tất bị thế tập vong thế." Cũng ban thưởng ngự muội đúng lúc này, Lý Đạo Hưng lại ho nhẹ một tiếng, tiến đến Lý Thế Dân bên hai. Hoàng huynh, Phong Nữ Vương có thể. Bất quá cái này ngự muội chúng ta lại thương lượng một chút, hắn hướng về phía Lý Thế Dân chớp mắt vài cái. Nữ vương này bệ hạ, a hiện tại là điện hạ rồi, bây giờ chính vào tuổi trẻ, chưa hôn phối. Ta cái này ngự muội lại thương lượng một chút. Lý Thế Dân sững sờ, lập tức minh bạch người đường đệ của mình này nói bóng gió. Hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng bộ kia nháy mắt ra hiệu danh mãnh bộ dáng, không khỏi vừa bực mình vừa bật cười, chỉ vào hắn hư điểm một chút. Người tiểu tử này, hắn thấp giọng, đi, chưa biết. Việc này cho sau lại nghị. Bài chiều sau, ngự thư phòng. Lý Đạo Hưng đem đi về phía tây một đường kinh lịch, nhất là như thế nào hàng phục như ý Trần Tiên, không đánh mà thắng cầm xuống Tây Lương quốc quá trình, thêm mắm thêm muối nói một lần. Lý Thế Dân nghe được là cảm xúc bành trướng, đối với vị đệ đệ này thủ đoạn, bội phục đầu giảm xuống đất. Hoàng huynh, còn có sự kiện. Lý Đạo Hưng lời nói xoay chuyển, ta nghe nói, Thánh Tăng phụ thân, Trần Quang Nhị đã được cứu sống, bây giờ còn tại Hàn Lâm viện nhậm chức. Lý Thế Dân nghĩ nửa ngày, mới từ ký ức trong góc lật ra người như vậy. Thật có việc này, Ngụy Trưng tiến cử, nói người này từng là Trạng Nguyên, tài hoa hơn người, chỉ là thân thể tựa hồ không được tốt. Ngươi hỏi hắn làm cái gì? Lý Đạo Hưng cười không nói, lại hỏi, Hoàng huynh, lần trước Thái Thượng Lao Quân nói là ngài diên thọ một kỷ, ngài thân thể có thể có cảm giác. Nhắc lên cái này, Lý Thế Dân tinh thần đại chấn. Nào chỉ là có cảm giác? Chấm bây giờ chỉ cảm thấy long tinh hổ mãnh, phản phất trẻ 20 tuổi. Phê duyệt tấu chương đến nửa đêm, cũng không thấy chút nào mỏi mệt. Vậy thì dễ làm rồi. Lý Đạo Hưng rốt cục chân tướng phơi bày. Hoàng huynh, ngài là Thánh Tăng Ngự Minh, Trần Quang Nhị là Thánh Tăng cha đẻ. Ngài hai vị cùng nhau đi một chuyến Kim Sơn tự, lấy hiếu đạo làm tên, đem Đường Tam Tạng trở về, để hắn tận trung vì nước 12 năm, lại tiếp tục đi lấy kinh, hợp tình hợp lý đi. Lý Thế Dân dáng tươi cười cứng đờ. Để thỉnh kinh tạm dừng. Hắn mặc dù không thích Phật môn, nhưng cũng biết rõ kỳ thế lớn, không dám tùy tiện trêu chọc. Cái này, Đạo Hưng, việc này, sợ là không ổn đâu. Lý Đạo Hưng đi đến ngự thư phòng Kham Dư Đồ trước, ngón tay ở phía trên điểm mạnh một cái. Hoàng huynh, có gì không ổn? Thanh âm của hắn không lớn, lại lộ ra một cỗ không dung cãi lại lực lượng. Ngày mai, ta liền sẽ đi xem một chút chúng ta hộ quốc thần tông. Có Hoàng huynh tọa trấn trung quân, có nhân tộc thần tông làm tướng, lại có ta đại đường mấy triệu thiết kỵ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Thế Dân. Chúng ta là muốn đi là đại đường, một đường hướng tây, khai cương thác thổ. Chương 186, Thần Tông Tiên Phong Lưu Thánh Anh chương 186, Thần Tông Tiên Phong Lưu Thánh Anh Thánh Tụ Thành, Thông Thiên Các. Lý Đạo Hưng ánh mắt xuyên qua mây mù, hướng về cái kia rộng lớn sân môn. Khoe miệng của hắn im lặng giơ lên. Có ý tứ. Trước sân môn, địa tiên tri tổ trấn nguyên tử, chính chắp tay sau lưng, như cái cửa thôn xem náo nhiệt nhàn tản lão nông, có chút hăng hái vòng quanh một cái bé con xoay quanh. Bé con kia, phấn điêu ngọc trác, người mặc kiếm đỏ, đỉnh đầu trùng thiên bia. Chính là bị Lý Đạo Hưng lừa dối quẹn như ma vương chi tử, Hồng Hải Nhi. Thời khắc này Nưu Thánh Anh, chính gắt gao ôm một cây còn cao hơn chính mình hỏa tiêm thương, khuôn mặt nhỏ căng đến sắc gấp, cái cằm cao cao dơ lên, cơ hồ muốn đâm thủng trời. Hắn chỉ dùng cái hót đối với trấn nguyên tử, thân thể nho nhỏ phảng phất tại kêu gào bốn chữ lớn. Cách ta xa một chút. Tôn Ngộ Không nhìn lên gặp tiểu thí hài này, con ngươi màu vàng nóng đông nhiên co rụt lại. Tay khỉ vô ý thức sở về phía trong hai, cây kia dục dịch gậy sắt tựa hồ cảm nhận được chủ nhân chiến ý bị tam muội chân hỏa thiêu đốt đau nhức kịch liệt ký ức, để cái này Tề Thiên Đại Thánh tử lên răng nanh. Một đạo gió nhẹ lướt qua. Lý Đạo Hưng cùng Tôn Ngộ Không thân ảnh đã rơi xuống đất, lặng yên không một tiếng động. Cái này rất nhỏ động tĩnh, nhưng trong nháy mắt đánh nát giữa sân vị dị giằng co. Hồng Hải Nhi bỗng nhiên quay đầu. Cặp kia phảng phất có thể phun ra hỏa diễm con ngươi tại khóa chặt Lý Đạo Hưng một sát na, quang mang kịch liệt biến ảo đứng lên. Trong đó có ngập trời phẫn hận, có cắn răng nghiến lợi không cam lòng, nhưng càng nhiều là một loại ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác có quắp cùng bối rối. Môi hắn mấp máy, một câu ấp ủ thật lâu ngoan thoại đến bên miệng, làm thế nào cũng nhả không ra. Cuối cùng chỉ hóa thành từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nặng. Hừ, hắn hờn dỗi giống như bỗng nhiên xoay quay đầu, lại lưu cho đám người một cái quật cường tới cực điểm bóng lưng. Lý Đạo Hưng triệt để bị hắn bộ này khẩu hiểm thể chính trực bộ dáng cho cười. Hắn chắp lấy tay, mở ra bước chân thư thả, không nhanh không chậm bước đi thong thả tới. Ai u? Lý Đạo Hưng trong thanh âm mang theo không che giấu chút nào chế nhạo. Đây không phải hỏa thiêu hầu ca, uy chấn bát phương thánh anh đại vương a. Hắn vây quanh Hồng Hải Nhi trước mặt, dứt khoát ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng cặp kia quật cường con mắt tề mình. Làm gì? Đây là bị ai an bài đến nơi này đến xem đại môn? Cha ngươi mẹ ngươi, biết ngươi bây giờ có tiến bộ như vậy sao? Mỗi một chữ cũng giống như một cây châm, tinh chuẩn đâm vào Hồng Hải Nhi cái kia yếu ớt lòng tự trọng bên trên. Ngươi? Hồng Hải Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt huyết khí dâng lên, trở nên đỏ bừng, nắm chặt hỏa tiêm thương tay nhỏ bởi vì dùng sức quá độ mà đốt ngón tay trắng bệch. Ta không phải nhìn cửa lớn. Hắn cứng cổ, dùng hết khí lực toàn thân gầm hét lên, phản phất muốn dùng thanh âm đến bảo vệ chính mình sau cùng tôn nghiêm. Hắn đột nhiên nô lên nho nhỏ lồng ngực, bày ra một cái tự nhận là nhất uy nghiêm, thần thánh nhất tư thái. Từng chữ nói ra, hướng lên trời tuyên cáo, ta chính là Thần Tông Tiên Phong, phụng các chủ chi mệnh, trấn thủ sơn môn. A, Thần Tông Tiên Phong. Lý Đạo Hưng ra vẻ hoảng sợ, khoa trương chắp tay, thất kính, thất kính, nguyên lai là Tiên Phong đại nhân, quan uy thật lớn a. Hắn lười biếng đứng người lên, đưa tay vô vô trên áo bào cũng không tồn tại bụi đất. Vậy được đi, Tiên Phong đại nhân. Làm phiền ngài đi vào thông bẩm một tiếng. Liền nói đại đường Trung Sơn Vương Lý Đạo Hưng, đến đây bái kiến vô đường các chủ. Một bên Tôn Ngộ Không thấy vò đầu bứt tai, gấp gáp vô cùng. Cái này dội ma rõ ràng chính là thiếu đánh. huynh đệ nhà mình cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp một gậy đánh vào đi, chẳng phải cái gì đều giải quyết. Ai ngờ, Hồng Hải Nhi nghe xong, lại đem cái đầu nhỏ lắc giống trống lúc lắc. Không, thông, báo, ba chữ, cắn đến chém đinh chặt sắt. Tôn Ngộ Không lửa giận oanh một tiếng bay thẳng trên đỉnh đầu. Trong lòng bàn tay kim cô đồng đã kim quang đại thịnh, phát ra trận trận long ngâm giống như bù bù. Cái này rồi ma, quả nhiên là cho thể diện mà không cần. Ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, Hồng Hải Nhi lại cực nhanh lườm Lý Đạo Hưng một chút, dùng một loại lại im lìm lại nu, còn kèm theo 12 phần không tình nguyện giọng điệu, thấp giọng lầu bầu một câu. Các chủ có lệnh, phó các chủ về núi, không cần thông báo, có thể thẳng vào nội điện. Thoại âm rơi xuống, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tôn Ngộ Không giơ lên cao cao kim cô đồng, cứ như vậy cứng lại ở giữa không trung. Hắn cặp kia hỏa nhãn kim tinh trừng đến căng tròn, nhìn xem Hồng Hải Nhi, lại nhìn xem Lý Đạo Hưng, trên mặt khỉ viết đầy hai cái chữ to. Mơ mịt. Phó các chủ. Lý Đạo Hưng chính mình cũng run lên một cái trước mắt, lập tức đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Khá lắm. Vô đương cái này thánh mẫu, thật đúng là cho mình an bài cái danh phận. Bất quá. Cảm giác này, cũng là không hỏng. Mà toàn trường thần sắc đặc sắc nhất, không ai qua được một bên Trấn Nguyên Tử. Trên mặt hắn cái kia xem trò vui thản nhiên biểu lộ, triệt để gặp lại. Thay vào đó, là một loại hôn tạp kinh hãi, kinh ngạc cùng giật mình kịch liệt rung động. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lý Đạo Hưng chỉ là cái nhân tộc vương gia, thủ đoạn quỷ dị, có thể điều động một chút nhân đạo khí mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra chính mình đem hắn thấy quá nhỏ bé, quá nông cạn. Cái này tân lập nhân tộc thần tông, hắn đúng là gần với vị kia vô đương các chủ nhân vật số 2. Phó các chủ. Trấn Nguyên Tử ở trong lòng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy ba chữ này, lại nhìn về phía Lý Đạo Hưng lúc, ánh mắt đã triệt để thay đổi. Đây cũng không phải là quân cờ, đây là người chấp cờ. Mâm này quét sạch tam giới ván cờ, so với hắn trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, cũng muốn rất được nhiều. Đi. Lý Đạo Hưng không có tại trên danh hiệu này làm nhiều dây dưa, chỉ là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua miệng hất lên đến có thể treo bình dầu Hồng Hải Nhi. Tiểu tử này, mạnh miệng, thân thể ngược lại là trung thực. Hắn xoay người, đối với còn tại hóa đá trạng thái Trấn Nguyên Tử cùng Tôn Ngộ Không, tùy ý vây vây tay. Đi, đại tiên, hầu ca. Đi vào uống trà. Ba người mở rộng bước chân, trực tiếp vượt qua Hồng Hải Nhi, đi hướng mây mù kia lượn lờ thông thiên chủ điện. Tại phía sau bọn họ, Hồng Hải Nhi nhìn qua Lý Đạo Hưng cái kia tiêu sái đến có chút quá phận bóng lưng, dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm nhỏ giọng thầm thì. Thần khí cái gì? Không phải liền là các chủ coi trọng ngươi a? Trên miệng hắn mặc dù nói như vậy lấy, có thể cặp kia sáng tỏ như sao trong con ngươi, lại lặng yên rút đi mấy phần kiệt ngạo bất tuần. Thay vào đó, là một tia ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác. Tin phục. Chương 187, Trấn Nguyên Tử Mộng, ngươi là vô đương. Chương 187, Trấn Nguyên Tử Mộng, ngươi là vô đương. Thông thiên các chủ điện, muôn hình vạn trạng. Trong điện không có tiên gia sương mù, không thấy tường thủy kim quang, chỉ có một loại có thể đem tia sáng đều thôn vệ hầu như không còn nặng nề sấm xanh. Bốn cái kình thiên trụ lớn đứng sừng sững, trên đó điêu khắc hồng hoang đồ đang sớm đã pha tạp mơ hồ, chỉ còn lại một cố vạn cổ tĩnh mịch khí tức, chiếu nặng đặt ở mỗi cái bước vào người trên thần hồn. Chính giữa đại điện, thanh ngọc liên đài, một vị nữ tiên ngồi ngay ngắn trên đó, thân mang một mạc nhất màu xanh đạo ý điệp, đầu đội hoa sen quan, cầm trong tay một cây phất trần, hai mắt đóng lại, giống như một tòa cùng đại điện hòa làm một thể tuyên cổ pho tượng. Vô đương. Khi Lý Đạo Hưng ba người bước vào cửa điện sát na, nàng cái kia đóng chặt không biết bao nhiêu năm tháng đôi mắt, sốc lên. Thanh tịnh trong con mắt, rõ ràng phản chiếu ra ba người thân ảnh. Trung Sơn Vương không phải phụng chỉ dám trải qua đi a? Thanh âm của nàng tại tĩnh mịch trong đại điện quân quẩn, bình thản đến nghe không ra hỉ nộ, lại làm cho trong điện nhiệt độ chống rông lại hàng ba phần. Hẳn là Tây Thiên Thỉnh Kinh đại nghiệp đã sớm công thành. Lý Đạo Hưng nét miệng cười một tiếng, không có đi quản trong điện bộ đoàn, ngược lại nên ngang đi đến Trấn Nguyên Tử bên người, vô vô bờ vai của hắn. Đại tiên, đến đều tới, không gặp gỡ lao bằng hữu a? Trấn Nguyên Tử sững sờ. Lý Đạo Hưng cái cằm hướng phía liên đài bên trên nữ tiên nhẹ nhàng dương lên, trong tươi cười tràn đầy niềm ấm. Vị các chủ này, thế nhưng là tiệt giáo môn hạ. Thông Thiên giáo chủ đệ tử thân truyền. Nhớ năm đó, cũng là cùng nhau tại Vạn Tiên trận bên trong cùng Thiên đạo tranh phong qua. Ngươi lại cẩn thận nhìn một cái, nhìn quen mắt không? Lời vừa nói ra, Trấn Nguyên Tử tấm kia danh xưng vạn năm không dậy nổi gợn sóng mặt mo, trong nháy mắt đọc lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm liên đài bên trên nữ tiên, cặp kia thấy rõ tình đời đôi mắt chỗ sâu, nhấc lên sóng biển ngập trời. Thiệt giáo thân truyền, Vạn Tiên trận. Ngươi là vô đương. Trấn Nguyên Tử thanh âm đều đang phát run, vị này cùng thế cùng quân địa tiên chi tổ, đúng là trước nay chưa có thất thố. Thông Thiên tọa hạ thân truyền nhị đệ tử, vô đương thánh mẫu. Điều đó không có khả năng. Phong thần một trận chiến, tiệt giáo hủy diệt, các ngươi sớm đã mai danh nhận tích, như thế nào xuất hiện tại nhân gian này Trường An? Hoàn thành. Chỗ này vị nhân tộc thần tông Thông Thiên các chủ. Thông Thiên các. Thông Thiên, a, ta đã hiểu. Vô đương thánh mẫu thân phận, đối với tam giới tuyệt đại đa số tiên thần là một câu đố. Nhưng đối với Trấn Nguyên Tử loại này từ hồng hoang sống đến bây giờ tồn tại cổ lão mà nói, đó là một đoạn khắc cốt minh tâm ký ức. Đó là thánh nhân tọa hạ chói mắt nhất tồn tại một trong, là chân chính tiệt giáo hệ tâm, mặc dù không có đa bảo bọn người cao điệu như vậy, thế nhưng là thực lực là không hề yếu. Đối mặt Trấn Nguyên Tử kinh hãi, liên đài bên trên vô đương thánh mẫu chậm rãi đứng dậy. Nàng đối với Trấn Nguyên Tử, đi một cái tiêu chuẩn đạo gia chắp tay, tư thái không tiêu ngạo không tự ti. Vô đương, gặp qua Trấn Nguyên đại tiên. Một tiếng thừa nhận, thắng qua vạn ngữ thiên ngôn. Lập tức, nàng phát ra một tiếng kéo dài thở dài, ánh mắt lại vượt qua kinh hãi Trấn Nguyên Tử, rơi vào cái kia một mặt cười xấu xa kẻ đầu têu trên thân. Đại tiên có chỗ không biết, Ta vốn đã hóa thân Ly Sơn lão mẫu, kéo dài hơi tàn, chỉ muốn tại Tây Du trong lượng kiếp, là khí vận đoạn tuyệt tiệt giáo dễ rủ một chút công đức hương hỏa. Giọng nói của nàng bình thản tự thuật, giống như là đang nói người khác cố sự. Ai ngờ, bị hắn một chút khám phá nền tảng. Sau đó, hắn nói cho ta biết, có thể tại nhân gian này trong hồng trần, giúp ta trọng lập tiệt giáo đạo thống. Nói đến đây, thanh âm của nàng dừng một chút, cặp kia tính mịch trong con ngươi rốt cục có một tia ba động. Hắn còn nói, có khả năng có thể giúp ta những cái kia lên phong thần bảng, vĩnh thế là thiên đình ứng khuyển các sư minh đệ. Thoát khốn. Coi đây là mồi, liền đem ta con chó nhà có tăng này, trói lại hắn nhân tộc chiến tuyển. Lời nói này, nghe được một bên Tôn Ngộ Không khỉ cả má, đầy mắt mê mang. Trấn Nguyên Tử lại là nghe được thần hồn đều đang run sợ. Tái hiện tiệt giáo đạo thống, giải cứu phong thần bảng bên trên thần linh. Đây là cỡ nào nghịch thiên thủ bút? Đây là cỡ nào điên cuồng dã vọng? Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to, ánh mắt đột nhiên trở nên không gì sánh được sắc bén, gắt gao tiếp cận Lý Đạo Hưng. Các ngươi muốn làm gì? Thanh âm của hắn đột nhiên băng lãnh, mang theo thẩm phán giống như uy nghiêm. Vô Đường, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Lúc trước phong thần chi chiến, các ngươi tiệt giáo xuống núi tiên nhân đều là nghe theo nhân hoàng chi lệnh nhập thế đỡ thương. Xiển giáo cũng là nghe theo nhân tộc chi lệnh, diệt thương phụ chu. Trấn Nguyên Tử thanh âm càng lúc càng lớn, chữ chữ như sấm, ở trong đại điện quần quần nổ tung. Kết quả đây, ngươi tiệt giáo vạn tiên lên bảng, đạo thống hủy diệt. Hắn xiển giáo đại hưng, chuyển tay liền liên hợp thiên đình, phế nhân hoàng, tuyệt địa thiên thông, gãy mất nhân tộc con đường tu hành. Để nhân tộc từ thiên địa nhân vật chính, biến thành tiên Phật tùy ý thu hoạch tín ngưỡng, nắm khí vận sâu kiến. Bây giờ, tùy tiện một cái sơn tinh dạ quái, cũng dám tại nhân tộc quốc gia làm mưa làm gió. Phần này ngập trời nhân quả, ngươi dám nói cùng các ngươi tam giáo không quan hệ. Ngươi bây giờ lại phải đến đỡ nhân tộc, liền không sợ nuôi hổ gây họa, dẫm vào năm đó vết xe đổ sao? Từng từ đâm thẳng vào tim gan, cầu câu thấm huyết. Cái này chất vấn, trực chỉ trận kia tam giới hạo kiếp căn bản nhất phản bội. Vô Đường Thánh Mâu đứng yên bất động, tùy ý cái kia như lôi đỉnh chất vấn cọ rửa đạo tâm của nàng, đạo bào màu xanh không gió mà bay. Đợi Trấn Nguyên Tử thoại âm rơi xuống, nàng mới mở miệng lần nữa, thanh âm không cao, lại vô cùng kiên định. Đại tiên yên tâm, ta thiệt giáo cùng xiển giáo khác biệt. Tiên Phật sở dĩ coi khinh nhân tộc, đơn giản là bởi vì phong thần đằng sau, nhân tộc đã mất đi khống chế tự thân lực lượng vận mệnh, như ông Kim Sơn Hải Đồng, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Câu chuyện của nàng nhất chuyển, ánh mắt lần nữa tập trung tại Lý Đạo Hưng trên thân, cặp kia không hề bận tâm trong con ngươi, lại hiện lên một tia nóng dữ. Nhưng bây giờ, không giống với lúc trước, vị này Trung Sơn Vương, không biết bởi vì nguyên nhân gì có thể lấy phàm nhân thân thể, khiêu động toàn bộ đại đường khí vận dòng lũ. Ý vị này, nhân tộc đầu này ngủ say vạn cổ cự long, đã mở mắt. Đây là một cái có được vô hạn tương lai chủng tộc. Ta Vô Đường, đã lên chiếc thuyền này, liền không quay đầu đường. Nhân tộc quật khởi, ta tất dốc hết tất cả. Không khí ngột ngạt tới cực điểm. Lý Đạo Hưng lúc này mới từ giữa hai người dạo bước mà ra, trên mặt mang bộ kia chiêu bài cười đùa tí tửng. Tốt tốt, hai vị, đừng vừa thấy mặt liền trò chuyện nặng nề như vậy chủ đề thôi. Hắn cười, giang hai cánh tay, một tay dựng hướng Vô Đường Thánh Mẫu, một tay dựng hướng Trấn Nguyên Tử. Vô Đường Thánh Mẫu hộ thân thanh quang có chút bắn ra, đẩy ra tay của hắn. Hắn cũng không thèm để ý, thuận thế thu tay lại, vỗ tay một cái. Trấn Nguyên Tử đại tiên. Lý Đạo Hưng nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, dáng tươi cười không thay đổi, ánh mắt lại trở nên ý vị thâm trường. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng là người mình. Những cái kia chuyện xưa sửa nợ cũ, là nên hảo hảo tính toán. Thanh âm của hắn đột nhiên trầm xuống, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Nhưng không phải hiện tại. Hiện tại, chúng ta nên thương lượng một chút. Làm như thế nào xốc tây thiên bàn cờ này? Chương 188, Ngộ Không đi địa phủ vất thánh tăng mẹ ruột. Chương 188, Ngộ Không đi địa phủ vất thánh tăng mẹ ruột. Nghe tới Lý Đạo Hưng câu kia nhẹ nhàng, ngươi cũng là người mình. Vô Đường Thánh Mẫu cặp kia vạn cổ không giao động con ngươi, rốt cục khống chế không nổi kịch liệt có rút lại một chút. Nàng nhìn về phía Lý Đạo Hưng ánh mắt triệt để thay đổi. Nam nhân này không chỉ có đưa nàng cái này tiệt giáo hy vọng cuối cùng lôi xuống nước, thậm chí ngay cả Trấn Nguyên Tử bực này đồng thọ cùng trời đất, vạn kiếp bất diệt địa tiên chi tổ đều trói lại hắn chiếc kia nhìn như rách dưới chiến thuyền. Lá bài tẩy của hắn đến cùng còn có bao nhiêu? Lý Đạo Hưng phảng phất không có phát giác được hai vị viễn cổ đại năng trong lòng nhấc lên thao tiên cự lãng, phối hợp đi đến trong đại điện, mười phần không khách khí ngồi xếp bằng bên dưới. Hắn ngửa đầu, nhìn xem khí tức lạnh lùng như cũ Vô Đường Thánh Mẫu. Các chủ đại nhân, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, có thể có triệu hồi một chút các ngươi đã từng tiệt giáo lao huynh đệ. Vấn đề này, giống một cây châm, đâm rách Vô Đường Thánh Mẫu cứng rắn sắc ngoài. Nàng tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo, rốt cục toát ra một tia không cách nào che giấu tiêu điều cùng ngẩm đạm. Nói nghe thì dễ, khẽ than thở một tiếng, phảng phất vượt qua vạn cổ tuyết nguyệt. Năm đó tiệt giáo đệ tử, đạo hạnh hơi sâu người, nó chân linh đều ở phong thần bảng bên trên, thụ thiên đỉnh tiết chế, thân bất do kỷ. May mắn chạy trốn, hoặc là bị Tây Phương giáo độ hóa, thành Phật môn Bồ Tát, La Hán, tọa kỵ. Bây giờ nghe hỏi chạy tới nàng dừng một chút, thanh âm càng trầm thấp, phần lớn là một chút ngoại môn mặt lưu, thậm chí đệ tử ký danh, tu vi có hạn, khó xử chức trách lớn. Nhưng mà, nàng chuyện đột nhiên nhất chuyển, tĩnh mịch đáy mắt một lần nữa bắn ra kinh người hào quang. Bất quá, ngươi nhân tộc, coi là thật cho ta một niềm vui vô cùng to lớn. Nhân tộc thể chất, phản phất hỗn độn, thu gom tất cả, được trời ưu ái. Ta tiệt giáo thượng thanh tiên pháp, ngàn vạn pháp môn, bọn hắn không gây một không có thể tu tập, đơn giản là tiến cảnh nhanh chậm khác biệt. Chỉ cần cho nhân tộc thời gian, tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Không có việc gì, không nội. Lý Đạo Hưng đối với cái này tựa hồ sớm có đoán trước, lười biếng khoát tay áo. Nhân tài là căn cơ, hạt giống đã vung xuống, luôn có trưởng thành đại thụ che trời một ngày. Hắn giống như là liền nghĩ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, nhị thập bát tú bên trong khuê một lang Lý Hùng, có thể từng tìm tới. Tới. Vô Đường Thánh Mẫu gật đầu. Chỉ là hắn mới vừa vào Thánh Thụ Thành, liền bị ngươi vị kia hoàng huynh tự mình xin mời đi, nghe nói là muốn tổ kiến một chi hoàn toàn mới quân đoàn, do hắn tự mình thao luyện. Còn có OK quốc cầu thủ tiên, cũng lấy bí pháp đưa tin tại ta. Hắn nói đã đem vương vị truyền cho thái tử, tự nguyện lui khỏi vị trí phía sau màn, hóa thành OK quốc thủ hộ thần, che chở một nước hương hỏa. Nói đến chỗ này, Vô Đường Thánh Mẫu thanh tuyến đột nhiên đệ thấp, mang theo một hơi khí lạnh. Hắn còn đề cập một quặc bí văn. Hắn năm đó từng chém ra một bộ ác thi, lại bị văn thủ nghiễm pháp thiên tôn lấy vô thượng Phật pháp, cưỡng ép cắt đứt cùng hắn bản thể nhân quả, đầu nhập hạ giới, hóa thành một tôn yêu vương. Lý Đạo Hưng khỏe mắt hơi nhíu, nhếch miệng lên một vòng hiểu rõ cười lạnh. Sư Đà Lĩnh, đầu kia thanh mao sư tử trách, thì ra là thế. Phật môn vì gom góp cái này 9981 nạn bị bản, quả nhiên là ngay cả mặt cũng không cần. Làm rõ những này rối loạn chuỗi nhân quả, Lý Đạo Hưng ánh mắt rốt cục nhìn về phía bên cạnh cái kia nghe được như lọt vào trong sương mù, đã nhanh muốn đem chính mình lồng khỉ bắt chọc Tôn Ngộ Không. Hầu ca, a, Tôn Ngộ Không giật mình. Có chuyện, đến cực khổ đại giá của ngươi, tự mình đi một chuyến. Chuyện gì? Mau nói mau nói. Ta lão Tôn toàn thân xương cốt đều nhanh rảnh đến dị xét. Tôn Ngộ Không nghe chút có việc để hoạt động, tại chỗ một phát cá chép nhẹ nhẹ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lý Đạo Hưng chậm rãi nói ra, ngươi đi một chuyến địa phủ, tìm thập điện Diêm La, đem thánh tăng mẹ đẻ, Trần Quang Nhị phu nhân, vị kia tên là Ân Ôn tiểu nữ tử hồn phách, cho dẫn tới. Tôn Ngộ Không tay khỉ con trong nháy mắt cứng tại bên hai. Mang nàng trên hồn phách đến. Nàng một phàm nhân, chết nhiều năm như vậy, không đã sớm nên đầu thai chuyển thế 800 trở về à? Sẽ không. Lý Đạo Hưng chắc chắn lắc đầu, dáng tươi cười nghiền ngẫm. Bình thường thọ hết chết già người, tự nhiên vào luân hồi. Nhưng nàng là bị gian nhân làm hại, mất hết can đảm phía dưới tự vẫn. Bực này độ tử oan hồn, theo địa phủ quy củ, hoặc là tại địa ngục chịu khổ, hoặc là liền phải tại uổng tử thành lý nốt vào dương thọ hao hết, chuộc lại cái gọi là tội nghiệp mới có thể chuyển thế. Người đưa nàng hồn phách mang đến, đến lúc đó lại làm phiền Vô Đương các chủ xuất thủ, trợ nàng một bước lên trời, tu thành quỷ tiên. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Vô Đương Thánh Mẫu, người sau thanh lãnh gật đầu, tích chứa như vàng, tiện tay mà thôi. Dù vậy, Tôn Ngộ Không hay là gãi quai hàm, có chút lẩm bẩm. Cái kia Diêm Vương lão nhi nếu là không cho ta lão Tôn mặt mũi làm sao xử lý? Hắn hung hăng nhếch miệng. Lần trước ta lão Tôn đại náo địa phủ, hắn chân trước còn cười hì hì đem ta đưa ra cửa, chân sau liền chạy tới Ngọc Đế lão nhi nơi đó cáo hát trạng. Lão tiểu tử kia, một bụng ý nghĩ xấu, âm hiểm rất. Lý Đạo Hưng nghe vậy, cười. Nụ cười kia, để Tôn Ngộ Không trong lòng không hiểu hoảng sợ. Yên tâm. Lý Đạo Hưng tiến tới, vỗ con khỉ bà bay, hạ giọng, giống ác ma đang thì thầm, nếu là hắn không cho ngươi liền hỏi một chút hắn, có muốn hay không để cho ngươi đem lúc trước hỗ trợ san bằng sinh tử bộ bên trên những cái kia sổ nợ rối mù anh hùng sự tích, viết thành bình thư thoại bản. Danh tự liền gọi Hầu Vương ra ba đùa giỡn thập điện Diêm La. Ngươi lại nói cho hắn biết, ngươi muốn để cố sự này truyền khắp tam giới, từ Đông Thổ Đại Đường thuyết thứ 7, đến Tây Thiên Linh Sơn quán trà, mỗi ngày giảng, nguyện nguyện giảng, để tam giới thần Phật yêu ma đều biết hắn địa phủ bị phong. Ngươi đoán, hắn có khóc hay không lấy hô hào, đem người cho ngươi cung cung kính kính đưa ra đến. Tôn Ngộ Không khỉ mắt, vụt một chút, bộc phát ra sáng chói kim quang. Đúng a, ta làm sao đem vấn đề này đem quên đi? Đây chính là nắm nuốt cái kia 10 cái lao âm hàng tử huyệt. Hắc 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 hắc. Tôn Ngộ Không phát ra liên tiếp gian kế được như ý cười quá dị, được thanh này thượng phương bảo kiếm đơn giản so sánh được kiện tiên tiên linh bảo còn hưng phấn. Hắn ngã nhào một cái lật ra đại điện, cười như điên nói, được rồi, hiện đệ ngươi chờ, ta lão Tôn đi một lát sẽ trở lại. Lời còn chưa dứt, cái kia đạo lưu quang màu vàng đã đâm thủng thiên cung, trực tiếp hướng phía U Mịnh Địa Ạ phủ phương hướng mà tới. Nhìn xem con khỉ bóng lưng biến mất, Vô Đường Thánh Mẫu mới thu hồi ánh mắt. Nàng nhìn về phía Lý Đạo Hưng, con ngươi thanh lãnh kia bên trong là thuần túy không hiểu. Ngươi phí lớn như vậy khổ tâm, đem một phàm nhân hồn phách triệu hồi nhân gian, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Lý Đạo Hưng chậm rãi từ dưới đất đứng lên, duỗi lưng một cái, toàn thân khớp xương phát ra một trận thanh thúy nổ đùng. Hắn quay người, tắm rửa lấy ngoài điện chiếu nhập ánh mặt trời màu vàng, cả người đều phảng phất bao phủ tại một tầng trong vầng sáng. Nụ cười trên mặt lại mang theo một tia làm người sợ hãi hàn ý, hắn mỗi chữ mỗi câu, thanh âm không lớn, lại làm cho Vô Đường Thánh Mẫu cùng Chấn Nguyên Tử hai vị đại năng đồng thời cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Ta muốn tạm dừng Tây Du, ta muốn để ta nhân tộc đại quân một đường hướng tây, đạp nát Linh Sơn. Cái này tự nhiên liền cần Đường Tam Tạng đôi kia hiếu cảm thiên địa phụ mẫu đến giúp cái chuyện nhỏ. Chương 189, ta muốn ngươi tụ lý cản khôn. Chương 189, ta muốn ngươi tụ lý cản khôn thông thiên các bên trong, tĩnh mịch tí mắng. Lý Đạo Hưng câu kia lời nói hời hợt, lại như thiên đạo kinh lôi, nổ vang tại hai vị hồng hoang đại năng nguyên thần chỗ sâu. Tạm dừng Tây Du. Trấn Nguyên Tử trước hết nhất đánh vỡ trầm mặc, hắn tấm kia không hề bận tâm trên tiên nhan, thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, ánh mắt như kiếm, đâm thẳng Lý Đạo Hưng. "Tiểu tử, ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì?" Thanh âm của hắn cũng cao, lại mang theo địa tiên chi tổ trấn áp một phương thiên địa nặng nề uy nghiêm. "Linh Sơn ra sao? Hai vị thánh nhân đạo trận, Tây Phương giáo khí vận tổ mạnh, vạn kiếp bất diệt, vạn pháp bất xâm." Trấn Nguyên Tử từng chữ nói ra, giống như là tại khảo vấn, càng giống là đang trần thuật một cái băng lãnh đến tuyệt vọng sự thật. "Và ngươi, bằng cổ này sáng tạo nhân tộc thần tông, hay là cái kia mấy triệu phàm tục binh mã?" Lý Đạo Hưng không có trả lời phần này chất vấn, ngược lại đưa mắt nhìn sang từ đầu đến cuối trầm mặc không nói Vô Đường Thánh Mẫu. "Vô Đường các chủ, người cho rằng đâu?" Vô Đường Thánh Mẫu trầm mắt, cặp kia từng chiếu dọi qua hồng hoang tinh thần trong con người, dãy rủa, thống khổ, hồi ức, vô số cảm xúc cuồn cuộn, cuối cùng hết thảy đều thuộc về tại cao lại thăm thẳm tiêu đốt hỏa diễm. Đó là báo thù nghiệp hỏa. Nàng so Chấn Nguyên Tử rõ ràng hơn Linh Sơn khủng bố, nhưng cũng so tam giới bất luận sinh linh gì đều càng thống hận Linh Sơn dối trá. Bích Du cung vạn tiên trận phá, bao nhiêu đồng môn đạo hữu bị câu kia nhẹ nhàng cùng ta Tây Phương hữu duyên cưỡng ép bắt đi, tước đoạt tiên căn, luyện thành tọa kỵ hộ pháp, vĩnh thế trầm luân. Huyết Hải Thâm Cửu kia sớm đã thành nàng đạo tâm một bộ phận. Nếu có ngày đó Vô Đương Thánh Mâu dương mắt, thanh âm thanh lãnh, lại chém đinh chặt sắt, ta Vô Đương nguyện vì đi đầu, thân hóa lợi kiếm, vì quân mở đường. Lời vừa nói ra là đem tự thân tính mệnh, đạo quả, thậm chí tiệt giáo còn sót lại hết thảy đều áp lên bàn đánh bạc quyết tuyệt. Chấn Nguyên Tử mí mắt kịch liệt nhảy một cái. Điên rồi. Hai cái này tất cả đều điên rồi. Một cái dám nói, một cái khác vậy mà thật dám ứng. Lý Đạo Hưng cười, trong lúc vui vẻ là đối với Vô Đương Thánh Mâu phần này quyết tâm hài lòng. Hắn quay đầu, lần nữa nhìn về phía sắc mặt âm trầm Chấn Nguyên Tử, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Đại tiên, ngươi cảm thấy chúng ta đang nói mơ, đúng không? Hắn dạo bước đến Chấn Nguyên Tử trước mặt, thanh âm nhẹ thấp, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm ma lực. Đại tiên có thể từng nghĩ tới, ngươi cái kia nhân sâm quả cây, vì sao có thể trở thành thiên địa linh căn? Bởi vì nó sinh tại Nam Thiệm Bộ Châu, cắm rễ nhân tộc địa mạch, cùng nhân đạo khí vận vui buồn có nhau. Bây giờ nhân tộc suy vi, địa mạch chi khí lại có thể cung cấp nuôi dưỡng nó bao lâu? Lý Đạo Hưng mỗi một chữ, cũng giống như một cây trầm, tinh chuẩn mà đâm về Chấn Nguyên Tử đạo tâm. Nếu có chiều một ngày, Phật môn cảm thấy đại tiên ngươi trái cây này rất tốt, cũng nghĩ đưa ngươi độ đi Tây Thiên, cho ngươi cây kia bảo bối cây chuyển cái nhà, ngươi coi như thế nào? Câu nói này, là Dương Nhu, càng là Chu Tâm nói như vậy. Chấn Nguyên Tử danh xưng địa tiên tri tổ, cùng thế cùng quân, có thể cuối cùng chưa từng phóng ra một bước kia. Dưới thánh nhân, đều là run rế. Như thánh nhân tự mình xuất thủ, hắn nói liên tục không tư cách đều không có. Nhìn xem Chấn Nguyên Tử trên mặt biến ảo chập chờn thần sắc, Lý Đạo Hưng biết, hỏa hầu đến. Nhưng bây giờ, không giống với lúc trước. Ta nhân tộc đương hưng, nhân đạo đương lập. Ngươi thánh tụ thành, đã là khâm định nhân đạo khí vận tiết điểm. Nhân tộc càng mạnh, ngươi cây này cắm rễ ở này phân thân, đoạt được khí vận trả lại liền càng là khủng bố, tương lai thậm chí siêu việt ngũ trang quan bản thể, cũng chưa biết chừng. Đại tiên, ngươi ta sớm đã cùng thuyền, có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục. Chúng ta bại, Phật môn kế tiếp thanh toán chính là ngươi vị này điệu tiên tri tổ. Lý Đạo Hưng có chút dừng lại, dáng ngươi cười trở nên ý vị thâm trường. Chúng ta như thắng đại tiên thử nghĩ, nhân tộc nhất thống Nam Thiệm, đại đường quân lâm thiên hạ, vạn quốc triều bái, tứ hải quy tâm. Ngươi cây này cùng nhân đạo khí vận tương liên thánh thụ, sẽ đạt được kinh khủng bực nào cung cấp nuôi dưỡng. Hắn xích lại gần một bước, thanh âm nhẹ như là ác ma nói nhỏ, lại tại Chấn Nguyên Tử trong đầu nhấc lên thao thiên cự lãng. Đến lúc đó, chớ nói chứng đạo hôn nguyên, liền để cho ngươi trên gốc cây kia kết xuất thánh nhân đạo quả, cũng không phải tuyệt đối không thể. Ầm ầm, Chấn Nguyên Tử chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, hết thảy trước mắt đều biến mất, chỉ còn lại có bốn chữ kia đang điên cuồng tiếng vọng. Thánh nhân đạo quả. Hắn tu đạo ước vào năm, đau khổ truy tìm, sở cầu vì sao? Không phải liền là cái kia treo cao tại thiên đạo phía trên, xa không thể chạm thánh vị sao? Có thể thiên đạo phía dưới, thánh vị sớm đã viên mãn, con đường phía trước đoạn tuyệt. Mà Lý Đạo Hưng lại tại trước mắt hắn, sẽ mở một con đường khác. Một đầu lách qua thiên đạo, lấy vi hoàng nhân đạo chi lực, cưỡng ép chứng đạo thông thiên đại đạo. Viên kia vạn cổ bất động, trải qua vô số lượng kiếp cũng không từng hỗn loạn đạo tâm, tại thời khắc này, triệt để loạn. Tên là Dạ Tâm Ma Đằng, phá đất mà lên, điên cuồng sinh sôi. Nhìn thấy Chấn Nguyên Tử cái kia thất thần bộ dáng, Lý Đạo Hưng nét miệng lên độ còn càng rõ ràng. Cái chân này đạp hồng trần, tâm hệ thiên ngoại lao hồ ly, cuối cùng vẫn là bị triệt để kéo xuống nước. Tốt, đại tiên, tương lai bức tranh tuy đẹp, cũng cần một bút đến vẽ. Lý Đạo Hưng phủi tay, thần sắc khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa rồi cái kia vẽ xuống kinh thiên bánh nướng người không phải hắn. Cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi. Hiện tại, ta cần hướng đại tiên mượn một vật. Chấn Nguyên Tử hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống trong lòng phiên giang đảo hải suy nghĩ, lại nhìn về phía Lý Đạo Hưng lúc, ánh mắt đã thay đổi. Đó là một loại xem kỹ, một loại cân nhắc, càng mang theo một tia được ăn cả ngã về không điên cuồng. Ngươi muốn mượn vật gì? Tụ lý càn khôn. Lý Đạo Hưng bình tĩnh phun ra bốn chữ. Chấn Nguyên Tử lông mày khóa lên. Tụ lý càn khôn chính là hắn bản mệnh thần thông, cùng nguyên thần tương hợp, như thế nào cho bên ngoài mượn? Ta không muốn đại tiên thần thông bản nguyên. Lý Đạo Hưng phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, lạnh nhạt giải thích nói. Ta chỉ cần thuật này phương pháp tu hành cùng cảm ngộ bản dập. Ta phải dùng nó, vì ta nhân tộc mấy triệu binh sĩ mở một phương tùy thân kho vũ khí. Chấn Nguyên Tử trong nháy mắt minh bạch Lý Đạo Hưng ý đồ. Như đại đường cái kia mấy triệu thiết kỵ, người người đều có thể thi triển một phương viên bản thu nhỏ tụ lý càn khôn. Lương thảo, mũi tên, đan dược, phụ triện, thậm chí cỡ nhỏ khí giới công thành đều có thể tùy thân mang theo. Chi quân đội này chiến lược tính cơ động cùng tiếp tục năng lực tác chiến, đem nhảy lên tới một cái cỡ nào không thể tưởng tượng cảnh giới. Thủ bút thật lớn. Chấn Nguyên Tử tâm thần lần nữa bị rung chuyển. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu. Có thể bỏ một đạo thần thông pháp môn, đi đọ sức một cái thành thánh xa vời cơ hội. Cuộc mua bán này đáng giá. Bất quá, Vân đạo cũng có một cái điều kiện. Chấn Nguyên Tử cặp kia thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Lý Đạo Hưng nhíu mày. Đại tiên mời nói. Chấn Nguyên Tử đuốt đuốt râu dài, gàn từng chữ mở miệng. Người cái kia thần tông quan tiên phong, cái kia gọi Hồng Hải Nhi bé con Vân đạo coi căn cốt, chính là trời sinh hỏa hành đạo thể, cùng Vân đạo thổ hành đại đạo rất có nguồn gốc. Vân đạo muốn nhận hắn làm đồ đệ. Chương 190, đem Chấn Nguyên Tử kéo lên thuyền. Chương 190, đem Chấn Nguyên Tử kéo lên thuyền. Lời vừa nói ra, Lý Đạo Hưng đáy mắt ý cười còn chưa tan đi mở, thông thiên các bên ngoài, một đạo thân ảnh nho nhỏ lại run lên bần bật. Chính đem lỗ hai dán tại khe cửa bên trên nghe lén Hồng Hải Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Không phải là giận, là gấp. Cái quỷ gì? Cái mũi này so mặt còn lớn hơn lão đạo sĩ, muốn thu ta làm đồ đệ. Ta Đường Đường Thánh Anh đại vương, tương lai yêu tộc cự phách, há có thể bái một cái trồng cây vi sư. Hắn cơ hồ là bản năng liền muốn một cước đá văng cửa lớn xông đi vào, lớn tiếng hô lên ta cự tuyệt có thể hai cái chân lại nặng nề như núi, căn bản nhấc không nổi mảy may. Trong đại điện, Lý Đạo Hưng nghe xong trấn nguyên tử điều kiện, chẳng những không có tức giận, ngược lại cười ra tiếng. Hắn dùng một loại gần như ánh mắt thương hại đánh giá trấn nguyên tử, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một cái tự cho là nhặt được bảo, kỳ thực đã dẫm vào hố phân thẳng xui xẻo. Đại tiên, ngươi chăm chú. Lý Đạo Hưng thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm. Mắt con kia, tính tình so thuốc nổ còn bạo, ba ngày không đánh, có thể đem trời cho ngươi đâm cho lỗ thủng. Ngươi cái này thanh tĩnh nhất vạn năm ngũ trang quan, ta sợ hắn vào ở đi, không ra ba ngày, liền phải đem ngươi bảo bối kia cây ăn quả làm tuổi lửa cho điểm. Trấn nguyên tử mặt mo kéo căng, phất trần khẽ bẫy, cưỡng ép bưng ở địa tiên chi tổ giá đỡ. Ngang bướng chính là thiệt tính, cũng là pháp ngọc chi tháo. Vân đạo tự tin, hưu giáo vô loại, có thể đem nó dẫn vào chính đồ. Trên miệng hắn nói đến đường hoàng, trong lòng tính toán nhỏ nhặt lại đánh cho đôm đốp rung động. Hồng Hải Nhi là ai? Như ma vương chủng. Như ma vương ngược dòng, thế nhưng là thông thiên giáo chủ tọa kỵ khuê như hậu duệ. Tầng này nhân quả, mặc dù mỏng manh, nhưng là chân thật có thể trèo lên thánh nhân tuyến. Càng chết là, hoa nhi này trời sinh sẽ làm tam muội chân hỏa. Đây chính là ngay cả đại la kim tiên cũng nhức đầu tiên thiên thần hỏa. Thu hắn, dốc lòng dạy dỗ, tương đương cho mình thêm một thành viên tương lai đại tướng, càng là cùng yêu tộc đại năng như ma vương kết thiện duyên, vì mình nhân đạo thành thánh chi lộ, lại rơi xuống một viên mấu chốt quân cờ. Một hòn đá ném hai chim. Lão hồ ly này, hạt bản tính đều nhanh băng đến trên mặt ta. Lý Đạo Hưng trong lòng cười lạnh, nhưng lại không điểm phá, hắn muốn, cũng không chỉ điểm ấy. Hắn quay đầu, nhìn về phía cái kia đứng yên như chằng, im lặng không nói vô đường thánh mẫu. Các chủ đại nhân, ngươi thấy thế nào? Dù sao, Hồng Hải Nhi hiện tại thế nhưng là ngươi thần tông quan tiên phòng, trên danh sách là người của ngươi. Vô đường thánh mẫu cặp kia thanh lãnh cao ngạo con ngươi, rốt cục bỏ được từ trong hư không dịch chuyển khỏi, nhàn nhạt lườm trấn nguyên tử một chút. Nàng làm sao nhìn không ra lão đạo này tâm tư? Đào chân tường đều đào được ta thiệt giáo môn hạ rồi. Trấn nguyên đại tiên hảo ý, thần tông tâm lĩnh. Thanh âm của nàng không có một tia gợn sóng, lại mang theo một cỗ tự nhiên, không dung kháng cự uy nghiêm. Hồng Hải Nhi đã nhập ta thông thiên cát, chính là thiệt giáo đệ tử ký danh. Ta thiệt giáo tự có vạn tiên triều bái nội tình, dạy bảo một người đệ tử, không nhọc đại tiên hao tâm tổn trí. Một câu, trực tiếp giữ cửa phá hỏng. Người là của ta. Người, đừng nghĩ. Trấn Nguyên Tử lông mày trong nháy mắt vặn thành một cái u cục, hắn hoàn toàn không ngờ tới vô đương thánh mẫu cự tuyệt đến quyết tuyệt như vậy. Hắn đang muốn mở miệng, lấy đại đạo nguồn gốc cãi lại vài câu, Lý Đạo Hưng lại như cái người không việc gì một dạng trên bảo. Ai? Hai vị, bao lớn chút chuyện, chớ tổn thương hòa khí. Hắn cười hì hì đi đến giữa hai người, như cái chợ búa ở giữa người quên can. Ta nói a, chuyện này đơn giản. Chúng ta ở chỗ này tranh không dùng, hai tử lớn, có ý nghĩ của mình. Đem hắn gọi tiền đến, để chính hắn tuyển, chẳng phải xong. Hắn căn bản không cho hai người cơ hội phản ứng, quay đầu liền hướng về phía ngoài điện giật ra cuống họng. Hồng Hải Nhi, cút ngay cho ta tiền đến. Ngoài điện, Hồng Hải Nhi bị cái này một cuống họng giống đến khẽ run rẩy, chỉ có thể cúi đầu, nắm chặt hỏa tiêm thương, một bước ba chuyển cọ sát tiền đến. Hán bộ kia ai cũng không muốn phản ứng ủy khuất dạng, lại bị cặp kia bay tròn loạn chuyển mắt to bán rẻ nội tâm sợ hãi. Lý Đạo Hưng trực tiếp ngồi xổm người xuống, cùng hắn nhìn thẳng, sau đó trùng điệp vỗ vỗ hắn nhỏ bả vai. Thánh anh đại vương, nghe không? Vị này, Trấn Nguyên Tử đại tiên, địa tiên chi tổ, muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Vị này, vô đương thánh mẫu, thiệt giáo thánh nhân thân truyền, cũng muốn ngươi. Đến, chính ngươi chọn một. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Trấn Nguyên Tử cùng vô đương thánh mẫu ánh mắt, như là hai thanh thực chất lợi kiếm, đồng loạt đính tại Hồng Hải Nhi trên thân. Một ánh mắt mang theo nóng rực mong đợi. Một ánh mắt mang theo thanh lãnh xem kỹ. Hồng Hải Nhi chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh, nho nhỏ thân thể cơ hồ muốn bị cái này hai đạo ánh mắt đè sập. Hắn bụng trộm liếc mắt Trấn Nguyên Tử. "Ân, Bạch Hồ Tử lão gia gia, tiên phong đạo cốt, nhìn liền rất biết đánh nhau dáng vẻ, bái hắn làm thầy, về sau tại tam giới đi ngang, tựa hồ không sai." Hắn lại bụng trộm mắt nhìn vô đường thánh mẫu. Thanh lãnh như cựu thiên phía trên mặt trăng, sâu không lường được. Mặc dù nàng không thích nói chuyện, nhưng Hồng Hải Nhi có thể cảm giác được, vị các chủ này trên người có chủng để hắn lại sợ lại muốn thân cận đặc thủ khí tức. Mấu chốt nhất là nàng đem chính mình từ Lý Đạo Hưng cái này đại ma vương trong tay cứu đi ra. Tâm tư của một đứa trẻ đơn giản nhất, ai đối tốt với hắn, hắn liền với ai thân. Trong lòng cây cân, trong nháy mắt sai lệch. Ta hắn vừa muốn mở miệng, Trấn Nguyên Tử lại cáo giả vượt lên trước một bước, ném ra một cái để bất luận sinh linh gì đều không thể cự tuyệt tạc đạn. Bé con, ngươi như bái ta làm thầy, ta cái kia ngũ trang quan nhân sâm quả, bao no. Và anh, nhân sâm quả. Hồng Hải Nhi con mắt bám một chút sáng lên, sáng giống như hai viên thái dương. Đây chính là nghe một ngụm liền có thể sống 360 tuổi, ăn một cái liền có thể sống 47,0005 thiên địa linh căn a. Hắn vô ý thức cuồng nuốt nước miếng, trong lòng cái kia vừa mới nghiêng cây cân, bắt đầu kịch liệt đung đưa trái phải. Vô đương thánh mẫu thấy thế, chỉ là thanh lãnh phun ra một câu. Chỉ là cỏ cây chi tinh, cuối cùng mọi vật. Nhập môn hạ của ta chuyển cho ngươi thượng thanh lôi pháp. Người ta muội chân hỏa, có thể cùng lôi pháp tướng hợp, tu thành đều thiên thần lôi. Lôi này vừa ra, thượng phạt cửu thiên, bên dưới đạm cửu u, đại la cũng phải tránh né mũi nhọn. Đều thiên thần lôi. Hồng Hải Nhi trái tim bỗng nhiên co lại. Hắn kiêu ngạo nhất chính là tam muội chất lửa, có thể vô đương thánh mâu ý tứ, có thể để hắn bản mệnh thần hỏa, uy lực tăng vọt, tiến hóa thành trong truyền thuyết thần lôi. Sự dụ hoặc này, so nhân sâm quả còn muốn đại nhất và lần. Hắn nhìn xem Trấn Nguyên Tử, lại nhìn xem vô đương thánh mẹ, khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt thành một đoàn, triệt để lâm vào địa ngục cấp lựa chọn khó khăn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm sâu kín vang lên. Ta nói, các ngươi có phải hay không quên cá nhân? Lý Đạo Hưng đưa tay chỉ cái mũi của mình. Ta, Đại Đường Trung Sơn Vương, nhân tộc Thần Tông phó các chủ. Hồng Hải Nhi, ngươi thế nhưng là ta phí hết sức chín châu hai hổ, tự mình xin mời tới. Theo chúng ta nhân tộc quy củ, truyền đạo học nghề giải hoặc người vi sư, giáo ta ngươi nhiều như vậy đạo lý ngươi cũng nên gọi ta một tiếng sư phụ đi. Hắn cười híp mắt nhìn xem Hồng Hải Nhi, nụ cười kia thuần lương vô hại, nhưng tại Hồng Hải Nhi trong mắt, so Thâm Viên Ác Ma còn kinh khủng hơn. Như vậy đi, đã ngươi không chọn được, vậy cũng không cần tuyển. Đều bái. Về sau, Trấn Nguyên Tử là ngươi đại sư phụ, dạy ngươi thổ hành đại đạo cùng đạo dưỡng sinh. Vô Đường Thánh Mẫu là ngươi nhị sư phụ, truyền cho ngươi tiệt giáo hành quyết cùng vô thượng thần thông. Ta là ngươi tam sư phụ, dạy ngươi làm người như thế nào, làm sao tại cái này tâm giới sống được so với ai khác đều tốt. Ba người chúng ta cùng một chỗ dạy ngươi, thế nào? Có cao hứng hay không? Có ngoại ý muốn không? Hồng Hải Nhi triệt để mộng, đầu óc trống rỗng. Thập, cái gì thao tác? Bái ba cái sư phụ. Cái này nếu là truyền đi, hắn Thánh Anh Đại Vương không cần mặt mũi sao? Hắn gấp đến độ nước mắt đều tại trong hốc mắt đỏ quanh, rốt cục hỏng mất. Ta không muốn. Ta không muốn bái ngươi làm thầy. Hắn chỉ vào Lý Đạo Hưng, dùng hết lực khí toàn thân kháng nghị. Lý Đạo Hưng nhíu mày, dáng tươi cười càng hiền lành. A, cho một lý do. Bởi vì ngươi liền sẽ khi dễ ta. Hồng Hải Nhi nâng lên suốt đời dũng khí, hô lên kiềm chế đã lâu lời trong lòng. Lý Đạo Hưng nghe xong, không những không giận mà còn cười, cười ha ha thanh chấn đến đại điện ông ông tác hưởng. Hắn một tay lấy Hồng Hải Nhi vứt tiến trong ngực, tại trên đầu hắn một trận cuồng bỏ. Tiểu tử ngốc, sư phụ khi dễ đồ đệ, cái kia có thể gọi khi dễ sao? Gọi là ma luyện biết hay không? Hắn không tiếp tục để ý trong ngực liều mạng dễ dùa Hồng Hải Nhi, ánh mắt đảo qua biểu lộ khác nhau Trấn Nguyên Tử cùng Vô Đương Thánh Mẫu, khoe miệng đường còn càng phát ra trương dương. Hai vị, ý như thế nào? Một phần lễ bái sư, thu một cái đồ đệ, lại có thể đồng thời cùng nhân đạo khí vận, thiệt giáo đạo thống, địa tiên chi tổ ba bên kết thiện duyên. Cuộc mua bán này, ta muốn, hai vị hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Trấn Nguyên Tử cùng Vô Đương Thánh Mẫu liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ. Lý Đạo Hưng tiểu tử này, đơn giản chính là cái lưu manh. Rõ ràng là đoạt đồ đệ tu la trận, ngạnh sinh sinh bị hắn quấy rầy thành một trận đoàn mua. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái này tựa hồ lại là dưới mắt biện pháp giải quyết tốt nhất. Trấn Nguyên Tử muốn Hồng Hải Nhi căn nguyên cùng tiềm lực, cùng sau lưng của hắn cùng yêu tộc liên hệ. Vô Đương Thánh Mẫu xem trọng là Hồng Hải Nhi tiệt giáo huyết mạch cùng phần truyền thừa kia. Mà Lý Đạo Hưng, thuần túy chính là muốn đem tương lai này như bức chiến lực, một mực cột vào bên cạnh mình. Ba bên theo như nhu cầu, ai cũng không thể tỏi. Có thể. Vô Đương Thánh Mẫu dẫn đầu gật đầu, tích chứa như vàng. Nàng tịnh không để ý hình thức, chỉ cần Hồng Hải Nhi có thể được tiệt giáo truyền thừa, liền đầy đủ. Trấn Nguyên Tử trầm ngâm một lát, cũng nuốt dâu gật đầu. Như vậy, cũng tốt. Mặc dù không thể độc chiếm bảo bối đồ đệ này, nhưng có thể nhờ vào đó cùng Vô Đương Thánh Mẫu cùng Lý Đạo Hưng thành lập càng sâu một tầng quan hệ, đối với hắn tương lai mưu đồ, lợi nhiều hơn hại. Được rồi, thành giao. Lý Đạo Hưng vô đuổi, sự tình quyết định như vậy đi. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực còn một mặt một bức, không có làm rõ ràng tình huống Hồng Hải Nhi, cười đến như cái lửa bán nhi đồng bọn buôn người. Đồ Nhi ngoan, còn không mau tới gặp qua hai người vị sư phụ. Hồng Hải Nhi bị hắn đè xuống đầu, bất đắc dĩ hướng về phía Trấn Nguyên Tử cùng Vô Đương Thánh Mẫu, hàm hồ hồ hành lễ. Sư phụ đến tận đây, trong tam giới, bối cảnh cứng rắn nhất Hùng Hải Tử chính thức sinh ra. Một cái địa tiên tri tổ, một cái tiệt giáo thánh mẫu, một cái nhân tộc khí vận gia thân vương gia. Người thầy giáo này đội hình, đừng nói cha hắn như ma bường, chính là ngọc đế gặp cũng phải cân nhắc một chút. Xử lý xong chuyện này, Lý Đạo Hưng tâm tình thật tốt. Hắn đem Hồng Hải Nhi hướng Vô Đương Thánh Mẫu bên kia đẩy. Các chủ đại nhân, tiểu tử này trước hết giao cho ngươi, hảo hảo mài giũa một chút tính tình của hắn. Trấn Nguyên đại tiên, giao dịch của chúng ta cũng nên thực hiện đi. Trấn Nguyên Tử cũng là sảng khoái, từ trong tay áo lấy ra một viên ôn nhuận ngọc giản, đưa tới. Tu lý càn khôn thần thông pháp môn đều là ở trong đó. Bất quá pháp này cùng bần đạo thần hồn tương hợp, người bên ngoài tu hành, làm nhiều công ít, lại uy lực mười không còn một. Đầy đủ. Chương 191, lấy hiếu làm tên, chuột thánh tăng chương 191, lấy hiếu làm tên, chuột thánh tăng Lý Đạo Hưng không có lại nhiều nói. Có mấy lời, chạm đến là thôi, liền đã đầy đủ. Hắn duỗi lưng một cái, đối với trong điện hai vị kia tâm tư dị biệt đại năng khoát tay áo. Đi, hầu ca xem chừng nhanh từ địa phủ trở về. Ta cũng nên tiến cung, cùng ta vị kia tốt hoàng huynh, hảo hảo tâm sự tiếp xuống kịch bản. Thoại âm rơi xuống, hắn quay người liền đi, trong miệng hừ phát không thành giọng tiểu khúc, cái kia thành thời bóng lưng phảng phất chỉ là đi ra ngoài tàn cái bước, mà không phải vừa mới chủ đạo một trận tam giới thế lực cao cấp lợi ích chia cắt. Trong đại điện, chỉ để lại Trấn Nguyên Tử cùng Vô Đương Thánh Mẫu. Hai người tương đối không nói gì, riêng phần mình tâm tư, lại đều loạn thành một nồi sôi canh. Đại đường hoàng cung, ngự thư phòng. Ánh đến tươi sáng, đem Lý Thế Dân thân ảnh bắn ra tại to lớn kham dư đồ bên trên, ánh mắt sáng rực, tràn đầy hỏa diễm. Tây Lương Quy Thuận, không uổng phí một binh một tốt, liền vì đại đường khai thác vạn dặm cương vực. Phần này đầy trời công tích, để hắn vị này hùng tâm vạn trượng thiên khả hãn, hưng phấn đến trắng đêm chưa ngủ. Hoàng huynh, một người nhìn địa đồ rất không ý tứ. Một cái thanh âm lười biếng tại cửa ra vào vang lên, không đợi nội thị thông báo, ngự thư phòng cửa đã bị trực tiếp đẩy ra. Lại nói, địa đồ này đông một khối tây một khối, ngài nhìn thấy không khó chịu a? Nếu có thể nối thành một mảnh, thật là nhiều thuận mắt. Lý Thế Dân nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy người tới, long nhan cực kỳ vui mừng, vội vàng ngáp. Đạo Hưng, đến rất đúng lúc. Mau tới, giúp chấm nhìn xem, cái này Tây Lương Châu thiết lập đằng sau, ta đại đường tương lộ, quân trấn, nên như thế nào bố trí không nội. Lý Đạo Hưng lại khoát tay đánh gây hắn, phối hợp đi đến trước án, cho mình châm chén trà nóng, uống một hơi cạn sạch. Ấm áp vào cổ họng, hắn mới chậm rãi mở miệng. Hoàng huynh, Tây Lương một châu, bất quá là thức nhắm khai vị. Ta chỗ này có cái càng lớn mua bán, muốn kéo người nhập bọn. Lý Thế Dân động tác ngừng một lát, bị khơi gợi lên toàn bộ hào hứng, có nhiều hứng thú mà nhìn xem hắn. A, còn có so không duyên cớ đến một châu chi địa, càng lớn mua bán. Lý Đạo Hưng đặt chén trà xuống, đáy chén cùng mặt bàn va chạm phát ra một tiếng vang nhỏ. Hắn cười hì hì xích lại gần, thấp giọng, giống ma quỷ ở bên tai nói nhỏ. Hoàng huynh, ngươi nói nếu như chúng ta có thể đem cái này toàn bộ Tây Như Hạ Châu đều biến thành ta đại đường cương thổ, cuộc mua bán này có đủ hay không lớn? Phúc. Lý Thế Dân vừa uống vào trong miệng một ngụm trà nóng, tại chỗ phun tới, tung tóe ướt long án bên trên chồng chất như núi tấu trương. Hắn lại hồn nhiên không để ý, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn Lý Đạo Hưng ánh mắt, phảng phất tại nhìn một cái từ cửu u trong vực sâu bỏ ra tới điên dại. Khu cụ. Đạo Hưng, ngươi không điên đi. Thanh âm của hắn đều đang phát run. Tây Như Hạ Châu, đây chính là Phật môn linh sơn địa bàn. Đây trời thần Phật, ước vạn yêu ma, ngươi muốn đem nó biến thành đại đường cương thổ. Ý nghĩ này, so Lý Đạo Hưng trước đó nói muốn tạm dừng Tây Du, còn muốn cho hắn cảm thấy hoang đường cùng sợ hãi. Có gì không thể? Lý Đạo Hưng biểu lộ lại là một phái đương nhiên. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Kham Dư đổ bên trên Tây Như Hạ Châu vị trí. Ta hỏi ngươi, Hoàng huynh, nơi đó bách tính, có phải hay không người? Là. Bọn hắn quanh năm thụ yêu ma quấy nhiễu, siêu cao thuế nặng, dân chúng lầm than. Ta đại đường vương sư, tiến đến giải cứu thủy hỏa, có phải hay không sư xuất nổi danh? Là. Thế nhưng là không có thế nhưng là. Lý Đạo Hưng thanh âm không lớn, lại chém đinh chặt sắt. Chúng ta đây là thay trời hành đạo, giải dân tại treo ngược. Phật môn nếu là dám cản, vậy bọn hắn chính là cùng thiên hạ thương sinh là địch. Chính là che chở yêu ma tà ma ngoại đạo. Một phen kinh thế hai tục ngôn luận, chắn đến Lý Thế Dân á khẩu không trả lời được. Hắn há to miệng, nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình, mang theo một tia không lưu loát. Có thể Phật môn thế lớn, chỉ bằng vào ta đại đường phàm tục quân đội, ai nói chỉ dựa vào phàm tục quân đội. Lý Đạo Hưng cười hắc hắc, thần sắc trở nên cao thâm mạn chắc đứng lên. Hoàng huynh, ngươi quên, ngươi bây giờ là thân phận gì? Chấm. Chấm là đại đường hoàng đế sai. Lý Đạo Hưng thanh thúy vỗ tay phát ra tiếng. Ngươi là Tây Thiên người thỉnh kinh đường tam tạng ngự mình. Ngươi càng là sắp từ địa phủ Hoàng Dương, hiếu cảm động thiên Trần Quang Nhị vợ chồng quân chủ. Có cái này lưỡng trọng thân phận tại thân, ngươi liền đại biểu cho nhân luân cương thường, đại biểu cho hiếu đạo chính thống, đại biểu cho huy hoàng nhân đạo. Hắn túi người tiến đến Lý Thế Dân bên hai, mỗi một chữ đều giống như tôi băng cương trầm vào vị đế vương này sâu trong linh hồn. Hoàng huynh, ngươi bây giờ liền xuống một đạo ý chỉ. Nội dung rất đơn giản. Liền nói, ngươi nghe nói ngự đệ đường tam tạng phụ mẫu, Trần Quang Nhị vợ chồng, thủ gian nhân làm hại, âm dương tương cách, ngươi thân là quân chủ, thân là ngự huynh, cảm động lây, bi thống bạc phần. Vì thế, ngươi muốn đích thân tiến về Kim Sơn Tự, đưa ngươi vị này số khổ ngự đệ, từ Phật môn chuộc trở về, để hắn vì cha mẹ tận hiếu. Đạo ý chỉ này, muốn chiêu cáo thiên hạ. Muốn để tam giới lục đạo, đầy trời thần Phật, thiên hạ vạn dân, đều nhìn thấy ngươi vị này nhân tộc hoàng đế, là bực nào trọng tình trọng nghĩa, cỡ nào tôn sùng hiếu đạo. Lý Đạo Hưng thanh âm mang theo một cỗ mê hoặc nhân tâm ma lực. Ngươi đoán, Phật môn có dám hay không cản? Bọn hắn như cản, chính là bất trung bất hiếu, chính là mẫn diệt nhân luân. Đến lúc đó, không cần chúng ta động thủ, thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người, vạn dân nước bọn đều có thể đem bọn hắn cái kia vàng son lộng lẫy linh sơn cho chìm. Lý Thế Dân hô hấp, trong nháy mắt trở nên không gì sánh được gấp rút. Hắn cặp kia thâm thủy đế vương con mắt bên trong, giấy lên đủ để thiêu tận bát hoang dã hỏa. Hắn hiểu được, hắn triệt để minh bạch. Đây không phải âm mưu, đây là dương mưu. Đây là một chiêu lôi cuốn lấy uy hoàng nhân đạo đại thế. Đường đường chính chính, căn bản là không có cách phá giải kinh thiên dương lưu. Tốt, tốt một cái lấy hiếu làm tên, kiếm chỉ Phật môn. Lý Thế Dân kích động tại trong ngự thư phòng đi qua đi lại, song quyền nắm phải chết gấp, đốt ngón tay chuẩn bị trắng bệnh. Hắn bỗng nhiên dừng lại, một phát bắt được Lý Đạo Hưng cánh tay, thanh âm bởi vì cực hạn hưng phấn mà run rẩy. Đạo Hưng, chấm, nên làm như thế nào? Lý Đạo Hưng khỏe miệng đường cong chậm rãi kéo ra, giống một đầu rốt cục lộ ra răng nanh kỳ lân. Đơn giản, hắn ung dung duỗi ra ba ngón tay. Thứ nhất, các loại tôn ngộ không từ địa phủ trở về, hoàng huynh ngài liền lập tức hạ chỉ, chuẩn bị tốt xa giá, lấy nhân hoàng tôn sư, thân phó kim sơ tự, trước mặt người trong thiên hạ, đi chỗ người. Thứ hai, truyền tin cho thánh tụ thành vô đương thánh mẫu, để nàng chuẩn bị sẵn sàng. Yên lặng quá lâu, ta nhân tộc chính mình thần, cũng nên đi ra sáng biểu diễn. Thứ ba thôi, Lý Đạo Hưng dáng tươi cười, tại ánh nến bên dưới lộ ra không gì sánh được sán lạ, lại cực kỳ nguy hiểm. Hoàng huynh, phái người, lập tức đi đem ngụy trừng, phòng huyền linh, đỗ như hối, trưởng tôn vô kỵ. Mấy vị này đều mời đến cùng đến. Chúng ta quân thần mấy cái, đêm nay ngay tại cái này ngự thư phòng, thâu đêm suốt sáng, tính toán cẩn thận bàn bạc. Hắn buông tay, tại to lớn Kham Dư đồ bên trên, từ đại đường Trường An một đường bạch đến Tây Như Hạ Châu Linh Sơn chi đỉnh, lưu lại một đạo khắc sâu dấu tay. Cái này Tây Như Hạ Châu địa đồ, làm như thế nào cái hòa pháp? Chương 192, nộ không lại đến địa phủ chương 192, nộ không lại đến địa phủ U Mĩnh Địa Phủ, Sâm La Điện. Trong điện tĩnh mịch, ngay cả hai bên đèn trường minh bên trong ngũ lục quỷ hỏa đều ngưng kết bất động, không dám nhảy vọt mảy may. Thập điện Diêm La ngồi ngay ngắn đài cao, lại như ngồi bàn trông, thần bào dưới quỷ thể cứng ngắc, phảng phất sau một khắc liền muốn tan ra thành từng mảnh. Ngay tại vừa rồi, quỷ môn quan thủ tướng hồn thể bất ổn lăn tới đây một câu. Cái kia Bật Ma Ôn lại đánh vào tới. Một câu, để Sâm La điện nhiệt độ chợt hạ xuống điểm đóng băng. Tần Quảng Vương trên trán cao lại u lam quỷ hỏa kịch liệt chập chờn, cơ hồ muốn dập tắt. Hắn tới làm cái gì? Lần trước hắn đến là 500 năm trước, một bản sinh tử bộ bị hắn quấy đến long trời lở đất. Lần này Sở Giang Vương hừ lạnh một tiếng, phá vỡ kiểm chế tính mịch. Còn có thể làm cái gì? Chuẩn bị tốt luân hồi quỳnh tương, chuẩn bị tốt u minh dị quả, cung cung kính kính đem hắn đưa ra ngoài. Hẳn là ngươi còn muốn cùng hắn luận chuẩn mực. Một đám Diêm La nhất thời im bặt. Luận chuẩn mực, cùng cái kia một lời không hợp liền dám đem thiên đình đâm cho lỗ thủng hôn thế ma vương. Bọn hắn cái này Diêm Vương vị trí còn muốn nhiều ngồi mấy năm. Lời còn chưa dứt, Sâm La điện nặng nề đỉnh điện không có dấu hiệu nào bị một đạo hừng hực kim quang xuyên qua. Không phải pháp thuật, là thuật túy, dã man lực lượng. Ầm ầm, gạch ngói vụn đá vụn nổ tung vang khắp nơi, một bóng người lôi cuốn lấy bá đạo tuyệt luân yêu khí, như thiên thạch nặng đập mạnh tại trong đại điện. Kim quang tán đi, lộ ra Tôn Ngộ Không cái kia tuyệt ngạo bất tuần thân ảnh. Hắn vai kiêng kim cô đồng, toàn thân lông vàng chuẩn bị dựng thẳng, như thiêu đốt hỏa diễm, một đôi hỏa nhãn kim tinh đảo qua câm như hến thập điện Diêm La, khóe miệng toét ra một cái giá tính độ cong. Hắc, 10 cái lao quỷ, ta lão Tôn gân cốt, các ngươi cái này địa phủ còn chịu được a? Lớn, đại thánh. Tần Quảng Vương cái thứ nhất từ trên vương tọa tụt xuống, trên mặt cưỡng ép gạt ra nếp nhăn so trên người quan bảo còn nhiều. Không biết đại thánh giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội. Còn lại cửu vương cũng liền đội vàng đứng dậy, không mình hành lễ, tư thái khiêm tốn giống như là chuột gặp mèo. Tôn Nộ Không nhưng lại không xem bọn hắn diễn kịch, đem kim cô đồng ở trong tay nhẹ nhàng một thước lượng. Đông, đồng đuôi chạm đất, toàn bộ Sâm La điện chấn động mạnh một cái, cứng như tinh cương gạch lấy điểm rơi làm trung tâm, trong nháy mắt lan tràn ra giống mạng nện khủng bố vết rách. Thiếu cùng ta lão Tôn dùng bài này hư. Hầu vương trong mắt hung quang lóe lên, đi thẳng vào vấn đề. Ta là thụ huynh đệ của ta nhờ bà, hướng các ngươi lấy cái hồn. Lấy hồn. Thập điện Diêm La trong lòng cùng nhau nhảy một cái, chuyện lo lắng nhất vẫn là tới. Tần Quảng Vương kiên trì, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết đại thánh muốn người nào hồn phách. Ân Bốn Tiểu. Tôn Nộ Không báo ra danh tự, trong thanh âm không mang theo một tia tình cảm. Trần Quang Nhị vợ cả, ta sư phụ Đường Tam Tạng mẹ đẻ. Ba cái tên này vừa ra khỏi miệng, thập điện Diêm La sắc mặt trong nháy mắt từ sát bạch biến thành xanh lét. Tây Thiên Thỉnh Kinh là bực nào đại sự, bọn hắn những này địa phủ thần linh sao lại không biết? Cái này Ân Ôn Tiểu hồn phách, Phật môn bên kia thế nhưng là phái Quan Âm Bồ Tát tốt thi đích thân tới địa phủ, cố ý dặn dò qua, muốn thích đáng đảm bảo đợi Thỉnh Kinh công thành, đây cũng là một cọc thiên đại công đức. Hiện tại Tôn Nộ Không đến đòi người, cái này không phải lấy hồn. Đây rõ ràng là ngay trước tam giới mặt, muốn đảo Phật môn căn cơ. Tần Quảng Vương quỷ thể nội mồ hôi lạnh, cơ hồ muốn đem hắn quan bảo thẩm thấu. Hắn đầu lưỡi thắt nút, quanh co nói, đại thánh, việc này tuyệt đối không thể a. Nàng này hàm oan mà chết, oan khí sâu nặng. Theo ta âm ti thiết luật, khi nhập hồn mạng thành làm hao mòn lệ khí, mới có thể vào luân hồi. Bây giờ kỳ hạn chưa đầy, nếu là cưỡng ép nhất đi, chỉ sợ sẽ loạn thiên địa cương thường, âm dương trật tự. Thả ngươi mẹ ngũ vị hương cầu thí. Tôn Nộ Không nghe xong, không những không giận mà còn cười, trong tiếng cười tràn đầy lạnh lẽo thấu xương. Hắn bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Quảng Vương trước mặt, kim vô đồng đồng nhọn, liền treo tại mi tâm của hắn trước đó. Cái kia cỗ sát ý lạnh như băng, để Tần Quảng Vương trong nháy mắt hồn phi phách tán. Nàng một cái tay không tấc sắt con gái yếu ớt, bị thủy phỉ làm hại, cửa nát nhà tan, là giữ lại mặt mũi tự vẫn mà chết. Các ngươi không đi truy cứu ác đồ tội nghiệt, ngược lại nói nàng một cái người bị hại có tội. Ta lão Tôn nhìn, các ngươi cái này địa phủ thiết luật chính là một đống phế liệu, không phân trắng đen, thiện ác không rõ, lưu các ngươi làm gì dùng? Tần Quảng Vương bị cỗ này trùng thiên yêu khí ép tới thở không nổi, một chữ cũng nhả không ra. Tôn Nộ Không thu hồi kim cô đồng, gánh tại trên vai, cuồng bạo yêu khí xông thẳng lên trời, quay đến toàn bộ Sâm La điện đều tại kịch liệt lay động, lương trụ rên rỉ. Ta lão Tôn hôm nay đem lời thả cái này, người này ta chắc chắn phải có được. Các ngươi cho, cũng phải cho. Không cho, ta liền phá hủy các ngươi cái này phá điện, chính mình đi lấy. Vừa dứt lời, trong tay hắn kim cô đồng kim quang tăng gọn, sát khí lộ ra. Đúng lúc này, một cái hùng vĩ mà thanh âm băng lãnh, phản phất từ cửu u chỗ sâu nhất truyền đến, vang vọng toàn bộ đại điện. Tôn Ngộ Không, là ai đưa cho ngươi lá gan, tại U Minh làm càn? Thanh âm rơi xuống, một vị khuôn mặt đau khổ, người khoác cà sa Bồ Tát, chân đạp một đầu tương tự mánh khuyển thần thú, lặng yên xuất hiện tại đại điện nơi hẻo lánh. Chính là Địa Tạng Bồ Tát. Dưới người hắn thần thú chăm chú nghe, chính hướng về phía Tôn Ngộ Không phát ra uy hiếp gầm nhẹ, trong cổ họng nhấp nô lôi mình. Địa Tạng Vương xuất hiện, để thập điện Diêm La phảng phất người chết chìm bắt lấy gỗ nổi, trong nháy mắt đã có lực lượng. Tần Quảng Vương lộn nhào trốn đến Địa Tạng Vương tát sau lưng, chỉ vào Tôn Ngộ Không, than thở khóc lóc lên án. Bồ Tát, ngài muốn vì ta địa phủ làm chủ a? Yêu này khỉ mạnh mẽ xông tới âm ti, xem kỷ luật như không, còn mạnh hơn đoạt công đức chi hồn, nhiễu loạn Phật môn đại kế, tội lỗi đang chém. Địa Tạng Vương tát mặt trầm như nước, cặp kia nhìn thấu thế gian cực khổ trong mắt, giờ phút này chỉ còn lại có băng lãnh uy nghiêm. Tôn Ngộ Không quay đầu là bờ. Ân Ôn Tiểu sự tình liên quan đến Thỉnh Kinh đại nghiệp, tự có định số, không phải ngươi có thể nhúng tay. Lập tức thối lui, bản tọa nhưng khi làm cái gì cũng không phát sinh. Nếu không, đừng trách bản tọa không niệm tình xưa, đưa ngươi vĩnh trấn á tỷ địa ngục. Tôn Nộ Không nhìn xem hắn, trên mặt cái kia cố kiệt ngạo bất tuần ý cười, ngược lại càng đậm. Trong lúc vui vẻ, là không che giấu chút nào khinh miệt. Địa Tạng Vương, ngươi ít cầm Phật môn tới dọa ta lão tôn. 500 năm trước, ta ngay cả thiên đỉnh cũng dám xông, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi cái này nho nhỏ địa phủ? Hắn chậm rãi gãi gãi lỗ tai, từ bên trong móc ra một tấm bị yêu khí nhuộm dần đến có chút giấy ố bằng đầu. Đó là Lý Đạo Hưng tại hắn trước khi đi, nhét vào trong lỗ tai hắn. Tôn Ngộ Không háng giọng một cái, không có trực tiếp nghiệm, mà là học nhân gian thuyết thư tiên sinh giọng điệu, gật gù đắc ý mở miệng. Ai, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lại nói cái này Tề Thiên Đại Thánh lại nháo địa phủ, thập điện Diêm La là nơm nớp lo sợ, không biết làm sao à. Nhưng vào lúc này, Đại Thánh gia hắn không đánh người, cũng không mắng chửi người, ngược lại là móc ra cái sách vở nhỏ, chuẩn bị cho cái này tam giới lục đạo, nói một đoạn mới bình thư. Tôn Ngộ Không nói đến đây, cố ý một trận, hỏa nhãn kim tinh như tên trộm đảo qua sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ thập điện Diêm La cùng Địa Tạng Vương. Hắn đột nhiên cất cao âm điệu, thanh âm vang vọng u minh. Cái này bình thư danh tự, liền gọi Luận Phật Môn Công Đức Cùng Sinh Tử Bộ Bí Mật Giao Dịch. Hồi một, liền gọi Ân Ôn Tiểu Hưởng Mạng Trong Sông, Thập Điện Vương Vì Ai Giấu Diếm Trời. Và anh, hai câu này không phải thiên lôi, lại hơn hẳn thiên lôi. Bọn chúng như hai thanh sắc bén nhất đao nhọn, tinh chuẩn đâm vào Địa Tạng Vương cùng Thập Điện Diêm La trái tim. Thập Điện Diêm La mặt xám như tro, run như run rẩy. Con khỉ ngang ngược này, con khỉ ngang ngược này làm sao có thể biết được như vậy kỹ càng? Ngay cả Quan Âm Bồ Tát đêm đi sự tình đều nhất thanh nhị sợ. Địa Tạng Vương tắt sắc mặt, rốt cục triệt để thay đổi. Đây không phải đe dọa, đây là chu tâm. Tôn Ngộ Không lung lay trong tay tờ giấy, cười đến càng phát ra sán lạ. Ta gia huynh để nói, cái này bình thư, muốn xin mời khắp thiên hạ tốt nhất người kể chuyện, từ Trương An Thành, một đường nói đến Tây Mưu Hạ Châu. Để thiên hạ vạn dân, đầy trời thần vật, đều nghe một chút cái này Tây Thiên Thỉnh Kinh phía sau, đến cùng cất giấu bao nhiêu không thể lộ ra ngoài ánh sáng công đức. Địa Tạng Vương tát, ngươi thay ta lão tôn suy nghĩ một chút. Ngươi nói, là các ngươi Phật môn phổ độ chúng sinh mặt mũi trọng yếu, hay là cái này cái cọc công đức trận tướng, quan trọng hơn a? Ngươi Tần Quảng Vương chỉ vào Tôn Ngộ Không, một hơi không có đi lên, quỷ hỏa tối sầm lại, suýt nữa tại chỗ hồn thể tán loạn. Địa Tạng Vương tắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, mỗi một chữ đều giống như từ vô tận địa ngục trong hàn băng gạt ra. Tôn Ngộ Không, ngươi đây là đang tự chịu diệt vong. Tôn Ngộ Không lại chỉ là đem kim cô đồng trùng điệp hướng trên mặt đất một trận, toàn bộ u minh đại địa tùy theo anh minh. Ta lão Tôn Đường là chính mình đánh ra tới, diệt hay không vong, ngươi nói không tính. Hôm nay người này ta chắc chắn phải có được. Ngươi nếu dám cản, chúng ta liền đao thật tương thật, tại cái này Xâm La điện bên trong làm qua một trận. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo xé tan bóng đêm cầu vồng màu vàng, lôi cuốn lấy ngập trời yêu diễm, hướng phía Uổng Mạn Thành phương hướng, bạo sông mà đi. Chương 193, Ân Ôn Kiều người hồi ở giữa chương 193, Ân Ôn Kiều người hồi ở giữa Uổng Mạn trong thành, không thấy nhật nguyệt, chỉ có vĩnh hằng lờ mờ cùng tĩnh mịch. Trong không khí dây dưa đậm đặc oán khí, phản phất vô hình đầm lầy, có thể đem bất luận cái gì đặt chân nơi đây sinh hồn tâm trí kéo vào vực sâu. Vô số hồn phách ở trong thành cái xác không hồn giống như du đãng, gương mặt chết lặng, ánh mắt trống rỗng, từng lần một tái diễn khi còn sống tuyệt vọng. Tôn Ngộ Không bước vào cửa thành trong nháy mắt, cái kia cũ có thể đồng kết hồn phách âm hàn đoán lực tựa như thủy triều vào tới. Nhưng hắn chính là trời sinh thạch kỷ, mình đồng ra sát, vạn pháp bất xâm. Điểm ấy đoán khí với hắn, bất quá là phất qua diễm sơn gió nhẹ. Hỏa nhãn kim tinh thần quang tăng gọn, xuyên thấu trùng điệp khói mù, trong thành cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Những này cái gọi là đột tử oan hồn phần lớn là chút phàm trần tục thế người thành thật, hoặc chết bởi thiên tai nhân họa, hoặc hàm đoàn chịu chết, vốn nên do địa phủ thẩm phán giải tội, lại bị câu ở nơi này, vĩnh thế không được siêu sinh. Tôn Ngộ Không trong lòng cái kia cố bị đè nén lửa vô danh, đang một chút tiêu đến bậc hơn, đối với cái kia miệng đầy từ bi, đầy bụng tính toán Phật môn, chỉ còn lại có trần trụi xem thường. Hắn không thèm để ý những du hồn kia, thân hình như điện, lao thẳng tới trong thành. Lý Đạo Hưng tiểu tử kia nói không sai, Phật môn làm việc, nặng nhất thể diện Ân Ôn tiểu hồn phách, tất nhiên sẽ bị bọn hắn thích đáng trông giữ. Quả nhiên, Uổng Mạn thành chính giữa, một tòa độc lập sân nhỏ lặng lặng đứng sừng sững. Sân nhỏ bị một tầng mỏng manh lại cứng cỏi Phật quang màu vàng bao phủ, như một cái đẹp đẽ lồng chim, đem ngoại giới tất cả oán khí ngăn cách, cũng đem bên trong hồn phách một mực cầm tù. Trong viện, một tên tù y nữ tử hồn phách chính thất thần ngồi trên băng ghế đá, trống rỗng nhìn qua trước người một ngụm giếng cạn. Nàng nước mắt sớm đã chảy khô, chỉ còn lại có xâm nhập hồn phách chết lặng. Chính là Ân Ôn Kiều. Tôn Ngộ Không thân hình thoát một cái, như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt nàng. Ân Ôn Kiều hồn thể hình như có nhận thấy, chỉ trệ ngẩng đầu, tấm kia từng diễm tuyệt một phương trên khuôn mặt, chỉ còn lại có mờ mịt cùng bị rút sạch hết thể sợ hãi. Ngươi là người phương nào? Con trai ngươi đồ đệ. Tôn Ngộ Không trả lời lời ít mà ý nhiều, thanh tuyến bên trong không có nửa điểm nhiệt độ. Hắn không có công phu cùng một phàm nhân hồn phách giải thích tiền căn hậu quả, bàn tay rũ ra, yêu lực dâng lên, hóa thành một đạo màu vàng quang tác, trực tiếp đem Ân Ôn Kiều hồn thể trói thật chặt. Đi thôi, có người muốn gặp ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn nâng lên đoàn này, dãy rủa không được hồn quang quay người liền muốn xông ra sân nhỏ. Cũng liền tại hắn xoay người sát na, nguyên bản bình tĩnh sân nhỏ, Phật quang đại thịnh. Chiếc giếng cạn kia bên trong, đột nhiên xông ra một đạo màu vàng Phật môn kim cương hư ảnh, cầm trong tay hàng ma sử, trợn mắt tròn xoe, mang theo trấn áp tà ma hùng vị Phật âm, đập xuống giữa đầu. Lớn mặt yêu hầu, đây là Phật môn trọng địa, há lại cho ngươi làm cản? Hừ, giấu đầu lộ đôi con lựa chọn. Tôn Ngộ Không không sợ hãi ngược lại cười, đem Ân Ôn Kiều hồn phách hướng sau lưng hất lên, trở tay rút ra kim cô đồng, đón cái kia hàng ma sử, một gậy vung ra. Cho ta lão tôn, phá! Và anh, kim cô đồng cùng hàng ma sử va chạm trong nháy mắt, cả tòa Uổng Mạn thành đều kịch liệt rung động. Cái kia Phật môn kim cương hư ảnh, chỉ kiên trì một hơi, tựa như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, tiêu tán vô tung. Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô đồng, khiêng Ân Ôn Quan hồn phách, bước ra một bước sân nhỏ. Khi hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa tại uổng mạng ngoài thành, địa tạng vững tắt vẫn như cũ xếp bằng ở đế thính trên lưng, thần sắc bình tĩnh, chỉ là cặp kia quan sát chúng sinh đôi mắt chỗ sâu, nhiều một tia khó tả gợn sóng. Phía sau hắn thập điện Diêm La, sớm đã câm như hến. Đế thính nằm trên mặt đất, khí tức bề ngoài, hiển nhiên tại vừa rồi âm thầm giao phong bên trong bị thiệt lớn. Địa tạng vương nhìn xem Tôn Ngộ Không trong tay đoàn kia hồn vàng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Tôn Ngộ Không, ngươi mang đi nàng, có biết sẽ vì tam giới nhấc lên cỡ nào nhân quả nghiệp lực? Thì tính sao? Tôn Ngộ Không nhếch miệng, sâm bạch răng nanh tại u minh ám sắc bên trong, lộ ra đặc biệt trước mắt. Chơi sắp xuống, tự nhiên có cái cao đỉnh lấy. Hắn cười hắc hắc, lời nói xoay chuyển. Ta huynh đệ kia nói, hôm nay đã sớm nên đổi một cái nhan sắc. Nói xong, hắn không nhìn nữa địa tạng vương một chút, thân thể hóa thành một đạo xé rách thiên địa cầu vồng màu vàng, xuyên qua minh thổ, bay thẳng dương gian mà đi. Địa tạng vững tắt nhìn qua đạo kim quang kia biến mất chân trời, thật lâu không nói gì. Thật lâu, hắn mới đối bên cạnh một vị quỷ vương nhàn nhạt mở miệng. Đưa tin Linh Sơn, liền nói hắn dừng lại, ánh mắt sâu thẳm, tựa hồ thấy được xa xôi Linh Sơn phía trên, trận kia sắp bị nổ tung phong bạo. Hắn cuối cùng khoát tay áo, trong giọng nói mang theo một tia không hiểu mọi mệt cùng xa cách. Thôi, không cần chuyện, để bọn hắn chính mình xem đi. Đại đường, Trường An, Ngự thư phòng. Tôn Ngộ Không khiêng Ân Ôn tiểu hồn phách, từ rộng mở trong cửa sổ xoay người nhảy vào lúc, Lý Thế Dân cùng Lý Đạo Hưng chính hướng về phía một tấm to lớn kham dư đồ chỉ trỏ. Trở về, Lý Đạo Hưng mí mắt đều không có nhấc, tiện tay một chỉ bên cạnh đất trống. Ném chỗ ấy, Tôn Ngộ Không nhếch miệng, yêu lực bùng lòng, đoàn kim quang kia tản ra, lộ ra Ân Ôn tiểu hư ảo mà mở mịt hồn thể. Nàng hoảng sợ nhìn xem căn này long khí quay quanh huy hoàng cung điện, nhìn xem vị kia người mặc long bào, không giận tự uy đế vương, cùng bên cạnh cái kia một thân hoa phục, khí chất bất cần đời thanh niên, hồn thể đều bởi vì e ngại mà run nhẹ nhẹ. Mà đứng tại khác một bên, một mực trầm mặc chờ đợi thân ảnh, khi nhìn rõ nàng khuôn mặt trong đáy mắt, như gặp phải thiên lôi manh đỉnh, cả người đều cứng đờ. Ấm, ố điều. Một tiếng cơ hồ khóc ra máu gào thét, từ cái kia thư sinh yếu đuối trong miệng bắn ra. Trần Quang Nghị hai mắt trong nháy mắt xích hồng, giống như điên hướng phía cái kia đạo thân ảnh hư ảo đánh tới, lại chỉ đem lên một trận hư vô gần sóng, từ trong hồn thể xuyên thẳng mà qua, trùng điệp quẳng xuống đất. Hắn không quan tâm, cứ như vậy quỳ trên mặt đất, cái này đọc đủ tứ thi thư, từng danh chấn kinh hoa quan Trạng Nguyên, giờ phút này khóc đến như cái lạc đường hải tử. Ố điều. Là ta à? Ta là ánh sáng nhị. Là ta vô năng, là ta không dùng, mới khiến cho ngươi chết đối lý trong sông, hồn phách không nơi nương tựa. Là tội của ta à? Ân Ôn Kiều run rẩy kịch liệt, cặp kia đờ đẫn đôi mắt, chậm rãi tập trung tại quỳ xuống đất khóc giống trên thân nam nhân. Mặt mũi quen thuộc kêu gọi. Bị phong ấn ký ức như vỡ đê hồng thủy, ầm vang vỡ tung nàng trong hồn phách chết lặng. Phu, phu quân. Trong thanh âm của nàng, là 18 năm ủy khuất cùng vô tận tưởng niệm, hồn thể sáng tối chập chờn, cơ hồ muốn làm trận tán loạn. Hoàng huynh, tới phiên ngươi. Lý Đạo Hưng vỗ vỗ bên cạnh đồng dạng hốc mắt phiếm hồng Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đè xuống kích động trong lòng, cất bước tiến lên, thuộc về nhân gian đế vương uy nghiêm khí độ tự nhiên bộc lộ. Hắn chưa hề nói trống rông an ủi chi tử, chỉ là đối với đôi này số khổ nam nữ, mỗi chữ mỗi câu, trầm giọng mở miệng. Trần Hàn Lâm, Ân phu nhân. Chấm, là đại đường thiên tử, Lý Thế Dân. Hai người các ngươi sở thụ chi hoan, chỗ lịch nỗi khổ, chấm đã biết. Chấm ở đây cam đoan, chuyện của các ngươi chấm làm chủ. Đế vương nói như vậy, nặng như Thái Sơn. Một câu nói kia, phản phất ẩn chứa yên ổn lòng người vô hình vĩ lực, để Trần Quang Nghị tiếng khóc dần dần dừng, cũng làm cho Ân Ôn tiểu cái kia gần như tán loạn hồn thể, một lần nữa ổn định lại. Đi, phiến tình câu dừng ở đây. Lý Đạo Hưng phủi tay, phá vỡ cái này sầu não bầu không khí. Người chết mặc dù không có khả năng phục sinh, nhưng chỉ cần hồn phách còn tại, liền hết thể dễ nói. Hắn quay người, đối với trong điện một chỗ không có một hai nơi hẻo lánh, cất cao giọng nói: "Vô đương các chủ, làm phiền." Thoại âm rơi xuống, một đạo bóng người màu xanh vô thanh vô tức xuất hiện trong điện, phản phất nàng từ tuyên cổ mới bắt đầu, liền vẫn đứng ở nơi đó. Nàng không để ý đến bất luận kẻ nào, đi thẳng tới Ân Ôn tiểu hồn phách trước, rũa ra một cây ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm hướng Ân Ôn tiểu mi tâm. Thái âm luyện hình, tu phách thành thể. Sắc. Theo nàng từng tiếng lạnh sắc lệnh, một sợi thanh huy thái âm nguyệt hoa từ nàng đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, trong nháy mắt đem Ân Ôn tiểu hồn thể bao khỏa. Cái kia không còn là đơn giản quan mang, mà là do vô số phù văn huyền ảo tạo thành pháp tắc dây chuyền. Mọi người tại đây, phản phất thấy được một vòng thanh lãnh minh nguyệt tại trong ngự thư phòng dâng lên. Dưới ánh trăng, thư ảo hồn phách bị phân giải là nhất nguyên thủy linh quang, sau đó tại vô số phù văn dẫn dắt bên dưới, một lần nữa bệnh tái tạo. Gân cốt, huyết nục, kinh mạch, tối ra. Đây không phải phục sinh, đây là lấy vô thượng pháp lực, đánh cắp thiên địa tạo hóa, vì nàng tái tạo một bộ hoàn mỹ không một tì vết quỷ tiên thân thể. Ngắn ngủi mấy tức, ánh sáng tan đi. Cả người tư thế thức tha, da thịt trắng hơn tuyết, sau khi còn sống tăng thêm mấy phần thanh lệ thoát tục gân ôn tiểu, đình đình ngọc lập đứng ở trước mặt mọi người, thậm chí ngay cả trên thân tố ý đều trở nên không nhiễm trần thế. Nàng khó có thể tin nhìn xem chính mình ngưng thực hai tay, lại vớt ve chính mình ôn nhuận gương mặt. Ta sống. Không hoàn toàn là. Vô đương thánh mẫu thu hồi ngón tay ngọc, thanh âm thanh lãnh như trăng. Ngươi bây giờ chính là quỷ tiên chi thể, không vào luân hồi, không rơi vào địa ngục, thọ nguyên kéo dài, hơn xa phàm nhân. Bực này ngôn xuất phát thủy, nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn, để một bên Lý Thế Dân cùng Trần Quang Nghị thấy tâm thần cực chấn, đối với vị này thần bí hộ quốc thần tông các chủ, sinh ra gần như thần minh giống như kính sợ. Ô điều. Phu quân. Trần Quang Nghị cũng không còn cách nào ức chế, xông lên phía trước, cùng Ân Ôn tiểu chăm chú ôm nhau. Trải qua sinh tử kiếp, đôi này số khổ huyền ương rốt cục lần nữa ôm nhau, khóc không thành tiếng. Lý Đạo Hưng lười biếng thưởng thức cái này ra vợ kịch lớn, khóe miệng đường còn càng kéo càng lớn. Diễn viên, vào chỗ. Kịch bản, từ lâu viết xong. Hiện tại, chỉ kém đi mời vị kia một lòng hướng Phật nhân vật chính đăng tràng. Hắn đi đến Long An trước, nhấc lên bút son, tại một tấm thánh chỉ trống không bên trên, bút tẩu long xả. Viết xong, hắn đem thánh chỉ đưa cho Lý Thế Dân, trên mặt mang nhất quán bất cần đời. Hoàng huynh, đóng dấu. Lý Thế Dân tiếp nhận thánh chỉ, nhìn xem phía trên cái kia giải rác mấy lời, lại cảm thấy mỗi một chữ đều nặng như sơn nhạc, lóe ra có can đảm đâm thủng bầu trời phong mang. Hắn không có nửa phần chần chờ, trịnh trọng lấy ra ngọc tỷ truyền quốc, hung hăng chụp xuống. Truyền chấp ý chỉ. Lý Đạo Hưng cầm lấy đắp kín ngọc tỷ thánh chỉ, đi đến cửa ngự thư phòng, đối với ngoài điện đứng hầu nội thị cao giọng tuyên hát. Triệu tập văn võ ba quan, chuẩn bị thiên tử xa giá, hàng toàn bộ nghi trượng. Thanh âm của hắn quán chú pháp lực, xuyên thấu trùng điệp thành cung, vang vọng toàn bộ Trường An thành bầu trời đêm, để vô số người từ trong ngộng bừng tỉnh. Ngày mai giờ định, chấm muốn cùng Trần Hàn Lâm vợ chồng, thân phó Kim Sơn tự, lấy nhân luân hiếu đạo tên, xin mời thánh tăng hoàn tụ. Chương 194, Lý Thế Dân đích thân tới Kim Sơn tự. Chương 194, Lý Thế Dân đích thân tới Kim Sơn tự. Ngày thứ hai, sắc trời không rõ. Trường An thành còn tại ngủ say, lại bị từng đạo xé rách xương sớm tiếng kèn ngang nhiên tỉnh lại. Thanh âm kia thê lương, nặng nề, tràn đầy máu và lửa hương vị. Vô số dân chúng bị cả kinh đẩy ra cửa sổ, lập tức con người bỗng nhiên co vào, chỉ gặp xuyên qua toàn thành Chu Tước đại ngai, chẳng biết lúc nào đã bị một mảnh trông không đến cuối màu đen dòng lũ sắt thép bao phủ hoàn toàn. Huyền Giáp Quân, đó là đi theo Lý Thế Dân Nam Chinh Bắc Chiến, từ trong núi thây biển máu giết ra tới vô địch vương sư. Hôm nay chi này đại đường sắc bén nhất chiến đao đều ra khỏi vỏ, đỉnh nón trụ sâu giáp, trường giáo như rừng, sẽ từ hoàng cung đến Kim Sơn tự mỗi một tấc thổ địa đều đặt vào băng lãnh quân trận dưới bị áp. Một cỗ ngưng động như thực chất thiết huyết sát khí xông lên tận trời, bay đến thiên nhai phong vân biến sắc, để cả tòa Trường An không khí đều trở nên đỉnh trệ mà sắc bén. Dân chúng trong thành nghị luận ầm ĩ, thấp thỏm lo âu, đều là tưởng rằng biên quan khẩn trương, sắp khởi binh chinh phạt. Nhưng mà khi phần kia che kín truyền quốc ngọc tỷ hoàng bảng bị đề kỵ gián tiếp tại các đại phường thị tường bố cáo bên trên lúc, tất cả sợ hãi đều trong nháy mắt hóa thành ngập trời rung động, sau đó là khó mà ức chế cảm động. Chớp nghe ngự đệ tam tạng, cha nó ánh sáng nhị, mẹ hắn đóng tiểu, bị gian nhân làm hại, âm dương lưỡng cách 18 năm. Chớp bị quân cũng là huynh, nghe ngóng đau thấu tim gan. Nhân tử tại thế, lúc này lấy hiếu làm đầu. Chớp không đành lòng ngự đệ cốt nhục tách rời, bỏ không tử dục dưỡng nhi thân không đợi điểm cuối thân việc đáng tiếc. Nay may mắn được thần tông tương trợ, triệu mẹ hắn hồn phách, tái tạo tiên thân. Chớp đem thân ra Kim Sơn tự, xin mời ngự đệ còn nhà, phụng dưỡng song thân, lấy tận nhân luân hiếu đạo. Đây là thiên lý, này cũng quốc pháp. Khâm thử. Lý Đạo Hưng tự tay viết, Lý Thế Dân đồng ấn. Giản dị nhất tự nhiên văn tự, giản thuật lại là một cái đủ để cho bất luận cái gì ý chí sắt đá người động dung cố sự. Hoàng bảng vừa ra, toàn thành xôn xao. Trời ạ, vậy hạ muốn đích thân đi Kim Sơn tự, là Trần Trạng Nguyên một nhà đòi lại công đạo. Vì thân tử việc nhà, lại chịu như vậy hạ mình, vậy hạ thật là thiên cổ đệ nhất thánh quân. Cái kia thánh tăng cũng quá đáng thương. Phu mẫu bị này đẩy trời lại nạn, một mình hắn lẻ loi chơi chọi làm hòa thượng, đây coi là đạo lý gì? Nói chính là, liền nên đem hắn tiếp trở về. Trước làm người con, lại thành Phật đà. Dân ý, triệt để huyên náo. Lệnh tôn hiếu thân hai cái này từ nhân tộc sinh ra lên liền là cấn tại huyết mạch chỗ sâu nhất tín niệm, bị đạo thánh chỉ này triệt để dẫn bạo. Vô số dân chúng tự động phun lên đầu đường, tụ hợp vào dòng người. Bọn hắn muốn đi tận mắt chứng kiến, vị này trọng tình trọng nghĩa nhân hoàng bệ hạ, là như thế nào cho hắn ngự đệ đòi lại cái này đến muộn 18 năm nhân luân cương thường. Giờ thiên chính, hoàng cung Chu Tước môn, tại nặng nề trụ cột trục chuyển động âm thanh bên trong, chậm rãi mở rộng. Một chi uy nghiêm đến cực hạn đội ngũ nghi trượng, như một đầu thức tỉnh thần long, chậm rãi lái ra. 3000 huyền giáp tinh kỵ làm phong mũi tên, móng ngựa đạp ở trên tấm đá xanh, đều nhịp, tiếng như buồn bực lôi, mỗi một bước cũng giống như đạp ở trái tim con người nhảy lên. Trong đội ngũ là chiếc kia do chín thất thần tuấn phi phàm thuần trắng thần mã lôi kéo to lớn long liễn. Đại đường tiên tử Lý Thế Dân, thân mang long trọng nhất 12 chương văn miện phục, đầu đội thông thiên quan, ngồi ngay ngắn trên đó. Hắn khuôn mặt cung kính ngủ, ánh mắt bình thị phía trước, lại phảng phất quan sát cả phiến thiên địa. Long liễn đằng sau là một cỗ hơi nhỏ lộng lẫy xe phượng. Trong xe, Trần Quang Nghị cùng Ân Ôn Kiều hai vợ chồng sánh vai mà ngồi, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng như vậy, kích động đến khó mà tự kiềm chế. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nhà mình Trần Đoan có thể dẫn tới thiên tử thân giá, cả nước chấn động. Xe phượng hai bên thì là hai cái phong cách vẽ không hợp nhau tồn tại. Bên trái, Lý Đạo Hưng vẫn như cũng là cái kia thân lười biếng thân vương bảo, nửa dựa cửa sổ xe, đầu ngón tay câu được câu không gõ bệ cửa sổ, ánh mắt đảo qua phía dưới vạn dân triều bái thịnh cảnh, khoe miệng ngậm lấy một vòng nghiền ngẫm ý cười. Cảnh diễn này, hắn rất hài lòng. Phía bên phải, Tôn Ngộ Không thì khiêng cây kia kim quang sáng lạn như ý kim cô đồng, vò đầu bứt tai, trên nhảy dưới tránh, một đôi hỏa nhãn kim tinh bốn chỗ loạn nghiêng mắt nhìn, e sợ thiên hạ bất loạn hưng phấn sức lực lộ rõ trên mặt. Nghi trượng đằng sau, là ô ương ương văn võ bá quan, là mấy vạn vũ lâm vệ. Chi đội ngũ này, không giống đi mời người, nó càng giống một chi đi chinh phạt thần quốc, đạp nát lăng tiêu vô địch chi sư. Khi đội ngũ chậm rãi chạy qua Trường An đường phố, hai bên đường sớm đã bị đầy lít nha lít nhít bách tính. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cái kia hội tụ ngàn vạn người chi ý hò hét, hóa thành một cỗ bảng bạc mênh mông nhân đạo dòng lũ, xông lên mây xanh. Trường An thành trên không, cái kia như có như không, đại biểu cho Phật môn khí vận tưởng thụy Phật quang, tại dòng lũ này trùng tích vào, lại bị cọ rửa đến thất linh bất lạc, ảm đạm vô quang. Kim Sơn Tự. Tòa này tọa lạc ở bờ sông cổ tháp ngàn năm, hôm nay không thấy nửa điểm tường hòa, chỉ có tình cảnh bi thảm. Trong chùa tăng chúng sớm đã nhận được tin tức, từng cái hồn bay phách lạc, như kiến bò trên chảo nóng. Phương Trượng Pháp Minh trưởng lão đem Đường Tam Tạng một tay nuôi dưỡng thành người lao tăng, giờ phút này gấp đến độ tại trong tiền phòng đi qua đi lại, trong miệng tự lẩm bẩm: A Di Đà Phật, phải làm sao mới ở đây? Như thế nào cho phải a? Bệ hạ đích thân tới, mang hiếu đạo đại nghĩa, cái này, đó căn bản không thể nào cự tuyệt a. Có thể Huyền Trang chính là thiên định người thỉnh kinh, nếu để hắn hoàn tụ, Phật môn vạn tái bố cục, chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát? Một tên thủ tọa tăng nhân thanh âm phát run hỏi: Phương Trượng, nếu không, chúng ta lập tức bẩm lên Quan Âm đại sĩ. Đã chậm. Pháp Minh trưởng lão dậm chân một cái, mặt mũi tràn đầy đắng chát cùng tuyệt vọng. Ngươi không có cảm giác được sao? Cả tòa Kim Sơn Tự, thậm chí phương viên trăm dặm, đều đã bị một cố vô hình thiết huyết sát khí cùng nhân đạo long khí triệt để phong tỏa. Chúng ta pháp trận đưa tin, giờ phút này ngay cả một con muỗi cũng bay không đi ra. Lời con chưa dứt, khi một tiếng kéo dài, nặng nề, cũng không thuộc về tại chùa miếu Trung Minh, từ dưới núi truyền đến. Đó là hoàng giá nghi trượng minh tiếng roi. Tới. Pháp Minh trưởng lão một trái tim chìm đến đáy cốc, hắn dẫn toàn tự tăng chúng, nện bước rót chỉ hai chân, kiên trì đi hướng sân môn. Khi cái kia phiến nặng nề sơn son sơn môn bị chậm rãi đẩy ra, ngoài cửa cảnh tượng để tất cả tăng nhân cổ họng căng lên, cơ hồ tại chỗ ngạt thở. Sơn môn bên ngoài to như vậy trên quảng trường, dòng lũ đen ngòm vô thanh vô tức. Mấy ngàn tên huyền giáp quân sĩ tốt, nhân mã hợp nhất, lặng lặng đứng lặng, chờ mặc đến như là từng tòa băng lãnh sắt thép pho tượng. Cái kia từ vô số tái sinh chết chém giết bên trong rèn luyện ra sát phạt chi khí, không cần bất kỳ động tác gì, đã hóa thành vô hình lưỡi đao, cao đến một đám tăng nhân thần hồn nói nói. Đại đường tiên tử Long Liễn, liền dừng ở sơn môn ngay phía trước, không đủ 10 trượng. Chín thất thần mã trong lỗ mũi phun ra nóng rực khí lãng, tựa hồ cũng có thể bổ nhào vào các tăng nhân trên khuôn mặt. Cả chi đội ngũ không nói một lời, không có uống đạo, không có để cho cửa. Bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng đầu ở chỗ này, dùng một loại trầm mặc, lại so bất luận cái gì đao kiếm đều càng thêm sắc bén tư thái, phá hỏng Kim Sơn Tự trăm năm sơn môn. Đây là một loại uy mắng tạo áp lực, một loại uy hoàng chính chính, để cho ngươi ngay cả phản kháng suy nghĩ đều không sinh ra dương lưu. Pháp Minh trưởng lão chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Hắn giang chống đỡ lấy cuối cùng một tia trụ trì thể diện, tiến lên một bước, chắp tay trước ngực, đối với Long Liên Phương hướng không người một cái thật sâu. Bần tăng Pháp Minh, tham kiến bệ hạ. Không biết bệ hạ thánh giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, vạn mong thứ tội hắn không có thể nói xong. Một cái sắc nhọn lại âm thanh vang dội, đột nhiên vang lên, đem hắn thanh âm triệt để che lại. Một tên nội thị tổng quản từ Long Liễn bên cạnh đi ra, triển khai trong tay phần kia tơ vàng dệt thành thánh chỉ, vận khí tại hầu, ở trước mặt tất cả mọi người, cao giọng tuyên hát. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết hoàng bảng bên trên nội dung, bị hắn dùng một loại trầm đồng du dương ngữ điệu, một chữ không kém nói ra. Mỗi một chữ, cũng giống như một cái vô hình trọng truy, hung hăng nện ở Kim Sơn Tự tất cả tăng nhân trong trái tim. Tuyên đọc hoàn tất, lão thái giám thu về thánh chỉ, cặp kia nhìn như con mắt đục ngầu bên trong, bắn ra như đao tử tinh quang, đâm thẳng Pháp Minh trưởng lão. Pháp Minh phương trưởng, bệ hạ ý chỉ, ngươi có thể nghe rõ. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, vang vọng sân môn. Bệ hạ trạch tâm nhân hậu, không đành lòng gặp ngự đệ cốt nhục tách rời, hôm nay chuyên tới để nơi đây, chuộc về thánh tăng. Xin mời phương trưởng trả lại độ điểm, giao cho cha mẹ nó. Pháp Minh trưởng lão một gương mặt mo đã mất nửa điểm huyết sắc, vờ môi run rẩy, một chữ cũng nhả không ra. Giao, hay là không giao? Đây cũng không phải là hắn có thể trả lời vấn đề. Đề này, Phật môn vô giải. Chương 195, vương gia Tam Vấn Chu Phật Tâm, Bồ Tát đích thân tới Kim Sơn Tự. Chương 195, vương gia Tam Vấn Chu Phật Tâm, Bồ Tát đích thân tới Kim Sơn Tự. Pháp Minh trưởng lão tăng y bên trong đã sớm bị mồ hôi lạnh triệt để ướt nhẹp, áp sát vào gầy còm trên lưng, lại lạnh lại dính. Hắn không phải đứng tại nhà mình chùa miếu trước sân môn. Hắn đây là bị đính tại nhân đạo cùng Phật pháp thẩm phán trên đài. Phía dưới là mấy ngàn đạo huyền giáp quân băng lãnh nhìn chăm chú. Đỉnh đầu là cái kia mắt thường không thể gặp, lại nặng nề đến đủ để đập vụn thần hồn huy hoàng long khí. Trên Long Liễn vị kia nhân gian đế vương, từ đầu đến cuối, một lời không phát. Có thể phần kia đế vương trầm mặc, so thế gian bất luận cái gì thần binh lợi khí đều càng thêm cắt đứt lòng người. Giao, giao ra độ điệp, hắn chính là tự tay chặt đứt huyền trang Phật lộ tội nhân, là đem Phật môn vạn tái bố cục ngay trước tam giới thần Phật mặt, sẽ thành mảnh nhỏ thiên cổ tội tăng. Cái này tội, hắn đảm đương không nổi. Không giao. Hắn nhìn về phía những cái kia huyền giáp quân sĩ tốt bên hông hoành đao, trên chuôi đao đỏ thâm quốc cờ, tại gió sông bên trong có chút đong đưa. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình chỉ cần dám phun ra một cái không chữ, đều không cần những này quân gia độc thủ. Dưới núi những cái kia bị kích động lên ngàn vạn bất tính, liền có thể dùng nước bọt đem tòa cổ tháp ngàn năm này bao phủ hoàn toàn. Đây không phải lựa chọn, đây là tuyệt lộ. A Di Đà Phật. Pháp Minh trưởng lão bờ môi khô khốc mấp máy, mỗi một chữ đều giống như từ trong cổ họng cứng rắn gạt ra bọt máu. Hắn ý đồ làm sau cùng dãy rủa. Bệ hạ, không phải là bần tăng không muốn huyền trang hắn. Hắn đi về phía tây trước đó, từng tại ngã Phật trước mặt lập xuống đại hoài nguyện, không lấy chất kinh, thế không đồng quy nhất bước. Đây là số trời, cũng là hắn vì thiên hạ thương sinh làm ra chi lựa chọn. Lời còn chưa dứt, một đạo mang theo mấy phần trêu tức, lại hết lần này tới lần khác rõ ràng chui vào mỗi người trong lỗ tai thanh âm, từ một bên xe phượng bên cạnh tung bay tới. Lao hòa thượng, lời này của ngươi nói, bản vương coi như không thích nghe. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp vị kia một mực nghiêng người dựa vào lấy xa giá, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn mình móng tay Lý Đạo Hưng, rốt cục đứng thẳng người. Hắn duỗi lưng một cái, khớp xương phát ra một trận nhỏ xíu giòn vang, lúc này mới mở ra bước chân thư thả, chậm rãi bước đi thong thả đến Pháp Minh trước mặt trưởng lão. Trên mặt hắn cái kia giống như cười mà không phải cười độ cong, nhìn thấy người đấy lòng run rẩy. Lý Đạo Hưng thân thể hơi nghiêng về phía trước, tiến đến Pháp Minh bên hai, dùng một loại gần như thì thầm âm lượng, nhẹ nhàng hỏi một câu. Hắn phát hành nguyện thời điểm, hỏi qua cha mẹ hắn sao? Vâng. Pháp Minh trưởng lão trong đầu, giống như là có đồ vật gì nổ tung, cả người cứng tại nguyên địa, đầu óc trống rỗng. Lý Đạo Hưng lại không để ý đến hắn nữa, thi nhiên ngồi dậy, ánh mắt đảo qua chúng quanh những cái kia rối cổ, đầy mắt hiếu kỳ bất tính, cất cao giọng nói, "Lão phương trưởng, bản vương không cùng ngươi biện kinh, chỉ hỏi ngươi mấy cái vấn đề nhỏ. Ngươi chỉ cần đáp là hoặc không phải." Hắn duỗi ra một ngón tay, đốt ngón tay rõ ràng, thon dài hữu lực. "Làm người con cái, hiếu thuận phụ mẫu, cung cấp nuôi dưỡng song thân, đây là nhân luân chí lý, thiên kinh địa nghĩa, có đúng hay không?" Vấn đề này, không phải hỏi câu, là đao. Pháp Minh trưởng lão Thái Dương, một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu trượt xuống, nện ở trên tấm đá xanh, nắt. Hắn có thể nói không đúng sao? Hắn dám nói không đối, sau lưng những tiểu hòa thượng kia đều có thể cái thứ nhất xông lên đem hắn thân này cả xa cho lột. Những cái kia kích động bách tính có thể đem hắn chùa miếu đập, dù sao Đường Triều mặc dù là dùng võ lập quốc, nhưng là hiếu đạo thế nhưng là khắc vào mọi người trong nội tâm. Là một chữ này, rút khô hắn hơn phân nửa tinh khí thần. Tốt. Lý Đạo Hưng thanh thúy vỗ tay phát ra tiếng, lập tức lại duỗi ra ngón tay thứ hai. Phụ mẫu được oan 18 năm, cốt đục tách rời, thật vất vả trầm đoan đắc tuyết, làm người con cái người, phải chăng nên lập tức trở về nhà, phụ dưỡng tả hữu, lấy toàn hiếu đạo, đền bù bình sinh chi tiết. Cái hố này, so vừa rồi cái kia càng sâu, tuyệt hơn. Pháp Minh trưởng lão sắc mặt đã từ trắng bệnh hóa thành một mảnh cho tàn. Hắn thậm chí có thể nghe được, dân chúng chung quanh đã sôi trào. Cái này còn phải hỏi? Khẳng định a. Cha mẹ đều nhanh chết già rồi, còn lấy cái gì trải qua? Kinh văn kia có thể so sánh cha mẹ trọng yếu. Hòa thượng này chuyện gì xảy ra, loại đạo lý này cũng không hiểu sao. Dân ý dòng lũ, hóa thành cuồng bạo nhất sóng lớn, từng cơn sóng liên tiếp, hung ác đập tại hắn cái kia sớm đã tràn ngập nguy hiểm trên đạo tâm. Là, hắn cắn nát răng hàm, từ trong hàm răng lóe ra cái chữ này. Hắn không quay lại đáp, chỉ sợ dân ý đều muốn chất vấn Phật pháp. Hắn liền thành Phật môn tội nhân. Xinh đẹp. Lý Đạo Hưng vỗ bàn tay một cái, nụ cười trên mặt sáng lạn đến chói mắt. Hắn bỗng nhiên quay người, mặt hướng ngoài sơn môn cái kia đen nghịt dòng người, đan điền khí đủ, thanh âm quán chú pháp lực, như hồng trung đại lữ, vang vọng toàn bộ Kim Sơn tự trong ngoài, liên giang mặt đều tạo nên vòng vòng gợn sóng. Đại đường các phụ lao hương thân, văn võ các đồng liêu, các ngươi đều nghe thấy được. Kim Sơn tự Pháp Minh vương trượng, chính miệng thừa nhận, làm người con cái, khi hiếu làm đầu. Ta Đại Đường Thánh Tăng Huyền Trang pháp sư, lẽ ra còn nhà, phụ dưỡng song thân, lấy tận nhân tử hiếu đạo. Không có vi von, không có khuyết đại. Những lời này chính là trực tiếp nhất hỏa diễm, trong nháy mắt đốt lên tâm tình của tất cả mọi người. Vương gia nói đúng, liền nên như vậy. Thiên lý sáng tỏ. Hoàn tụ. Về nhà. Như núi kêu biển gầm tán đồng âm thanh, cơ hồ muốn đem Kim Sơn tự cái kia cổ lão ngói lưu ly đỉnh đều sinh sinh là tung. Lý Đạo Hưng cực kỳ thỏa mãn quay đầu, nhìn xem cái kia thân thể đã bắt đầu không tự chủ run rẩy Pháp Minh trưởng lão, mở ra tay, dáng tươi cười nghiền ngẫm. Như vậy, phương trưởng, nếu thiên hạ này đạo lý, ngươi cũng nhận, vật kia có phải hay không cũng nên giao ra? Đem thánh tăng độ điệp, còn cho hắn cái kia khổ đợi 18 năm phụ mẫu. Bản vương cảm thấy, cái này rất công đạo. Pháp Minh trưởng lão thân thể kịch liệt lay động, hắn đỡ lấy bên cạnh tiểu hòa thượng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, phát ra tuyệt vọng gào thét, "Vương gia!" "Vậy hạ, có thể, Huyền Trang hắn đã đi về phía tây vài năm, thân ở bên ngoài mấy vạn dặm a. Coi như giao ra độ điệp, hắn cũng không về được a." "A?" Lý Đạo Hưng nhíu mày, nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên cao thâm mặt chắc. Hắn có trở về hay không được đến, như thế nào trở về, đó là ta Đại Đường triều đình muốn quan tâm sự tình. Cũng không nhọc đến các ngươi Phật môn nhớ mong. Hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt kia, thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Cái kia cỗ tràn ngập tại Kim Sơn tự trên không thiết huyết sát khí cùng nhân đạo long khí, phản phất bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt xóa đi. Gió ngừng thổi, mây ở, nước sông ngưng trệ. Trên bầu trời, không có dấu hiệu nào tràn ra một vòng gợn sóng màu vàng, như đá con đầu nhập mặt hồ bình tĩnh. Ngay sau đó, có thiên hoa loạn truy, có phạm âm thiện sướng từ trong hư vô đến, gột rửa lấy mỗi người linh hồn. Một đóa bạch liên, xé rách biển mây, chậm rãi hạ xuống. Liên đài phía trên, một tôn thân ảnh áo trắng cầm trong tay ngọc tịch bình, trong bình dương liễu chi xanh tươi ướt át, quanh thân Phật quang ôn nhuận, nhưng lại mang theo không dung nhìn thẳng vô thượng uy nghiêm. Áo trắng Bồ Tát, dáng vẻ trang nghiêm, trong mắt xem ra. Chương 196, ngươi Phật môn đại hiếu tiểu hiếu ta đại đường không nhận. Chương 196, ngươi Phật môn đại hiếu tiểu hiếu ta đại đường không nhận Quan Âm Bồ Tát tới. Nàng pháp tướng che đậy mặt trời, bảo quang vạn đạo. Nàng vừa hiện thân, cái kia mênh mông Phật quang liền đem huyền giáp quân thiết huyết sát khí cọ rửa đến thất linh bát lạc, Kim Sơn tự bên trong tất cả tăng nhân trong nháy mắt tìm được chủ tâm cốt. Bọn hắn lệ nóng doanh trọng, liên miên quỳ xuống, trong miệng cao tụng Bồ Tát danh hiệu, phảng phất gặp được duy nhất cứu rỗi. Pháp Minh trưởng lão càng là dùng cả tay chân, lộn nhào bổ nhào vào phía trước nhất, dùng hết suốt đời khí lực kêu khóc nói cung nên Bồ Tát. "Bồ Tát, ngài muốn vì ta Phật môn làm chủ a?" Nhưng mà, Quan Âm Bồ Tát cặp kia quan sát chúng sinh thương xót đôi mắt, lại nhìn cũng không liếc hắn một cái. Tầm mắt của nàng xuyên qua sơn môn, vượt qua dòng người, không nhìn cái kia sáng chói Phật quang. Cuối cùng, lặng lặng rơi vào chiếc long liễn kia phía trên, rơi vào cái kia đạo người mặc 12 chương văn miện phục chí tôn thân ảnh bên trên. "Đường Hoàng, cử động lần này ý gì?" Thanh âm của nàng không cao, lại giống một đạo vô hình pháp chỉ, trực tiếp tại mỗi người thần hồn chỗ sâu nổ vang, mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa thần linh đối với phàm tục thẩm phán cùng chất vấn. Long Liễn bên trong, Lý Thế Dân chậm rãi ngẩng đầu. Vị này nhân gian đế vương đón đầy trời thần Phật chi quang, ánh mắt thâm trầm như vạn cổ vực sâu, không có nửa phần dao động. Bồ Tát lời ấy sai rồi. Thanh âm của hắn dị thường bình tĩnh, lại lôi cuốn lấy cả một cái vương triều nặng nề khí vận, đem cái kia thần thánh chất vấn vững vàng nâng, không để cho nó đè sập bất kỳ một cái nào đại đường con dân sống lưng. Chấm, hôm nay không phải lấy đại đường hoàng đế thân phận tới đây. Chấm, là lấy một cái huynh trưởng thân phận, đến là chấm ngự đệ phụ mẫu, lấy một cái công đạo. Lý Thế Dân ánh mắt chuyển hướng đôi kia còn tại xe phượng ăn ảnh nắm giữ thuốc thít vợ chồng, thanh âm trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nặng nề. Bồ Tát thân là thần phận, sống lâu Nam Hải tử trúc lâm, không dạy trần thế, có lẽ không biết nhân gian ta cương thường. Tại ta nhân tộc, hiếu đạo là nhân luân đứng đầu, là lập thân gốc dễ, càng là chấm trị quốc căn bang, giáo hóa vạn dân căn cơ chỗ. Chấm thần tử, phù mâu gặp nạn, cửa nát nhà tan. Chấm ngự đệ, cốt nhục tách rời, 18 năm không được tận hiếu. Chấm như đối với cái này ngồi yên không lý đến, có gì mặt mũi tự xưng đại đường hoàng đế? Thì như thế nào đối mặt chấm cái này cả triều văn võ, thiên hạ thần dân? Những lời này như núi lở, như biển gầm. Hắn đúng là đem Quan Âm Bồ Tát treo cao tại thiên khung Phật pháp đại thế ngạnh sinh sinh lôi đến phàm trần trong đất bùn. Dùng nhân luân cương thường thanh này phàm nhân cây thước, đến thẩm phán thần Phật đúng sai. Quan Âm Bồ Tát đôi mi thanh tú, lần thứ nhất nhẹ nhàng nhíu lên. Nàng hiển nhiên không ngờ rằng, vị này nhân gian đế vương dám ở trước mặt nàng luận đạo. Trong tay nàng phất trần lắc nhẹ, thanh âm vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo, mang theo tan không giả từ bi. Đường Hoàng lời nói tiểu hiếu bần tăng tự nhiên biết rõ. Nhưng Huyền Trang đi về phía Tây Thỉnh Kinh, vì phổ độ chúng sinh, giải cứu vạn dân tại thủy hỏa trầm luân, đây là vô lượng công đức. Một khi công thành, cha mẹ nó cũng có thể được hưởng vô thượng phúc báo, cùng đăng cực lạc. Cái này mới là đại hiếu. Đường Hoàng, không cần thiết bởi vì tiểu hiếu mà lầm đại hiếu, này không phải trí giả cách làm. Tốt một cái đại hiếu, tiểu hiếu chi luận. Dân chúng chung quanh nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ cảm thấy Bồ Tát cao cao tại thượng, nói lời phảng phất cũng ẩn chứa vô thượng chân lý. Nhưng vào lúc này, một cái cực điểm trào phúng tiếng cười, lần nữa nổ vang toàn trường. Ha 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 ha. Đại hiếu, tiểu hiếu. Lý Đạo Hưng cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh muốn bao tố đi ra. Bồ Tát, ngài bộ này cũng liền lừa dối những cái kia không có đọc qua sách người thành thật. Tới, bản vương cho ngài phiên dịch, cũng làm cho mọi người đều nghe một chút minh bạch. Hắn đột nhiên đưa tay chỉ đôi kia đau khổ Trần Quang Nghị vợ chồng, thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc, từng chữ cũng giống như tôi độc đao, thẳng dốc thịt lòng người. Ý của ngài là không phải nói, cha mẹ ở nhà bị người chặn, phòng ở bị người đốt đi, không quan hệ. Chỉ cần làm con trai ở bên ngoài hôn suốt đầu, làm đại quan, phát đại tài, quay đầu cho cha mẹ đốt điểm tiền giấy, đóng cái xa hoa phần mộ, cái này kêu là mẹ nó đại hiếu. Ta nhổ vào. Lý Đạo Hưng một miếng nước bọt trùng điệp xì trên mặt đất, trong ánh mắt xem thường cùng kinh thường, đầy đến sắp tràn ra tới. Tại vợ chồng bọn họ hai người chịu khổ gặp nạn cái này 18 năm bên trong, ngươi Phật môn cái gọi là đại từ đại bi ở nơi nào? Tại Trần Quang Nhị trạng nguyên trầm thi đáy sông, hồn phách không nơi nương tựa thời điểm, các ngươi đẩy trời thần Phật phổ độ chúng sinh lại đang chỗ nào? Bây giờ, là người ta Long Vương đem người từ trong nước mò trở về, đem công đạo từ ác nhân trong tay đoạt lại. Là chúng ta nhân tộc huynh đệ Tôn Ngộ Không đem ân ôn tiểu từ địa phủ mang về. Các ngươi ngược lại nhảy ra, ưỡn lấy một tấm mặt to, cùng chúng ta nói cái gì đại hiếu? Hắn giơ tay lên, ngón trỏ trực tiếp, ngang nhiên chỉ hướng trên bầu trời tôn kia thánh khiết hoàn mỹ Bồ Tát pháp tướng, từng chữ nói ra, danh chấn hoàn vũ. Ngươi xứng sao? Chu Tâm tam vấn. Hai chữ cuối cùng, đâu chỉ tại một đạo cửu thiên kinh lôi, nổ Quan Âm cái kia vạn cổ không đổi từ bi pháp tướng, lần thứ nhất xuất hiện kịch liệt lấp lóe. Dân chúng cũng tại cái này thô bị lại ngay thẳng đến không có khả năng lại lời trực bạch bên trong nháy mắt bị điểm tỉnh. Đúng a? Vương gia nói mới là có lý. Người sống thời điểm không cứu, chết giảm những cái kia hư đầu bán não đổ trời có ích lợi gì? Trước tận hiếu, lại thanh Phật, đem thánh tăng trả cho chúng ta. Ta đại đường không nhận cái gì cầu thí đại hiếu. Không biết là ai trước hô lên thứ nhất cũng học. Ngay sau đó, như núi kêu biển gầm hò hét từ bốn phương tám hướng tụ đến. Cái kia cố bảng bạc nhân đạo ý niệm, không còn là khí tức vô hình, mà là hóa thành mắt trần có thể thấy quần quận màu đỏ lang yên, phóng lên tận trời, hung hăng đánh tới Quan Âm Bồ Tát tọa hạ thập nhị phẩm liên đài. Ông, liên đài kịch chấn, vạn đạo Phật quang trong nháy mắt tạm đạm ba phần. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt rốt cục thay đổi. Cũng liền tại lúc này, Long Liễn bên trong Lý Thế Dân mở miệng lần nữa. Thanh âm của hắn bị kéo ra tất cả cảm xúc, vang lanh đến chỉ còn lại có đế vương cuối cùng quyết đoán. Bồ Tát, đã các ngươi Phật môn kinh văn, tuyên dương là loại này vứt bỏ phụ mẫu, không để ý nhân luân đại hiếu. Cái kia chấm coi là hắn dừng một chút, mỗi một chữ cũng giống như một tòa thái cổ thần sơn, hung hăng nện ở Kim Sơn tự, nện ở Quan Âm Bồ Tát trong lòng, nện ở Tây Thiên Linh Sơn đại hùng bảo điện phía trên. Loại này trải qua, không lấy cũng được. Hoặc là, chấm hôm nay liền một đạo tiếp ý chỉ, đem ta đại đường cảnh nội tất cả đã xuất ra tăng nhân, có một cái tính một cái, toàn bộ đóng gói, cùng nhau đưa đến ngươi Tây Thiên Linh Sơn đi. Từ nay về sau, ta đại đường cương vực bên trong không. Vui mừng. Nên. Vực này bất trung bất hiếu hạng người. Và anh. Lời vừa nói ra, phong vân biến sắc, thiên địa treo ngược. Đây không phải là bàn. Đây là muốn trực tiếp đạo Phật môn tại đại đường chuyển thừa trăm ngàn năm căn cơ. Quan Âm Bồ Tát tấm kia thánh khiết từ bi khuôn mặt, rốt cục cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Chương 197, cho đường tam tạng tứ hôn đi. Chương 197, cho đường tam tạng tứ hôn đi. Tôn kia quan sát chúng sinh Bồ Tát pháp tướng, hằng cổ không đổi từ bi trên khuôn mặt, lần thứ nhất xuất hiện vết rách. Lý Thế Dân thanh âm băng lãnh, thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dơm dạng. Hắn không phải đang thương lượng, là tại hạ đạt thông điệp. Hoặc là Phật môn tại nhân luân thiên lý trước mặt cúi đầu, hoặc là Phật môn lăn ra đại đường. Quan Âm tọa hạ liên đài kịch liệt rung động, cái kia phóng lên tận trời nhân đạo khí vận, phản phất hóa thành vô biên nghiệp hỏa, thiêu đốt lấy nàng đoạn trượng vật quang. Nàng có thể không nhìn một cái Trung Sơn Vương Lý Đạo Hưng, nhưng nàng không cách nào không nhìn một vị gánh chịu lấy toàn bộ nhân tộc khí vận nhân tộc hoàng đế, càng không cách nào không nhìn cái kia cố đủ để giao động Phật môn căn cơ bảng bạc nhân đạo dòng lũ. Hồi lâu tĩnh mịch, Quan Âm nhận được một cái truyền âm, đáp ứng trước xuống tới. Cuối cùng, Quan Âm cái kia đóng chặt đôi môi, khó khăn mở ra. Hai chữ, phản phất đã dùng hết nàng toàn bộ thần lực. Thôi. Thanh âm của nàng khôi phục thần thánh linh hoạt kỳ ảo, lại lộ ra một cấu nguồn gốc từ cốt tủy cứng ngắc cùng xa cách. Nếu Đường Hoàng cùng Trung Sơn Vương khăng khăng như vậy, Bần Tăng liền đồng ý. Quan Âm ánh mắt vượt qua cái kia để nàng hận đến nghiến răng Lý Đạo Hưng, cuối cùng rơi vào lòng liễn bên trong Lý Thế Dân trên thân. Bần Tăng có thể cho Huyền Trang 3 năm. Trong vòng 3 năm, hắn khi tận nhân tử chi hiếu, phụ dưỡng song thân, đây là nhân luân. 3 năm đằng sau, Tây hành công đức, thiên địa đại kiếp, không thể lại ngăn. Thoại âm rơi xuống, nàng không có chút nào dừng lại ý nguyện. Tòa hạ liên đài Phật quang bắn ra, lôi cuốn lấy vô tận biệt khuất cùng lửa giận, xé rách trường không, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Bồ Tát, lui. Phật môn, tại nhân hoàng trước mặt, cúi đầu. Chúng ta đại đường thắng. Kim Sơn tự bên ngoài, tĩnh mịch một cái chớp mắt đằng sau, đột nhiên bộc phát ra trời long đất lở cùng nhiệt gieo họ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương gia nghìn tuổi. Vô số dân chúng lệ nóng doanh trọng, bọn hắn kích động đến toàn thân run rẩy, bọn hắn thấy tận mắt cái này thần thoại giống như một màn. Nguyên lai, phàm nhân thật có thể gọi thần Phật cúi đầu. Pháp Minh trưởng lão hai chân mềm nhũn, triệt để ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt như cho tàn. Hắn tay run run, từ trong ngực lục lọi ra một phần sớm đã ố vàng độ điệp văn thư, do một tên tiểu sa di run run rẩy rẩy mà hiện lên đưa đến Lý Thế Dân trước đó. Lý Thế Dân không có nhận lấy, phất phất tay, ra hiệu để hắn cho Trần Quang Nghị vợ chồng. Trần Quang Nghị vợ chồng run run rẩy rẩy tiếp nhận phần kia tượng trưng cho nhi tử Phật môn thân phận văn thư, cái kia hơi mỏng một trang giấy, giờ phút này lại nặng như Thái Sơn. Hai vợ chồng bưng lấy độ điệp, khóc không thành tiếng. Lý Thế Dân ngắm nhìn cái này vạn dân quy tâm cường thịnh chi cảnh, trong lồng ngực cô áp lực kia đã lâu đế vương hào hùng, rốt cục có thể thỏa thích biểu đạt, nhịn không được cất tiếng cười to, thanh trấn khắp nơi. Mà khởi đầu người bồi táng Lý Đạo Hưng, thì lười biếng ngáp một cái, chính tính toán về trong xe làm sao bổ cái hồi lung rác. Đúng lúc này, một cái yên lặng đã lâu thanh âm, tại trong đầu hắn ầm vang nổ vang. Cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến nhân đạo dòng lũ quá tải, nhân tộc khí vận phóng đại, vạn dân tín niệm ngưng tụ, đã vượt qua trước mắt hệ thống gánh chịu hạn mức cao nhất. Nhân tộc khí vận hệ thống 2.0, cưỡng chế khởi động thăng cấp. Thăng cấp trong lúc đó, tất cả công năng đông kết, tất cả chưa nhận lấy ban thưởng cưỡng chế chuyển hóa làm thăng cấp nguồn năng lượng. Dự tính thăng cấp thời gian 3 tháng. Lý Đạo Hưng trên mặt lười nhác dáng tươi cười, tại chỗ cứng đờ. Ta dựa vào tu vi của ta a, pháp lực của ta a. Trong lòng của hắn hung hăng mắng một câu. Cưỡng chế chuyển hóa, lao tử tân tân khổ khổ toàn lâu như vậy ban thưởng, liền đợi đến một đợt này lớn, ngươi mẹ nó cho ta làm nhiên liệu đốt đi. Không đáng tin cậy đồ chơi. Sớm biết dạng này ta liền sớm đem ban thưởng nhận, vô cớ làm lợi ngươi cái này cầu hệ thống. Đêm, hoàng cung, cam lộ điện, đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí lại so vào ban ngày dễ dàng gấp trăm lần. Lý Thế Dân, Lý Đạo Hưng, Tôn Ngộ Không cùng vẫn có chút câu nệ Trần Quang Nghị vợ chồng, tề tụ một đường. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, tiến đến Lý Đạo Hưng bên người, trên mặt khỉ tràn đầy hiếu kỳ, hạ giọng hỏi: "Đạo Hưng huynh đệ, ngươi phí hết thiên đại kình, liền vì cùng Phật môn muốn trở về một tấm giấy rách. Cái đồ chơi này đến cùng có cái gì dùng? Tác dụng lớn đi." Lý Đạo Hưng cười hắc hắc, vừa muốn thừa nước đục thả câu. Trên long ỷ Lý Thế Dân đã khoát tay áo, hào hứng giật giảo mở miệng: "Đi, hai người cũng đừng nói thầm. Đạo Hưng, độ điệp cầm bể, Quan Âm cũng nhận vừa, cho thời gian 3 năm. Sau đó đâu? Chấm hiện tại liền phái người đi đem Huyền Trang gọi trở về." "Gọi hắn trở về làm gì?" Lý Đạo Hưng liếc mắt. "Hoàng huynh, ngươi đem hắn gọi về Trường An, mỗi ngày tại cha mẹ trước mặt gõ mõ niệm kinh, cái này gọi tân hiếu, cái này gọi cha tấn người." Hắn thì thi nhiên đi đến trong đại điện, ánh mắt rơi vào Trần Quang Nghị trên thân. "Hoàng huynh, thân đệ coi là nên lập tức hạ chỉ. Phong Trần Quang Nghị Trần Hàn Lâm, vì ta đại đường Tây hành tỉnh thân đặc sứ." "A." Lý Thế Dân đôi mắt sáng lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Lý Đạo Hưng dáng tươi cười, nhiều hơn mấy phần như hồ ly giảo hoạt. "Để hắn mang theo ngài ý chỉ, một đường hướng tây, đi một chỗ Tây Lương nữ quốc." Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không cùng Trần Quang Nghị vợ chồng đều ngây ngẩn cả người. Đây là bất kể vẽ để Đường Tăng trở về, là để cha mẹ của hắn tìm hắn đi. Lý Đạo Hưng lại không để ý tới bọn hắn kinh ngạc, từ trong tay áo lấy ra một phần sớm đã chuẩn bị tốt chống không thánh chỉ, đưa cho một bên nội thị. "Lại mời hoàng huynh, vì thế con ban thưởng một đạo hôn thư. Vì ta đại đường trước ngự đệ, đương kim đại đường đặc sứ Trần Quang Nghị, nhị phẩm cáo mệnh phu nhân chi tử Trần Huy, cùng cái kia Tây Lương nữ vương tứ hôn." "Vâng." Lời nói như sấm, nộ Tôn Ngộ Không lông khỉ dựng thẳng, Lý Thế Dân càng là trực tiếp từ trên long ỷ đứng lên. Lý Đạo Hưng lại giống người không việc gì một dạng, đi đến Trần Quang Nghị trước mặt, đưa tới một viên lớn chừng trái nhãn, tản ra thanh hương đang ăn dược. "Trần Hàn Lâm, ăn nó đi, bảo đảm ngươi đoạn đường này gân cốt cường kiện, so với tuổi trẻ tiểu hỏa tử còn có kỉnh. Trên đường, vất vả ngươi." Trần Quang Nghị vợ chồng đầu góc trống rỗng, nhưng vẫn là bản năng thiên ân và tạ, nhận lấy đan dược. Lý Đạo Hưng lúc này mới xoay người, nhìn về phía đã triệt để ngây người Lý Thế Dân cùng Tôn Ngộ Không, khóe miệng đường còn càng kéo càng lớn. Hắn mở ra hai tay, cười đến không gì sánh được sảng lạn. "Hoàng huynh, hầu ca, các ngươi muốn a? Phụ mẫu chi mệnh, hôn nhân nói như vậy, đây là nhân luân. Thiên tử tứ hôn, đạo làm quân thần, đây là pháp lý. Bây giờ hắn Trần Huy đã không phải Phật môn đệ tử, mà là ta Đại Đường thần tử, là cha mẹ hắn thân nhi tử. Hiện tại, hắn cha ruột mẹ ruột mang theo nhân hoàng tứ hôn thánh chỉ, không xa vạn dặm chạy tới Tây Lương nước quốc, để hắn thành thân sinh con, lấy toàn nhân luân, lấy tận đại hiếu. Lý Đạo Hưng tiếng cười ở trong điện quân quần, tràn đầy không còn che giấu ác ý các ngươi nói, hắn kẻ làm con trai này, là nghe, còn không nghe. Ta ngược lại muốn xem, hắn viên kia bị Phật pháp tắm mấy chục năm đầu, còn có ngồi hay không được, còn niệm không niệm đến bên dưới cái kia vài quyển phá trải qua. Chương 198, cha mẹ lên đường đưa hôn thư. Chương 198, cha mẹ lên đường đưa hôn thư. Cam lộ điện bên trong, yên tĩnh như chết. Lý Đạo Hưng cái kia phiên thạch phá thiên kinh ngôn luận, dư âm chưa tán, cũng đã tại Tôn Ngộ Không óc khỉ cùng Lý Thế Dân đế tâm chỗ sâu, nhấc lên thao thiên cự lãng, cho Đường Tam Tạng tứ hôn, còn muốn cho hắn cha ruột mẹ ruột, cầm hoàng đế thánh chỉ, vượt qua vạn lý sơn hà đi bức hôn. Tôn Ngộ Không gãi gãi lông xù lôi cơ mặt, tiến đến Lý Đạo Hưng trước mặt, con ngươi màu vàng nóng bên trong tràn đầy mờ mịt cũng có hiểu. Đạo Hưng huynh đệ, cái này, biện pháp này có thể thành. Hắn thấp giọng, giống như là đang nói cái gì thiên đại cơ mật. Tây Như Hạ Châu địa phương quỷ quái kia, khắp nơi đều có yêu ma, đừng nói đi đến Tây Lương nước quốc. Liên Trần Hàn Lâm vợ chồng thân thể này, sợ là mới ra Trường An địa giới, đều không đủ cái nào tiểu yêu nhét cái răng. Tôn Ngộ Không câu này lời nói thật, như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt Lý Thế Dân trong lòng vừa mới dấy lên hương phấn hỏa diễm. Cái kia cố bước hôn đường tăng to lớn thoải mái cảm giác rút đi, thay vào đó là thuộc về cựu ngũ trí tôn tỉnh táo cùng thận trọng. Đạo Hưng, Ngộ Không nói cực phải. Lý Thế Dân đốt ngón tay khẽ chọc long ỷ lan can, phát ra ngột ngạt mà có tiết tấu tiếng vang, đại biểu cho đế vương suy nghĩ. Trần Hàn Lâm vợ chồng là ta Đại Đường đặc sứ, càng là kế này thành bại mấu chốt, an nguy của bọn hắn tuyệt không cho phép có mất. Chớ có thể điều động huyền giáp tinh nhuệ hộ tống, nhưng phàm nhân thân thể cuối cùng khó địch nổi yêu ma vĩ lực, ai nói muốn để bọn hắn đơn độc lên đường. Lý Đạo Hưng nghe vậy, lười biếng liếc mắt, ánh mắt kia phảng phất tại nói trí tưởng tượng của các ngươi không khỏi cũng quá bần cùng. Hắn dạo bước đến đại điện trung ương, đầu tiên là đối với lòng tràn đầy thấp thỏm Trần Quang Nghị vợ chồng ném đi một cái trấn an dáng tươi cười, lập tức bỗng nhiên quay người, và hương bổ giống như đại thủ đùng một tiếng, trung điệp đập vào Tôn Ngộ Không trên bờ vai. "Hầu ca, ngươi quên. Đầu này đi về phía tây đường, ngươi quên a?" Tôn Ngộ Không bị đập đến một cái lảo đảo, còn không có kịp phản ứng, Lý Đạo Hưng lời đã đện vào trong lỗ tai của hắn. "Kể từ hôm nay, ngươi, Tôn Ngộ Không, chính là cái này Tây Hành Tịnh Thân Đoàn tổng giáo đầu, thủ tịch đại hộ pháp. Sư phụ ngươi cha, sư phụ ngươi mẹ, về sau về ngươi che lên." Tôn Ngộ Không hóa đá tại chỗ, tay khỉ con lắc cùng chống lúc lắc giống như. "Không nên không nên, tuyệt đối không được. Ta lão Tôn việc cần làm là bảo vệ sư phụ Tây Thiên Thỉnh Kinh, có thể nào chạy tới bảo hộ cha mẹ hắn, bảo hộ cha mẹ hắn, không phải liền là bảo hộ sư phụ ngươi sao?" Lý Đạo Hưng thanh âm đè thấp, mang theo một tia như ma quỷ hướng dẫn từng bước. "Ngươi muốn, vạn nhất cha mẹ hắn ở trên đường dập đầu đụng phải, bị cái nào đuôi mù yêu quái ăn, sư phụ ngươi biết, không thỏa đáng trận thương tâm chết." Hắn một tương tâm, đạo tâm sụp đổ, còn lấy cái dám trải qua. Lý Đạo Hưng đụng đến thêm gần, thanh âm tràn đầy chí mạng dụ hoặc. Lại nói, ngươi đi theo hắn cha mẹ, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, không còn có người cả ngày tại ngươi bên thai ong 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 niệm cái kia kim cô chú. Ngươi muốn đánh cái nào yêu tinh, liền đánh cái nào yêu tinh. Cái này không thể so với đi theo cái kia cổ hủ rông dài hòa thượng, khoái hoạt gấp một vạn lần. Tự do. Hai chữ này, tựa như một đạo khai thiên tích địa kinh lôi, ngang nhiên bổ ra Tôn Ngộ Không trong não hỗn độn. Hắn cặp kia hỏa nhãn kim tinh bụt một chút, bắn ra trước nay chưa có hào quang lóng ánh. Đúng vậy a, không có kim cô chú, muốn đánh ai là đánh, mà lại sư phụ bên kia, hắn có thể tạm thời dùng cái phân thân đi, dù sao sư phụ tạm thời cũng không thể rời bỏ nữ nhi quốc. Trong lòng tính toán nhỏ nhặt trong nháy mắt đánh cho vang động trời, giống như mua bán này kiếm lời máu a. Mắt thấy Tôn Ngộ Không triệt để tâm động, Lý Đạo Hưng khỏe miệng ý cười càng thâm thúy, hắn quay đầu nhìn về trên long ỷ Lý Thế Dân, trong tươi cười cất giấu một bản càng lớn cờ. "Hoàng huynh, chỉ có một cái hầu ca giữ thể diện còn chưa đủ. Ta nhân tộc chính mình thần tông thông thiên các thành lập đến nay, cũng nên kéo ra ngoài lưu lưu, thấy chút máu hết." Lý Đạo Hưng thanh âm bỗng nhiên trở nên len ken hữu lực. "Cái này bạn dặm đi về phía tây đường, yêu ma hoành hành, không phải là ta nhân tộc tu sĩ tốt nhất sân thí luyện sao?" Lý Thế Dân mắt rồng bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn đã hiểu, hắn triệt để đã hiểu. Thế này sao lại là tham biếng, đây rõ ràng là mượn tham biếng đại nghĩa danh phận, đem nhân tộc chính mình lực lượng siêu phàm, như là một viên cái đinh, đường đường chính chính tiết tiến Phật môn hậu viện, Tây Như Hạ Châu. Tốt một cái Dương Như, tốt một cái một hòn đá ném hai chim. Chuẩn. Lý Thế Dân một trưởng bố tại trên long ỷ, lại không nửa phần do dự, đế vương quyết đoán vang vọng đại điện. Chấm lập tức hạ chỉ, mệnh thông thiên các chọn tuyển tinh nhuệ, tạo thành hộ pháp đoàn, hộ tống đặc sứ đi về phía tây. Không cần chọn tuyển. Lý Đạo Hưng bung tay lên, trực tiếp bắt đầu điểm tướng. Liên thông thiên các cái kia gọi Hồng Hải Nhi hoa con, tinh lực thịnh vượng đến không có chỗ làm, vừa vặn để hắn đi làm cái mở đường tiên phong. Hắn liếc qua hư không, phản phất có thể nhìn thấy cái nào đó các chủ vẻ mặt bất đắc dĩ, nói bổ sung, cái này gọi ma luyện đạo tâm các chủ đại nhân chắc hẳn sẽ hiểu rõ đại nghĩa. Cùng nói là thương lượng, không bằng nói là thông chi. Thánh thủ thành, thông thiên các, mây mù lượn lờ các đỉnh, vô lương thánh mâu tinh tọa bồ đoàn, chu thân đạo vận mở mịn, giống như tồn tại cùng trời đất. Khi Lý Thế Dân thánh chỉ do kim giáp thần đem đưa đặt lúc, nàng vẹn vẹn mở ra cặp kia tuyến cổ thanh lánh đôi mắt, không có chút rung động nào. Đối với Lý Đạo Hưng an bài, nàng tựa hồ sớm có đoán trước. Tiệt giáo sinh cơ vốn là tại hồng trần tranh độ bên trong, tị thế không ra, sẽ chỉ làm cái kia cuối cùng một sợi dạy vận cũng triệt để tiêu tán. Hồng Hải Nhi, nàng thanh âm thanh lãnh, xuyên thấu biển mây. Vừa dứt lời, một đạo màu lửa đỏ lưu quang liền nhanh như điện chớp xông vào trong điện, một cái kim trùng thiên biện hài đồng hiện ra thân hình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy 100 cái không phục. Nhị sư phụ, người tìm ta. Từ khi bị Lý Đạo Hưng cưỡng ép đè xuống đầu bái ba cái sư phụ sau, Hồng Hải Nhi đối với Lý Đạo Hưng là hận đến nghiến răng, đối với Trấn Nguyên Tử là kính nhi viễn chi, duy chỉ có đối với vị này chuyển hắn lên rõ ràng thần lôi, lại kiệm lời ít nói vô đương thánh mẫu, có tồn lấy mấy phần chân chính kính sợ. Vô đương thánh mẫu ngón tay ngọc nhẹ phẩy, phần kia kim hoàng thánh chỉ quyển trục liền nhẹ nhàng lơ lửng tại Hồng Hải Nhi trước mặt. Bệ hạ có chỉ, mệnh ngươi làm tiên phong, hộ tống thăm viếng đặc sứ, đi về phía tây vạn dặm. Cái gì? Hồng Hải Nhi nghe chút, tại chỗ sù lông, thanh âm sắc nhọn chói tai. Để cho ta đi bảo hộ hai cái phàm nhân. Nói đùa cái gì? Ta đường đường thánh anh đại vương, như ma vương chi tử, là ra trận giết địch, không phải cho người làm bảo mẫu. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền muốn mở miệng cự tuyệt. Vào thời khắc này, một đạo hể bại bên trong lộ ra không được xía vào thanh âm, không có dấu hiệu nào tại trong đầu hắn vang lên. Chính là Lý Đạo Hưng thần niệm truyền âm. Hoa con, cho ngươi mặt mũi. Lần này việc phải làm, gọi nhân tộc chiến đội hiện lên ở phương đông trận chiến đầu tiên ngươi, chính là bắn ra mũi tên thứ nhất. Là Hịch Văn. Dọc theo con đường này, phàm là đuôi mù yêu ma quỷ quái, tùy ngươi đánh giết, mặc cho ngươi nó cháy. Ngươi không phải luôn chê ta muội chân hỏa thiêu đến chưa đủ nghiền sao? Vừa vặn bắt bọn hắn thử một chút ngươi cái kia nửa sống nửa chín đều thiên thần lôi nhìn xem là của ngươi lôi hỏa nhanh, hay là yêu quái mệnh cứng rắn. Làm tốt lắm, chờ ta xuất quan, ngươi tam sư phụ Trấn Nguyên Tử phần kia lễ gặp mặt ta có thể cân nhắc không để cho hắn hướng trên cái mông ngươi đưa. Uy hiếp trắng trợn, xen lẫn không cách nào cự tuyệt dụ dỗ. Hồng Hải Nhi tấm kia đỏ bừng lên khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt thanh bạch đan sen. Đi, có thể danh chính ngôn thuận phóng hỏa đánh nhau, còn có thể tu luyện thần lôi. Không đi, cái mông liền muốn nở hoa. Món nợ này, ba tuổi tiểu hài đều sẽ tính. Thử. Đi thì đi. Hồng Hải Nhi hận hận hất lên trùng tiên biện, cắn răng nghiến lợi đáp ứng. Bất quá nói xong, ta một mực mở đường giết yêu, cũng mặc kệ bưng trà đổ nước. Sau ba ngày, Trương An thành bên ngoài, 10 dặm trường đỉnh. Một chi có thể xưng sử thượng kỳ quái nhất đội ngũ, tại văn võ ba quan cùng ngàn vạn bách tính chú mục bên dưới, chính thức bước lên đi về phía tây từ từ hành trình. Đội ngũ hội tâm là hai chiếc xe ngựa lộc lẫy, một cỗ chở kinh sợ Trần Quang Nhị vợ chồng, một chiếc khác trống không, nghe nói là cho vị kia sắp hoàn tục thánh tăng dự bị. Đội ngũ phía trước nhất, Hồng Hải Nhi chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, một tấm tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ thối đến kinh người, toàn thân tản ra người sống chớ gần, chọc ta người chết táo bạo khí diễm. Đội ngũ hậu phương, Tôn Ngộ Không vai khiêng kim cô đồng, trong miệng ngậm rễ nhánh cỏ, cả lơ phất phơ cùng tại bên cạnh xe ngựa, cái kia thành thơi bộ dáng, càng giống muốn đi hoa quả sơn dạo chơi ngoại thành, mà không phải chấp hành cái gì kinh thiên nhiệm vụ. Trạng nguyên cha mẹ táo bạo thánh anh mò cá hầu vương. Chi này màu sắc sặc sỡ tham viếng đội ngũ, cứ như vậy mênh mông đắng đắng, hướng phía tây phương, nhanh chóng đi. Nó cuốn lên khói bụi chưa rơi xuống, tin tức liền đã hóa thành kim quang, xuyên vân phá hải, thẳng đến Nam Hải Tử Trúc Lâm. Liên đài phía trên, Quan Âm Bồ Tát nghe tọa hạ huệ ngạn hành giả báo cáo, tấm kia vạn năm từ bi, phổ độ chúng sinh khuôn mặt, lần thứ nhất xuất hiện triệt để ngưng kết cùng ngốc trệ. Phái Đường Tăng phạm nhân cha mẹ, mang người ở giữa đế vương tứ hôn thánh chỉ, đi tìm Đường Tăng thành thân. Còn phái cái kia vô pháp vô thiên Tôn Ngộ Không, cùng cái kia càng không cách nào vô thiên Hồng Hải Nhi, một đường hộ giá hộ tống. Cái này, đây là cái gì gặp quỷ thao tác? Phốc một bên đứng hầu, xưa nay trầm ổn huệ ngạn hành giả một cha, một cái nhịn không được, lại cười ra heo gọi, lại đang Quan Âm ánh mắt lạnh như băng quét tới trước, gắt gao bưng kín miệng của mình, khuôn mặt kìm nén đến màu đỏ tím. Quan Âm Bồ Tát chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong tay nàng ngọc tịnh bình bên trong, cây kia có thể cải tử hồi sinh dương liễu chi, giờ phút này chính không gió rung động mạnh, kịch liệt chập chờn, phản phất một giây sau liền muốn tàn lụi. Nàng cảm giác, chính mình viên kia tu luyện vô số năm, sớm đã không hề bận tâm Phật tâm. Đã nứt ra. Nàng đến nhanh đi Linh Sơn báo cáo xuống tình huống đi. Chương 199, Hùng Hải Tử Hồng Hải Nhi chương 199, Hùng Hải Tử Hồng Hải Nhi đại đường đặc sứ con đường về hướng tây, mới đầu mấy ngày, ngược lại là gió êm sóng lặng. Tôn Ngộ Không triệt để thoát ly đường tăng bộ kia kim cô chú chọn gói cảm giác toàn thân trên dưới 36,000 dễ lông khỉ, mỗi một cây đều lộ ra trước nay chưa có sảng khoái. Hắn khi thì tại trên đám mây lật cái bổ nhạo, quấy tán một áng mây màu. Khi thì lại rơi vào cái nào không biết tên đỉnh núi ngọn cây, lấy xuống thổi phồng tươi đẹp quả dại. Phần kia tiêu dao, phần kia tự tại, quả là nhanh sống thi đấu thần tiên. Nhưng mà, phần này hài lòng, rất nhanh liền bị vô tình hiện thực nghiền vỡ nát. Nguyên nhân gây ra, chính là tiểu tổ tông kia Hồng Hải Nhi. Hôm nay, đội ngũ đi tới một chỗ khe núi bên cạnh. Thanh tịnh nước suối róc rách chảy xuôi, vài cái đuôi cỡ bàn tay màu mỡ cá chép ngay tại trong khe đá nhàn nhã bày biện cái đuôi. Mấy ngày liền đi đường Trần Quang Nhị vợ chồng trong bụng sớm đã đói khát, nghe trong không khí nước mùi tanh, nhìn thấy con cá kia, không khỏi có chút thèm ăn. Đại thánh, nếu có thể bắt vài đuôi cá đến no bụng, đó chính là không thể tốt hơn. Trần Quang Nhị nhìn xem Tôn Ngộ Không, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng đề nghị. Tôn Ngộ Không đang muốn cuốn lên ống quần xuống nước, một đạo chói mắt ánh lửa lại so hắn càng nhanh. Bao lớn chút chuyện. Hồng Hải Nhi nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường, đối với đầu kia thanh tịnh nước suối, há miệng chính là một phần nhỏ tam muội chân hỏa phun tới. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng vang thật lớn, toàn bộ dòng suối nhỏ như là bị dội vào lan dầu, trong nháy mắt giữ dần sôi trào. Trong nước tôm cá, con cua, tính cả đáy nước cây rong cùng đá cuội, trong khoảnh khắc hóa thành than gốc. Một cỗ nồng đậm gây mũi mùi khét lẹt hôn tạp hơi nước, phóng lên tận trời. Trần Quang Nhị vợ chồng tại chỗ dọa đến mặt không còn chút máu, hai chân như nhũ ra. Tôn Nộ Không tấm kia mặt khỉ, bá một chút liền chìm xuống dưới, đen xỉ chẳng khác nào là mới từ trong lòng bếp móc ra. Hắn một cái bước xa tiến lên, một thanh nắm chặt Hồng Hải Nhi chi kia lăng lên trùng tiên miệng, tức giận gào thét, ngươi cái phá sản đồ chơi. Ta lão tôn chỉ là muốn nướng mấy con cá, ngươi mẹ nó trực tiếp cho ta lão tôn mở cái hỏa tăng tràng. Ta nào biết được lửa này như thế không nghe lời. Hồng Hải Nhi đau đến nghe răng trợn mắt, cổ cứng lên, còn mạnh miệng phọt một câu. Từ ngày đó trở đi, tôn nộ không bảo mẫu kiếp sống, chính thức kéo ra huyết lệ mở màn. Hồng Hải Nhi, không cho phép dùng ngươi phong hỏa luân đuổi theo trong rừng hồ điệp. Hồng Hải Nhi, cùng ta lão tôn nói bao nhiêu lần, đó là phàm nhân chủng hoa màu, không có khả năng lấy ra châm lửa đồ chơi. Hồng Hải Nhi, đem ngươi hỏa tiêm thương cho ta lão tôn thu lại. Trần Hàn Lâm chỉ là muốn để cho ngươi hỗ trợ gọt táo ra. Tôn Nộ Không chống kim cô đồng, gắt gao đè xuống chính mình huyệt thái dương, chỉ cảm thấy não nhân lý có một vạn con rồi tại ông tác hưởng. Hắn hiện tại rốt cục có thể cảm nhận được, năm đó sư phụ niệm động kim cô chú lúc, là bực nào phát điên cùng sụp đổ. Hung hai từ này, so với chính mình năm đó đại náo thiên cung thời điểm, còn có thể dày vò gấp một vài lần. Mà Trần Quang Nghị vợ chồng thì là tại ngày qua ngày cố gắng đóng vai lấy người khuyên can xấu hổ nhân vật. Thánh anh đại vương, đến, ăn màn đầu, đây là ta tự mình làm. Ân Ôn tiểu nơm nớp lo sợ lấy dũng khí, đưa lên một cái mập trắng mềm mại màn đầu. Lấy ra. Hồng Hải Nhi mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, đầu hất lên, bản đại vương là ăn gan rồng phượng thủy, ai muốn ăn ngươi phàm nhân này làm thô bị đổ vật. Một câu, nghẹn đến Ân Ôn tiểu vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, đứng ở nơi đó chân tay luôn cuống. Tôn Nộ Không khỏe mặt giật một cái, trở tay chính là một gậy, không nhẹ không nặng đập vào Hồng Hải Nhi trên đầu, phát ra bang một tiếng vang dọn. Ăn. Cho ta lão tôn ăn nó đi. Không phải vậy hôm nay cơm tối, ngươi liền cho ta gặm tạng đã đi. Tại Tôn Ngộ Không không chút nào phân rõ phải trái võ lực uy hiếp bên dưới, Hồng Hải Nhi trong hốc mắt bao lấy hai cua nước mắt, chỉ có thể tiếp nhận cái bánh bao kia, hung tợn gặm xuống dưới. Phản phất hắn gặm không phải màn đầu, mà là Tôn Ngộ Không đầu khỉ. Chi này kỳ quái đội ngũ, ngay tại loại gà này phi cầu nhảy, không biết nên khóc hay cười gia đình luân lý kịch bên trong, khó khăn hướng tây tiến lên. Hôm nay, bọn hắn đi tới một tòa tên là Hắc Phong Sơn địa giới. Xa xa nhìn lại, thế núi hiểm trở, hắc vụ quấn, một cô trùng tiên yêu khí xuyên thẳng mây xanh. Tôn Ngộ Không mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Nơi này, hắn có ấn tượng. Năm đó, chính là tại Hắc Phong này núi Hắc Phong động, cái kia Hắc Hùng Tinh, trộm sư phụ hắn món bảo bối kia cầm lan cà sa. Bây giờ đã sớm không biết tung tích, nhưng cô yêu khí này lại so năm đó càng sâu, hiển nhiên là Hắc Hùng Tinh bị Quan Âm lấy đi sau, lại có đại yêu mới tới nơi đây chiếm núi làm vua. Đều giữ vững tinh thần, Tôn Ngộ Không khó được nghiêm túc lên, thấp giọng, phía trước có yêu khí, nhìn chiến trận này, hẳn là một cái đại gia hỏa. Hồng Hải Nhi nghe chút lời này, con mắt trong nháy mắt liền bắn ra vẻ hưng phấn. Đại gia hỏa? Lớn bao nhiêu? Trải qua không trải qua đánh? Vừa vặn ta cái này mới luyện đều thiên thần lôi tay chính nữa, bắt hắn thử một chút chất lượng. Hắn ma quyền sát trưởng, một bộ e sợ thiên hạ bất loạn phấn khởi bộ dáng, thấy Tôn Ngộ Không chán gân xanh hẳn lên. Đúng lúc này, trong núi rừng một trận gió tanh hung tợn thổi qua. Cả người cao chừng hai, cầm trong tay một cây trường thương đen nhanh chẳng hán, ầm vang một tiếng ngăn cản đường đi. Tráng hán kia làn da ngăm đen, cao lớn và bỡ, cả người đầy cơ bắp, chính là Hắc Phong này núi tân chủ nhân, một cái tu luyện có thành tựu hổ yêu. Hắn muốn là phát giác được một cỗ xa lạ cường giả khí tức, đến đây điều tra, có thể chờ hắn tập trung nhìn vào, toàn bộ hổ đều choáng váng. Hổ yêu cặp kia chuông đồng lớn con mắt trừng đến căng tròn, vô ý thức nâng lên lông xù móng vuốt, dùng sức vuốt vuốt, hoài nghi mình có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ. Đủ. Thế Thiên Đại Thánh. Hắn thốt ra, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, không đúng. Ngươi không phải hẳn là qua lâu rồi Hắc Phong này núi, hướng phía tây đi sao? Làm sao? Tại sao lại từ phía đông giết trở lại tới? Còn đổi một nhóm người. Hổ yêu đầu góc triệt để đứng máy. Hắn vừa dứt lời, lại chú ý tới Tôn Ngộ Không sau lưng cái kia ghim trùng thiên biện Hồng Hải Nhi, cái kia cố tinh thuần mà bá đạo yêu vương huyết mạch khí tức, để trái tim của hắn đông nhiên co rụt lại. Đây con mẹ nó lại là lộ nào thần tiên? Không đợi Tôn Ngộ Không mở miệng, Hồng Hải Nhi đã không kiên nhẫn nổ. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Kẻ cản đường chết. Nhìn thương. Hắn cũng mặc kệ cái gì hổ yêu báo yêu, trong mắt hắn, tất cả cản đường đều là dùng để kiểm nghiệm chính mình thần thông điểm ngắm. Dưới chân phong hỏa luân đạp một cái, cả người hóa thành một đạo rời dây cung hỏa tiện đoạn đầu, bạo sông mà ra. Hỏa tiêm thương mũi thương bắn ra một đoàn chói mắt liệt diễm, thẳng đến hổ yêu trái tim. Muốn chết. Hổ yêu giận tím mặt, trường thương trong tay quét ngang, mang theo một trận xé rách không khí áp phong. Keng. Một tiếng đinh thái nhức óc sắt thép va chạm âm thanh nổ tung, hỏa tinh giống như pháo hoa tứ tán bay ra. Tôn Nộ Không vô lực thở dài, quay đầu đối với bên cạnh xe ngựa còn tại sững sờ Trần Quang Nghị vợ chồng nói ra, hai vị, thói quen liền tốt. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, như quỷ mị cắm vào chiến đoàn. Không phải hỗ trợ, là căn ngăn. Kim Bô đồng hóa thành một vệt kim quang, tả hữu khai cung, khi hai tiếng, cưỡng ép đem chiến đấu cùng một chỗ một lớn một nhỏ hai bóng người trực khai. Đều cho ta lão Tôn dừng tay. Tôn Nộ Không một tay gắt gao đè lại còn muốn xông về phía trước Hồng Hải Nhi đầu, tay kia chỉ vào cái kia mặt mũi tràn đầy kinh sợ hổ yêu. To con, nghe cho kỹ, chúng ta không phải tới tìm ngươi phiền phức, chúng ta là phụng đại đường hoàng đế bệ hạ thánh chỉ, đi ngang qua nơi đây, tiến về Tây Thiên một nhóm. Thánh chỉ? Nhân tộc hoàng đế thánh chỉ? Hổ yêu đầu góc loạn hơn. Hắn nhìn Tôn Ngộ Không ánh mắt, tựa như đang nhìn cái gì hiếm thấy quái vật. Ngươi đường đường Tề Thiên đại thánh, ngay cả Ngọc Đế thiên chỉ, Phật tổ pháp chỉ cũng dám khi gió thoảng bên hai, bây giờ lại sẽ nghe một cái phạm nhân hoàng đế hiệu lệnh. Hắn nhìn xem sát khí trùng thiên Tôn Ngộ Không, lại nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy biết ta muốn tiêu chết ngươi Hồng Hải Nhi, cuối cùng nhìn lại trong xe ngựa cái kia hai cái run lẩy bẩy, tay trói gà không chặt phàm nhân. Tổ hợp này, Hồ Yêu cảm giác mình yêu sinh thế giới quan, ngay tại từng tấc sụp đổ vỡ vụn. Chương 200, đi về phía tây trên đường bạn yêu minh chương 200, đi về phía tây trên đường bạn yêu minh Hồ Yêu thế giới quan, ngay tại từng tấc sụp đổ. Hắn ngây ngốc nhìn trước mắt tổ hợp. Một cái vốn nên tại Tây Thiên trên đường gồng gánh dẫn ngựa, a không, là chạm yêu trừ ma con khỉ, bây giờ lại khiêng một cây hung khí, mặt mũi tràn đầy sát khí tuyên đọc phàm nhân hoàng đế ý chỉ. Một cái không biết từ đâu xuất hiện lông đỏ tiểu quỷ, huyết mạch tinh thuần đến làm cho hắn hổ này vương đô cảm thấy tim đập nhanh, tính tình so với hắn trong động tam muội chân hỏa còn bạo, một lời không hợp liền muốn lấy tính mệnh của hắn. Còn có trong xe ngựa cái kia hai cái phàm nhân, nhìn một hơi liền có thể thổi chết, lại là chi đội ngũ này trên danh nghĩa khâm sai đặc sứ. Đây là thứ quỷ gì? Đi về phía tây thỉnh kinh uy lực gia cường phiên bản, hay là nói đội hình thay máu? Tôn Nộ Không cũng không có thời gian dối cùng hắn giải thích trận tướng, hắn hiện tại bó tay toàn tập. Một bên muốn đệ lại cái kia tùy thời chuẩn bị phun lửa Hồng Hải Nhi, còn vừa nếu đối phó cái này đầu góc rõ ràng quá tải Hồ Yêu. Ta lão Tôn, lặp lại lần nữa. Tôn Nộ Không trong tay kim cô đồng hướng trên mặt đất một trận. Đông. Một tiếng vang trầm, toàn bộ sơn lâm cũng vì đó một tịch, mặt đất như là bị cự truy đập trúng, giống mạng nhện vết dạn lan tràn ra. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, ngươi tránh ra đạo, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Không phải vậy, ta lão Tôn không để ý đem ngươi hắc phong này núi lại thanh lý một lần. Lời này bá đạo vô địch, lại làm cho Hổ Yêu kia trong mắt mê mang sâu hơn. Thanh lý một lần. Đại thánh, ngài lời này, ngài không phải hẳn là bảo hộ Đường Tam Tạng pháp sư đi về phía tây sao? Làm sao lại Hổ Yêu lời còn chưa dứt, Hồng Hải Nhi đã tránh thoát Tôn Ngộ Không kiềm chế, hỏa tiêm thương bên trên liệt diễm lại nổi lên, so vừa rồi càng thêm hung hực. Cùng cái này xuẩn hổ nói lời vô dụng làm gì? Hát phong này gió núi nước không sai, vừa vặn chiếm khi bản đại vương hành cung. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn phong hỏa luân phun ra hai đạo hỏa long, cả người hóa thành một đạo xé rách không khí xích hồng lưu quang, lao thẳng tới Hổ Yêu mặt. Người tên mắt con này vẫn chưa xong không có. Tôn Ngộ Không tức giận đến lông khỉ dựng thẳng, lần này nhưng lại không lại tăng ngăn. Thân hình hắn nhoáng một cái, vậy mà phát sau mà đến trước, cũng không phóng tới Hổ Yêu, mà lại như quỷ mị xuất hiện tại Hồng Hải Nhi sau lưng, năm ngón tay mở ra, bắt lại hắn phần gáy cổ áo. Động tác hời hợt, tựa như diều hâu vồ gà con. Không, so cái kia thoải mái hơn. Mặc cho Hồng Hải Nhi ở giữa không trung điên cuồng giãy giụa, khoa tay múa chân, hỏa tiêm thương chọc ra đầy trời thương ảnh, trong miệng tam muội chân hỏa cuồn cuộn như rồng, lại ngay cả Tôn Ngộ Không một cây lông khỉ đều đốt không đến. Ai bảo người ta Tôn Ngộ Không luyện hóa thành công Lý Đạo Hưng tặng cùng Hôn Thế Ma vượn một phần tư bản nguyên đâu? Tất cả công kích đều tại ở gần Tôn Ngộ Không ba thước bên ngoài, bị một cô vô hình lực trưởng trừ khử ở vô hình. Hồ Yêu kia thấy trong mắt đều nhanh từ trong hốc mắt trợn lồi ra. Có thể đem vị hung thần này tiểu quỷ trị đến như vậy phục tùng, thậm chí ngay cả phản kháng đều lộ ra buồn cười như vậy. Con khỉ này thực lực so 500 năm trước trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn được nhiều. Hắn hầu kết nhấp nô, nuốt xuống một ngụm băng lánh nước bọt, thái độ trong nháy mắt 180 độ bước ngoặt lớn, thanh kia nắm chặt nơi tay trường thương đen nhánh, cũng lặng yên không một tiếng động rũ xuống. Đại thánh, đại thánh bất giận, là tại hạ có mắt mà không thấy Thái Sơn, va chạm lao nhân ra ngải. Hắn liền vội vàng không người hành lễ, to lớn đầu hổ cơ hổ muốn vùi vào trong đất, tư thái khiêm tốn tới cực điểm. Nhỏ cũng là phụng mệnh ở đây tuần sơn, cũng không phải là cố ý mạo phạm. Nếu đại thánh là dâng cái kia nhân hoàng ý chỉ, nhỏ cái này cho ngài nhường đường, cái này để phụng mệnh. Tôn Nộ Không nhíu mày lại, đem còn tại không trung bay nhảy Hồng Hải Nhi tiện tay ném xuống đất, giống ném một cái bao tải rách. Phụng mệnh của ai? Hồ Yêu trên mặt huyết sắc tận thời, mặt lộ vẻ khó xử, ta cũng không dám mở miệng. Nói, Tôn Nộ không tiếp tục động kim cô đồng, chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ. Nhưng chính là một chữ này, lại làm cho Hồ Yêu cảm giác mình thần hồn đều bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy. Hắn phảng phất thấy được núi thây biển máu, thấy được Nam Thiên Môn bên ngoài nhuốm máu tinh kỳ, thấy được cái kia đảo loạn tam giới ngập trời ma diễm. Cái kia cố cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sắc ý, để hắn toàn thân yêu khí trong nháy mắt tán loạn, tại chỗ liền muốn quỳ sát xuống. Là bạn yêu minh chủ. Hắn cũng không dám lại có nửa điểm dấu diếm, triệt để giống như giống lên. 500 năm trước ngài đại náo thiên cung đằng sau, cái này Tây Như Hạ Châu yêu tộc liền loạn thành hỗn loạn. Về sau Phật môn Đông Sâm, rất nhiều chiếm núi làm vua đại yêu, không phải là bị bọn hắn giết, chính là bị cưỡng ép thu đi làm tọa kỵ hộ pháp. Bảy yêu vô chủ, còn lại các minh đệ vì báo đoàn sưởi ấm, mới thành lập bạn yêu minh cùng chống chọi với Phật môn. Nhỏ cũng là trong minh một thành viên, dân minh chủ chi lệnh, trấn thủ Hắc Phong Sơn, giám thị Đông Thổ đại đường động tĩnh. Bạn yêu minh. Tôn Nộ Không gãi lông xù lỗ tai, trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một vòng nghiền ngẫm. Đây cũng là chuyện mới mẻ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua xe ngựa, Trần Quang Nghị chính bén rèm lên, đầy mắt sầu lo nhìn qua bên này. Tôn Nộ Không giật mình, học kia tiện nghi đồ Tôn Lý Đạo Hưng giọng điệu, hắng giọng một cái. "A, nói như vậy, các ngươi cái này bạn yêu mình, là chuyên môn cùng Phật môn đám kia con lửa chọc đối nghịch." "Chính là." Hồ Yêu gặp Tôn Nộ Không tựa hồ cũng không tức giận, lá gan cũng lớn, không tự chủ được cất ngực. "Phật môn những con lửa chọc kia, miệng đầy từ bi, thủ đoạn lại bá đạo không gì sánh được. Bọn hắn muốn phổ độ chúng sinh, liền muốn chúng ta những yêu tộc này tất cả đều cạo yêu khí, đi cho bọn hắn làm hộ pháp giả lam, tọa kỵ cất lực. Dựa vào cái gì? Chúng ta yêu tộc sinh tại thiên địa, tiêu giao tự tại, dựa vào cái gì chịu lấy bọn hắn điều khí? Lời nói này, ngược lại là nói đến Tôn Ngộ Không tâm khảm bên trong. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng nanh. Có chút ý tứ. Hắn nâng lên kim cô đồng, dạ bước đến Hổ Yêu trước mặt, Quạt Hương bổ lớn bàn tay tại hắn cái kia so nham thạch còn cứng rắn trên bờ vai phanh phanh đập hai lần. "Vậy ngươi cho ta lão Tôn nghe cho kỹ, chúng ta chi đội ngũ này cũng là đi Tây Nưu Hạ Châu, tìm Phật môn phiền phức. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, mục tiêu của chúng ta là nhất trí." Hồ Yêu con mắt trong nháy mắt bộc phát ra hào quang sáng chói. "Đại thánh, ý của ngài là đừng hiểu lầm." Tôn Nộ không khoát tay áo, "Ta lão Tôn đối với các ngươi kia cái gì liên minh chó má không hứng thú." Hắn dùng kim cô đồng chỉ chính mình, vừa chỉ sau lưng một mặt khó chịu Hồng Hải Nhi, cuối cùng hướng xe ngựa phương hướng điểm một cái. "Chúng ta là nhân tộc đội ngũ, đại biểu là đại đường tiên triều. Chúng ta đi chúng ta Dương Quan đạo, các ngươi qua các ngươi cầu độc mục. Chỉ cần các ngươi không đến trêu chọc chúng ta, ta lão Tôn cũng lười quản các ngươi nhàn sự." Tôn Nộ không dừng một chút, cười hắc hắc, kim cô đồng ở trong tay hời hợt săn cái hoa. "Đương nhiên, nếu là cái nào không có mắt, nhất định phải cản con đường của chúng ta." Một cỗ cùng bạo vô địch yêu khí từ hắn thể nội lóe lên một cái rồi biến mất, không có kinh thiên động địa thanh thế, lại làm cho toàn bộ sơn lâm cỏ cây trong nháy mắt khô héo một vòng. "Ta lão Tôn, không để ý giúp các ngươi minh chủ dọn dẹp một chút môn hộ." Hồ Yêu bị cố khí tức kia xông đến liền lùi lại ba bước, chỉ cảm thấy trái tim đều bị nắm ngừng, liền đội vàng gật đầu như dã tỏi, thanh âm đều đang phát run. "Minh bạch, nhỏ hoàn toàn minh bạch. Tiểu nhân đi luôn thông báo trong mình các lộ huynh đệ, để bọn hắn hàng vạn hàng nghìn đừng va chạm đại thánh đội ngũ." Nói xong, hắn đối với Tôn Ngộ không lại là thật sâu cúi đầu, sau đó hóa thành một trận chật vật hất phong, cũng không quay đầu lại hướng phía nơi núi rừng sâu xa hốt hoảng bỏ chạy. Nhìn xem Hồ Yêu bóng lưng biến mất, Tôn Ngộ không khiêng kim cô đồng, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. "Vạn yêu minh, xem ra Lý Đạo Hưng tiểu tử kia nói không sai. Lần này đi về phía Tây Đường, so với hắn tưởng tượng, muốn náo nhiệt nhiều." "Con khỉ." Hồng Hải Nhi một mặt không cam lòng bu lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. "Làm gì cứ như vậy thả hắn đi? Vừa vặn bắt hắn thử một chút ta đều thiên thần lôi." Tôn Ngộ không liếc hắn một chút, tức giận nói, "Thử lại, ngọn núi này liền phải cho người chôn cùng. Người cái kia thần lôi là gậy gãi sao? Khắp nơi dùng linh tinh." Hắn hiện tại xem như triệt để minh bạch, Lý Đạo Hưng tiểu tử kia tại sao muốn đem khoai lang bỏng tay này ném cho chính mình. Thế này sao lại là hộ vệ? Đây rõ ràng là cho mình mời cái tổ tông. Tôn Ngộ không xoa nở huyệt thái dương, đối với xe ngựa phương hướng phất phất tay. "Đi, không sao, tiếp tục đi đường." Đội ngũ một lần nữa khởi hành, chỉ là bầu không khí lại đột nhiên trở nên không giống với lúc trước. Tôn Ngộ không còn giống trước đó như vậy tản mạn, trong mắt màu vàng nóng thỉnh thoảng đảo qua trong rừng chỗ sâu, mang theo xem kỹ cùng cảnh giác. Hồng Hải Nhi cũng khó được yên tĩnh trở lại, không biết đang suy nghĩ thứ gì, mà bọn hắn không biết là theo Hổ Yêu kia hốt hoảng hồi báo, một cái đủ để lật tung toàn bộ Tây Nưu Hạ Châu tin tức, chính lấy Hắc Phong Sơn làm trung tâm, thông qua yêu tộc đặc hữu con đường, điên cuồng khuyết tán ra đến. Cái kia biến mất 500 năm danh tự, lại trở về. Thế Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Hắn lần này không có bảo đảm đường tăng, mà là mang theo hai cái phàm nhân, một cái lông đỏ hung thần, phụ nhân Hoàng Chi Mệnh, từ Đông Thổ mà đến, một đường hướng Tây. Chương 201, con khỉ viết thư đưa Trường An. Chương 201, con khỉ viết thư đưa Trường An. Hổ Yêu kia biến thành Hắc Phong, vòng quanh lá nát những gãy, cơ hồ là lộn nhào trốn vào sơn lâm chỗ xấu nhất. Hắn thật sợ mình chạy chậm sẽ bị Tôn kia sát thần giữa trời một gậy đánh cho thần hồn câu diện. Hồng Hải Nhi một mình ở nơi đó dậm chân, trong cái miệng nhỏ nhắn còn tại lẩm bẩm, trách Tôn Ngộ không có để hắn tận hứng. Tôn Ngộ không lại không để ý tới tiểu quỷ đầu này, hắn đơn vai khiêng kim cô đồng, một đôi hỏa nhãn kim tinh ngắm nhìn nơi xa Hắc Phong Sơn đỉnh cái kia ngút trời yêu khí, tâm thần lại trôi hướng chỗ xa hơn. Vạn yêu minh, vô cùng đơn giản ba chữ tại tâm hắn trong hồ lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Tưởng tượng năm đó hắn lao Tôn tại Hoa Quả Sơn dựng thẳng lên Tề Thiên Đại Thánh cờ hiệu, dưới trướng 72 động yêu vương, cỡ nào phong quang, cỡ nào khoái hoạt. 500 năm một cái búng tay, vật là người đã không phải. Năm đó những cái kia cùng hắn xưng huynh gọi đệ yêu vương, chết thì chết, hàng thì hàng, uy thuận thiên đỉnh càng là đến không hết. Còn lại những này lại cũng học lên nhân tộc vương triều diễn xuất, làm cái gì báo đoàn sưởi ấm liên minh. Buồn cười, lại lộ ra một cố không nói ra được thật đáng buồn. Tôn Ngộ không nghĩ lại, khoe miệng nhưng lại tuét ra một cái đường cong. Chuyện này Lý Đạo Hưng tiểu tử kia sợ là sẽ phải cảm thấy hứng thú rất. Trong đầu hắn con quấn, so ta lão Tôn cái này kim cô đồng quấy Đông Hải vòng xoáy còn muốn sâu thượng tam phân. Phật môn đông độ, ý đồ độ hóa thiên hạ yêu tộc, thu hoạch hương hỏa. Cái này Vạn Yêu Minh lại muốn cùng Phật môn đối nghịch. Địch nhân của địch nhân. Cái đạo lý đơn giản này, năm đó không hiểu, bị đè ép 500 năm sau, hắn đã hiểu. Tôn Ngộ không càng nghĩ, càng cảm thấy tình báo này nhất định phải lập tức truyền về Trường An, để Lý Đạo Hưng cầm cái điều lệ. Lần này đi về phía Tây, trên mặt nổi là hộ tống sư phụ cha mẹ. Nhưng hắn trong lòng cùng gương sáng giống như, cái này căn bản là Lý Đạo Hưng tiểu tử kia, đâm hướng Tây Như Hạ Châu Phật môn nào thứ nhất. Mà chính mình, chính là cái kia sắc bén nhất mũi đao. Hoát con, tới. Tôn Ngộ không hướng phía còn tại một bên vẽ vòng tròn nguyền rủa hắn Hồng Hải Nhi, vậy vây tay. Hồng Hải Nhi nghe vậy, hừ một tiếng, trực tiếp đem đầu xoay đến một bên khác. Hắc, ngươi thẳng dành con này, còn cùng ta lão Tôn buồng nghịch lên tính tình. Tôn Ngộ không thân hình hơi trao đảo một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã như quỷ mị xuất hiện tại Hồng Hải Nhi sau lưng, quạt hương bổ kia giống như bàn tay to đối với hắn trần trùng chụp cái hốc, không nhẹ không nặng chính là một chút. Bang. Một tiếng vang trầm. Ôi. Hồng Hải Nhi ôm đầu, đau đến hốc mắt đều đỏ, tức giận quay người, ngươi lại đánh ta. Đánh ngươi, là dạy ngươi học ngoan. Tôn Ngộ không trừng mắt, thuận tay từ trên đầu mình rút ra một cây vàng óng ánh hầu mao. Hắn đem hầu mao nâng ở lòng bàn tay, đối với nó, nhẹ nhàng thổi một ngụm tiên khí. Kim quang chợt hiện. Cây kia hầu mao đón gió lắc một cái, rơi xuống đất lộn một vòng, lại biến thành một cái cùng Tôn Ngộ không giống nhau như lúc, lại chỉ có cao ba thước ngựa con khỉ. Khi nhỏ vào đầu bức hai, động tác rất sống động, một đôi mắt xoay tích chuyển, tràn đầy linh khí. Đi, về Trương An, đi trong hoàng thành tìm một cái gọi Lý Đạo Hưng vương ra. Tôn Ngộ không phân phó xong, nhưng lại chính mình phạm vào khó. Làm sao truyền tin? Cũng không thể để phân thân này mở miệng nói chuyện, vạn nhất nửa đường bị đại năng nào chặn đứng, lục soát hồn, chẳng phải là tiết mật. Hắn linh cơ khẽ động, học thế gian bộ dáng thư sinh, từ đội ngũ trên xe ngựa giật xuống một khối coi như vải sạch sẽ lụa, lại từ dập tắt đống lửa trại bên trong, nhặt được dễ thiêu đến một nửa tháng tuổi. Tôn Ngộ không cứ như vậy ngồi chồm hổm trên mặt đất, một bút một vẽ, tốn sức viết. Hắn đời này, lên trời xuống đất, không gì làm không được, duy chỉ có không đứng đắn viết qua mấy chữ. Cái kia bút than vẽ ra chữ viết, siêu siêu mèo mèo, siêu siêu mèo mèo, thật cùng mấy đầu run đen tại bảy lên bỏ loạn bình thường. Bên cạnh Hồng Hải Nhi vốn đang tức giận, thấy cảnh này, thực sự nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười. Cười cái rắm. Tôn Ngộ không mặt mo hiếm thấy đỏ lên, nhấc chân liền hư đặt tới. Hắn phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng dùng thô bị nhấc ngay thẳng câu chữ, đem bạn yêu minh sự tình viết lên đi, cầm chắc, nhét vào hầu bao phân thân trong ngực. Đi nhanh về nhanh. Tôn Ngộ không phất ống tay áo một cái. Khi nhỏ kia cờ cờ ý tờ tê tê rít lên một tiếng, thân hình hóa thành một đạo sáng chói kim quang, phóng lên tận trời, chớp mắt liền biến mất ở tầng mây chỗ sâu. Làm xong đây hết thảy, Tôn Ngộ không mới cảm giác trong lòng an tâm. Có Lý Đạo Hưng tiểu tử kia ở phía sau tính toán, chính mình lần này việc phải làm, một mực một đường đánh tới chính là. Loại này không chi phí đầu óc sống, thoải mái. Đội ngũ lần nữa lên đường. Lần này, Tôn Ngộ không không còn như vậy lười nhác, cặp kia con ngươi màu vàng nóng đang mở hí, thần quang lưu chuyển, thỉnh thoảng đảo qua nơi núi rừng sâu xa, một cô yên lặng 500 năm đại thánh uy nghi, không tự giác toát ra đến. Hồng Hải Nhi cũng bị hắn cái kia một tay thổi lông hóa hình thần thông trấn trụ, khó được an tĩnh lại. Hắn chỉ là xa xa theo ở phía sau, nhìn xem Tôn Ngộ không bóng lưng, trong ánh mắt nhiều chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Hai ngày sau, đại đường, Trường An, hoàng cung, Thái Cực Điện bên trong, nhân hoàng Lý Thế Dân chính túi người tại một tòa sa bàn to lớn trước, cùng binh bộ mấy vị trọng thần thương nghị tân quân thần vũ quân biên chế thao luyện chi pháp, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Trung Sơn Vương Lý Đạo Hưng thì dựa nghiêng ở trong điện một cây bản lòng kim trụ bên cạnh, trong tay chậm rãi cuộn lại một viên ngọc bội, ngáp không ngớt, phảng phất trên điện nghị luận quân quốc đại sự, cùng hắn đều không quan hệ. Nhưng vào lúc này, một tên trước điện thị vệ sắc mặt cổ quái, đi lại vội vàng chạy vào, đánh gãy nghị sự. Khởi bẩm bệ hạ, bên ngoài cửa cung. Bên ngoài cửa cung tới một con khỉ con. Con khỉ? Lý Thế Dân nhíu chặt lông mày, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Là một cái toàn thân lông vàng khỉ con. Thị vệ kia thở phì phò, vội vã bẩm báo, nó không biết nói chuyện, nhưng linh tính mười phần, cứng rắn muốn hướng trong cung sông, vẫn còn so sánh vạch lên cái gì, ta xem không hiểu. A thoại âm rơi xuống, cả điện văn võ đều là ngạc nhiên. Duy chỉ có cây cột kia bên cạnh, nguyên bản mệt mỏi muốn ngủ Lý Đạo Hưng, nửa khép tầm mắt đột nhiên sốc lên. Hắn đông nhiên đứng thẳng người, khóe môi câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Để hắn tiến đến. Lý Thế Dân mặc dù lòng có điểm khả nghi, nhưng đối với Lý Đạo Hưng tín nhiệm để hắn phất phất tay, chuẩn. Một lát sau, tại một đám triều thần cùng thị vệ ngạc nhiên, xem kỹ trong ánh mắt, cái kia cao ba thước khỉ nhỏ, nên ngang, nhảy nhảy nhót nhót nhảy tốt vào trang nghiêm Thái Cực Điện. Nó không nhìn trên Long Ỷ Thiên Tử, cũng không nhìn cả triều công khanh, trực tiếp chạy đến Lý Đạo Hưng trước mặt, lại học người bộ dáng, buồn cười làm cái vai chào. Sau đó, nó từ trong ngực móc ra khối kia nhiều nếp nhăn, còn mang theo bụi than vải vóc, cung cung kính kính đẩy tới. Lý Đạo Hưng tiếp nhận vải vóc, triển khai. Hắn chỉ nhìn một chút, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bả vai bắt đầu run run, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, ngay trước cả triều văn võ mặt, phốc phốc một tiếng bật cười. Ha 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 ha. Con khỉ này, tiến triển, đi xa nhà còn biết viết thư diêu nhân. Chương 202, chớ muốn cho bạn yêu xây một tòa thành. Chương 202, chớ muốn cho bạn yêu xây một tòa thành. Lý Đạo Hưng tiếng cười, giống một thanh đao nhọn, phá vỡ Thái Cực Điện bên trong yên tĩnh như chết. Đột ngột, lại chói tai. Cả triều văn võ ánh mắt đồng loạt bắn ra mà đến, hỗn tạp chấn kinh, không hiểu, cùng một kia đối với vị này Trung Sơn Vương không đúng lúc tiến hành trách cứ. Lý Thế Dân cũng ngồi không yên, hắn từ trên long ỷ nô ra đường người, vàng sáng long bào bên dưới, thân thể căng cứng. Đạo Hưng, cớ gì thất lễ? Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo một tia đế vương uy nghiêm. Khỉ kia đầu, lại cho ngươi đưa chữ như gà đối quỷ quái gì? Hoàng huynh, có nhiều thứ, đến tận mắt. Lý Đạo Hưng cưỡng ép đè xuống dương lên khóe miệng, đem khối kia sơn đen tối đen, mang theo bụi than vị vải vóc, trình đi lên. Lý Thế Dân tiếp nhận, ánh mắt quét qua, mà lấy hắn núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không đổi tâm tính, khóe mắt cũng không chịu được nhảy một cái. Con khỉ này chữ, quả nhiên là một lời khó nói hết. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt bắt được vải vóc bên trên mấy cái kia lệch ra xoay lại nét chữ cứng cáp từ mấu chốt lúc, Vạn Yêu Minh, đối kháng Phật môn. Lý Thế Dân trên mặt điểm này bất đắc dĩ ý cười, từng khúc băng phong. Cặp kia quan sát hơn vạn dặm giang sơn, duyệt tận qua núi thây biển máu mắt rồng, giờ phút này bỗng nhiên co vào như mang. Trong điện không khí, phảng phất bị rút khô. Một loại vô hình, nặng nề như núi khí áp, lấy long ỷ làm trung tâm, ầm vang quyết tán. Lý Thế Dân hô hấp trở nên vô trọng, nắm chặt vải vóc đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà chuẩn bị trắng bệnh, cái kia thật mỏng vải vóc, giờ phút này phảng phất gánh chịu lấy đại đường tương lai quốc vận. Hắn nhìn một lần, lại nhìn một lần, lần thứ ba. Tốt. Lý Thế Dân thanh âm không cao, lại mang theo kim thạch thanh âm. Tốt một cái bạn yêu mình. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, hắn một trường trùng điệp đập vào trên long án, chấn động đến bút mực nhảy lên. Hắn chẳng những không có nửa phần sầu lo, trong mắt rồng ngược lại dấy lên hai đóa màu vàng liệt diễm, đó là bị chư thiên thần Phật bị đè nén quá lâu dạ tâm, là thuộc về nhân hoàng căm giận ngút trời. Phật môn lấn ta nhân tộc quá lâu, bây giờ ngay cả một đám Tây Như Hạ Châu yêu đều nhìn không được. Lý Thế Dân đông nhiên đứng dậy, ở trong đại điện đi qua đi lại, dòng giày đạp đất mỗi một bước đều giống như dẫm tại tất cả triều thần trong trái tim. Một đám người ô hợp, nhưng cũng là tinh tinh chi hỏa. Bọn hắn hận Phật môn, đây cũng là ta đại đường kiên cố nhất minh hiếu. Hắn đông nhiên dừng bước, mắt sáng như nước, gắt gao đính tại Lý Đạo Hưng trên thân. Đạo Hưng, chớ có một ý tưởng. Chớm nếu là ở cái kia Tây Như Hạ Châu, cho bọn hắn xây một tòa thành, một tòa vạn yêu chi thành. Như thế nào? Lý Đạo Hưng mí mắt đông nhiên vừa nhấc. Khá lắm. Chính mình cái này còn đang suy nghĩ làm sao kéo tráng đinh làm bia đỡ đạn, vị này thiên cổ nhất đế đã nghĩ đến thành lập địch hậu căn cứ địa, làm mặt trận thống nhất. Cách cục này, thủ bút này, không hổ là ngươi Lý Nhị. Lý Đạo Hưng trong lòng cũng tán, trên mặt lại hiện lên một vòng hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay ý cười. Hoàng huynh sách này, rút tuổi dưới đáy nổi, đã là diệu tuyệt. Nhưng còn chưa đủ. Hắn áp sát tới, thanh âm ép tới cực thấp, phun ra mỗi một chữ, lại như kinh lôi sâu thai. Bọn này yêu, là đói điên rồi chó hoang, không phải chó vẫy đuôi mừng chủ chó nhà. Chỉ cho xương cốt, bọn hắn sẽ chỉ đoạn, sẽ không nhận chủ. Đến cho bọn hắn, tìm một cái chủ nhân chân chính. Một cái có thể đánh phục bọn hắn, để bọn hắn từ trong lòng e ngại, cam tâm tình nguyện quỳ xuống bán mạng chủ nhân. Lý Thế Dân con mắt, trong nháy mắt sáng đến dọa người. Ai? Hoàng huynh, ngài lại xuống một đạo chỉ. Lý Đạo Hưng trong thanh âm mang theo một tia không hiểu mê hoặc lực. Cho Tôn Ngộ Không, bịa một cái nhân tộc đại đường quan. Lý Thế Dân khẽ giật mình. Ngươi đi lên biết, ta đóng dấu, chúng thần nhìn xem không thể tưởng tượng nổi, vị này Trung Sơn Thân Vương thật đúng là thụ bệ hạ tín nhiệm a, ngay cả thánh chỉ đều để hắn biết. Đặc biệt phong hộ quốc tế thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, là đi về phía Tây Đốc Trang ngự sử. Ban thưởng nó kim cô đồng là nhân đạo thánh khí, cầm chi, như chấm đích thần tới. Phàm đi về phía Tây trên đường, gặp phạm pháp yêu tà, bất tuân nhân luân người, có thể tiền trạm hậu tấu. Lý Thế Dân nhớ tới Lý Đạo Hưng nghĩ ra tốt ý chỉ, hô hấp đột nhiên chỉ trệ. Đây không phải phong quan, đây là đưa đao. Đưa một thanh có thể tại Tây Như Hạ Châu mảnh kia Phật Đà chi địa, thấy thần giết thần, gặp Phật chém Phật vô thượng quyền hành. Hoa huynh, bình thường chức quan, con khỉ kia không để vào mắt. Lý Đạo Hưng mỗi chữ mỗi câu, phân tích lòng người. Nhưng cái này Tề Thiên Đại Thánh là hắn 500 năm trước ý khó bình, là hắn cả đời chấp niệm. Ngài cho hắn danh phận này, chính là nói cho hắn biết, sau lưng của hắn, đứng đây chính là ngài, là ta đại đường, là tuyệt đối nhân tộc. Về phần kim cô đồng, nó bản danh Định Hải Thần Châm sắc chính là đại vũ trị thủy lúc lưu lại nhân đạo công đức chí bảo. Ngài lấy đại đường đế vương tên ra phòng, nó liền có thể dẫn động đại đường quốc vận. Hầu ca lại dùng nó đi đánh những con lửa chó kia, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Đây là một, thu là hầu ca chi tâm. Đây là hai, càng là chiêu cáo tam giới, hắn Tôn Ngộ Không, từ nay về sau, là ta đại đường đế vương Lý Thế Dân người. Hắn giết Phật, đồ yêu, đều là phụng ta đường vương chi chỉ. Lý Thế Dân chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ xương sống bay thẳng thiên linh. Trong lồng ngực, yên lặng nhiều năm đế vương hào hùng bị triệt để nhóm lửa. Hắn lại không nửa phần do dự, một bả nhấc lên long án bên trên cái kia phương đại biểu cho xã Tắc Giang Sơn Ngọc tỷ truyền quốc, đối với Lý Đạo Hưng nghĩ ra tốt thánh chỉ, hung hăng trùng xuống. Đông. Một tiếng vang trầm, ngọc tỷ rơi xuống trong nháy mắt, trong đại điện phảng phất có tiếng long ngâm chợt lóe lên. Đương nhiên tình cảnh này chỉ có Lý Đạo Hưng một người có thể nhìn thấy. Quốc vận gia thân, thiên hiến đã định. Theo ý ngươi. Lý Thế Dân lại tự tay viết một phong thư, lời ít mà ý nhiều, rơi xuống hai bức cờ. Thứ nhất, làm cho Tôn Ngộ Không buông tay hành động, rộng tích lương, chậm xưng vương, đối với những cái kia nghiệp lực không sâu yêu tộc mở một mặt lưới, tạo nên ném vạn yêu minh người sinh, định đại đường tiên uy người chết cảm giác. Thứ hai, làm bọn hắn gia tốc, thất ra nghi trượng, mau chóng đi Tây Lương nữ quốc, đem bức hôn cái này ra vợ kịch lớn hát vang, đem Tây Như Hạ Châu vũng nước này triệt để quấy đủ. Lý Đạo Hưng đem thánh chỉ cùng thư trịnh trọng cầm chắc, giao cho cái kia một mực an tĩnh chờ đợi khỉ nhỏ trong tay. Khỉ nhỏ cực kỳ linh tính lần nữa thở dài, sau đó thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo kim quang chói mắt, chớp mắt biến mất tại thái cực điện đỉnh, phá không mà đi. Hạ chiều sau, thiên điện, Lý Thế Dân cũng rốt cuộc ngồi không yên. Hắn đi đến cái kia to lớn thiên hạ kham dư đồ trước, ánh mắt gắt gao đính tại Tây Như Hạ Châu trên bản đồ, phảng phất muốn đem mảnh kia xa lạ thổ địa là gắn vào linh hồn của mình chỗ sâu. Hồi lâu, hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía Lý Đạo Hưng. Vị này uy ra tứ hải đế vương, trong thanh âm lại mang theo một tia chính mình cũng chưa từng phát giác nóng rực cùng khát vọng. Đạo Hưng, ngươi nói nhân đạo khí vật chấm, muốn thế nào mới có thể trông thấy nó? Lại phải như thế nào mới có thể giống như ngươi, đưa nó chân chính nắm trong tay?